Nô Nhược Bạch cười lạnh một tiếng, loại cấp bậc này ăn vạ có thể thật sự là quá yếu. Quan thời gian trước cũng không phải không bị người ăn vạ qua, mặc dù là bị ép ăn vạ. Nô Nhược Bạch trong mắt tràn đầy kích động, Nô Quân Ngạn, ngươi làm sao có thể dạng này? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải mưu hại ta? Mưu hại? Nô lão gia tử có chút kỳ quái. Gia gia, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có đánh hắn, hắn vừa lên đến liền nói cho ta bạn gái của hắn nhớ ta. Ta chỉ là nói với hắn, bạn gái muốn nam nhân khác không phải là chuyện tốt, nói rõ nam nhân này không được a. Nón xanh tuy rằng màu sắc không tệ, cũng không thể tổng mang a. Ai biết hắn đột ngột gục ở trên mặt đất kêu thảm thiết. Nô Nhược Bạch mặt đầy vô tội, tuy rằng Nô Phi Dương cao kia hai người có một ít nửa tin nửa ngờ, nhưng Nô lão gia tử nhìn thấy Nô Nhược Bạch biểu tình, thì biết rõ chuyện này thật sự chính là cháu của hắn làm. Nô Phi Dương cao hai người nội tâm ngược lại âm thầm trách móc, nhà mình tiểu tử thúi này cũng quá không nén được tức giận. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi đánh ta. Ta đều bay ra ngoài xa như vậy, quá đau rồi, xương cốt của ta khẳng định chặt đứt. Nói kia hốc mắt còn hồng hồng nhìn thẳng Nô lão gia tử. Nô lão gia tử có một ít nhức đầu, hai cái này tôn tử cũng sắp làm rồi. Ngươi mới gạt người đâu? Ngươi dám nói ngươi có thế để cho bác sĩ kiểm tra sao? Nếu như thân thể ngươi không có nhận được bất kỳ thương tích gì, ngươi lại làm sao? Mắt thấy chuyện này sẽ bị bên trong hai người cầm đi đánh cuộc. Nô lão gia tử tuy rằng thiên vị Nô Nhược Bạch, nhưng một cái khác cũng là hắn tôn tử, môi hở răng lạnh. Tôn tử hắn khả năng có cũng được không có cũng được, chính là nhi tử vẫn là mình, cũng không thể thật để cho nhi tử cùng mình rời tâm. Được rồi, đều là một chút chuyện nhỏ, hai người các ngươi cái không được đem chuyện xảy ra hôm nay để trong lòng là được rồi. Còn nữa, Nô Quân Ngạn, với tư cách một cái nam tử hán, nói chuyện không được nhăn nhăn nhó nhó. Lúc trước liền muốn tiểu nhi tử đem người cháu này cho đưa đến quân giáo, thật tốt cải tạo đi. Ai biết kia không bất lo con dâu một khóc hai náo ba thắt cổ, mình ngược lại giống như là một cái đem cả nhà bọn họ ba khẩu cho phân ra đến ác nhân một dạng. Nô Quân Ngạn biết rõ lão gia tử cũng không dính chiêu này. Phải nói, mặc kệ hắn làm gì sao, lão gia tử đều sẽ không thích hắn. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, hung hăng trừng mắt một cái Nô Nhược Bạch. Cũng làm một cái khẩu hình, ta không biết để ngươi dễ chịu. Nô Nhược Bạch sẽ sợ uy hiếp của hắn. Cười lạnh một tiếng, không sợ hãi gì. Nô Quân Ngạn biết rõ Nô Nhược Bạch xác thực là tồn tại võ lực đáng giá, muốn lúc đầu điều tra đến Nô Nhược Bạch tin tức. Nhìn thấy Nô Nhược Bạch cư nhiên là vì một cái gì không giải thích được võ thuật trận đấu mới về đến kinh đô, hắn còn cảm thấy buồn cười. Nô Nhược Bạch từ nhỏ thân kiểu thể đắt lớn lên, nào có cái gì công phu luyện võ thuật, bất quá chỉ là tìm một cái lý do trở về thủ đô mà thôi. Nhưng lần này chuyện này để cho hắn ít nhất minh bạch, Nô Nhược Bạch là thật có công phu trong người người. Trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ thâm độc, đã như vậy, lần này hắn ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bị hủy Nô Nhược Bạch, xem hắn làm sao cùng mình tranh. Nghĩ tới đây, hắn gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Uy, tìm cho ta cá nhân, ta ra 500 vạn, để cho hắn cho ta hủy một người." Nô Quân Ngạn bởi vì tại trong láo trạch, cho nên nhất cử nhất động của hắn, Úc Cảnh bởi vì lo lắng sẽ xuất cái gì yêu con tiêu thân, ngay sau đó nhìn chòng chọc một hồi. Không nghĩ đến liền nghe được đây tập kích nói. Hắn nhíu mày, quốc tế tính thi đấu, hắn thật muốn biết rõ Nô Quân Ngạn sẽ mua được hạng người gì. Là đám kia người ngoại quốc, vẫn là chính chúng ta người. Nghĩ đến thắng lợi sau cùng đi ra 4 người, trừ bọn họ ra 3 cái, còn có một người. Nhưng, đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chẳng qua như thế. Nô Quân Ngạn một bộ này tràn đầy phấn khởi nói chuyện, ngược lại không có chút nào được bọn hắn nhìn ở trong mắt. Theo sau mấy ngày, không biết là lão gia tử cùng bọn hắn nói cái gì, người nhà này ngược lại không tiếp tục tìm Nô Nhược Bạch phiền phức. Chắc hẳn cũng là bởi vì cuộc tranh tài này nguyên nhân đi. Úc Lăng trong khoảng thời gian này nhốt ở trong phòng không ngừng tu luyện, không chút đi ra, hiện tại vừa ra tới nhưng mà có một ít không quen. Dù sao hắn liền nho nhỏ bế quan mấy ngày, làm sao lại nhiều hơn mấy người đâu. Nếu mà không phải những người này tuổi tác đều nhìn qua không nhỏ, hắn cũng có cho là mình đã qua mấy trăm năm, mà bây giờ những người này đều là nhà mình ca ca con cháu tới đây. Trong đầu hắn không ngừng nhóm mó, nhưng vẫn là không dám nói ra, hắn sợ bị ca hắn đánh. Bị kéo đến quốc thể cử hành chính thức chạm trán mở màn nghi thức. Nhìn thấy những cái kia đủ loại gia nhân chủng, mỗi một người đều là cao to lực lưỡng, mà bọn hắn hôm nay 4 cái lại có vẻ như thế nhỏ thấp. Úc Lăng có loại mình ngộ nhập cự nhân quốc cảm giác, hắn lần đầu tiên cảm giác mình 182 hình thể quá lùn. Chương 121, một đám sợ so sánh. Trong 4 người người cuối cùng gọi Mẫn Vô Vi, không ngờ chính là một cái gầy yếu tiểu cá tử, nhìn qua cùng người luyện võ tựa hồ cũng không hòa hợp. Nhưng Úc Cảnh mấy người biết rõ, cái này nhìn như gầy yếu người tại thời điểm chiến đấu có bao nhiêu linh hoạt, thân thủ tàn nhẫn. Mẫn Vô Vi ngoại trừ thời điểm chiến đấu không quá nói chuyện tình yêu, 4 người tiếp xúc thời điểm, hắn cũng là trầm mặc không nói, nhìn qua có một ít tâm trầm. Úc Cảnh phân một tia tâm lực ở trên người hắn. Tuy rằng hắn không lo lắng có người muốn đối với hắn làm chuyện xấu, nhưng nếu là đồng đội ở sau lưng tập kích cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đặc biệt là tại dạng này một cái đặc thù chiến trường bên trên, nếu là bởi vì bị đồng đội cản mà thất bại. Vứt không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mặt mũi, trọng yếu hơn chính là Hát Quốc mặt mũi. Tối ngày hôm qua Úc Cảnh nhận được nhà mình ra gọi điện thoại tới, yêu cầu bọn hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, trấn nhiếp những quốc gia khác. Cho nên lần này bọn hắn cũng không có ý định đang ẩn nút thực lực của mình, mà là để cho mình thực lực đầy đủ bày ra. Thật tốt để cho những cái kia Dương Quỷ Môn nhìn một chút, Hát Quốc con dân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Hát Quốc là bọn hắn không chọc nổi quốc gia. Lần này đối chiến phương thức trở lại nguyên thủy nhất từng đôi chiến, thẳng đến quyết ra người thắng sau cùng. Nhưng cùng một cái đội ngũ người sẽ không tiến đi quyết đấu, nói cách khác 4 người bọn họ bên trong chỉ cần có một người có thể đánh bại những quốc gia khác người, liền 4 người trực tiếp đạt được thắng lợi. Đối với dạng này quy tắc, mọi người đều là ngầm thừa nhận, bởi vì loại này trận đấu đều không phải vì mình đang chiến đấu, mà là vì mình quốc gia. Mỗi người đều cổ túc kình nghĩ như thế nào mới có thể đem mặt khác người quốc gia đánh bại. Úc Cảnh thậm chí thấy được Mẫn Vô Vi trong mắt lóe lên tinh quang, đó là một loại vì nước chiến đấu kích động. Hắn hơi thở dài một hơi, xem ra chính mình nghĩ quá rồi, bị thu mua hẳn không phải là hắn. Hội trường đã trải qua lại lần nữa bố trí, 12 cái lôi đài đồng thời tiến hành một chọi một trận đấu. Bởi vì có hơn 150 quốc gia dự thi, mỗi người tại trước khi tranh tài đều đã đem chính mình hào rút được rồi cũng làm đăng ký. Quốc thể khổng lồ màn hình điện tử bên trên không ngừng lăn lộn mỗi người lấy số và đối chiến người. Úc Cảnh nhìn thoáng qua công tác nhân viên cấp cho hắn thẻ, hắn và Úc Lăng Hào đều sắp xếp so sánh phía sau, chỉ có Ngô Nhược Bạch xếp hạng phía trước một chút, mà Mẫn Vô Vi chính là chính giữa. Úc Lăng mặt đầy hâm mộ đối với Ngô Nhược Bạch nói, "Nhược Bạch à, ta cũng tốt muốn sớm một chút ra sân a. 150 cái quốc gia, một cái quốc gia 4 người, cũng có 600 người rồi. Phía trước còn đánh mấy trận, hiện tại đã có một đoạn thời gian không có cùng người luyện qua tay, đừng nói Úc Lăng, Úc Cảnh đều có chút ngứa tay, cũng không biết mình còn phải chờ bao lâu." Mẫn Vô Vi nhìn bọn hắn một cái, lại phóng xuống con mắt. Bốn người bọn họ bên trong, hắn biết rõ thực lực của mình có thể là yếu nhất. Không nghĩ đến trong thế tục cư nhiên cũng sẽ có nhân vật lợi hại như vậy tồn tại. Theo hắn biết, mấy người kia vẫn là một cái vong hồng đồ đệ. Xem ra hiện tại Hát Quốc quốc dân tố chất cũng rất cao a. Nội tâm mặc dù có chút cảm thán, nhưng Mẫn Vô Vi cũng đang cao hứng. Bởi vì cường đại đồng đội có nghĩa là thắng lợi. Nghĩ đến phía trước nhất giới tỷ võ so tài, bởi vì chính mình cả tin người khác, dẫn đến mình đoàn đội thất bại, hắn hàng loạt khó chịu. Lần này vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thắng. Mấy người chán đến chết ngồi ở vị trí của mình, nhìn đến trên sân tỷ thí. Vốn cho là không có bao nhiêu ý tứ, Úc Lăng ngược lại càng xem càng hưng phấn lên. Không nghĩ đến nhóm này thực lực đều mạnh như vậy. Nô Nhược Bạch nở nụ cười, đều là một cái quốc gia trải qua lại lần nữa đào thải sàng lọc chọn lựa đến nhân vật, làm sao lại yếu đi nơi nào. Úc Cảnh cũng là nghiêm túc quan sát đấy. Lúc này chính là mấy cái tiểu quốc giữa đối chiến, nhưng thực lực sắc thực phi phàm, những người kêu bất kể là trên lực lượng hay là tốc độ trên đều so với bọn hắn trước chỗ đã thấy người phải mạnh hơn rất nhiều. Hoặc có lẽ là so với kia chút nhân tài đặc thù thực lực còn cao. Xem ra cuộc chiến đấu này quả nhiên không đơn giản. Bởi vì 12 cái lôi đài đồng thời tiến hành nguyên nhân, tuy rằng song phương ngươi tới ta đi tốn kém không ít thời gian, nhưng mà tại vừa vặn một buổi sáng thời gian, tiến hành 24 cuộc tranh tài. Nô Nhược Bạch đưa tay ra mời vương người, không nghĩ đến tốc độ vẫn là thật mau, theo như cái tốc độ này xem ra, ta ngày mai là có thể ra sân. So với phía sau mấy trận xuất hiện mấy cái đại quốc, những cái kia tiểu quốc rất hiển nhiên càng thêm liều mạng, đại khái đều là hy vọng có thể coi đây là cơ hội có thể hiện ra quốc gia mình thực lực, có thể ở trên quốc tế tranh thủ được một ít địa vị đi. Giữa trưa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, Úc Cảnh mang theo 3 người mới vừa đi ra quốc thể, đang muốn đi quan phương chuẩn bị xong nhà ăn ăn cơm. Úc Cảnh cảm thấy có người lén lút ở phía sau dòng nó. Hắn trong mắt hơi híp, đến. Như vậy không kịp chờ đợi sao? Chắc là cái gọi là Ngô Quân Ngạn người đang thúc giục đi. Hiện tại đúng lúc là quốc tế tính trận đấu trong lúc, mà mỗi một cuộc tranh tài đều là lấy trực tiếp hình thức tiến hành. Cho nên, tại quốc thể bên trong mọi cử động là tại máy chụp hình bên dưới. Hắn một mực tại quốc thể bên trong không có cảm nhận được có người chú ý đến bọn hắn, xem ra là người kia tại đây vài trăm người bên trong cũng không có tìm đến bọn hắn. Chắc hẳn người này tại lối vào đợi không ít thời gian, mới phát hiện bọn hắn đi. Sau đó, Úc Cảnh trực tiếp đem Ngô Nhược Bạch một cái kéo qua đây. Ngô Nhược Bạch đang quái lạ, liền thấy một người từ bên cạnh hắn vội vã chạy qua. Nếu không phải Úc Cảnh kéo hắn, khả năng liền trực tiếp đụng phải. Hắn đối với Úc Cảnh nói một tiếng cảm ơn. Cẩn thận một chút, có người nhìn chằm chằm chúng ta. Lời này, Ngô Nhược Bạch liền hiểu, ban nãy người kia hẳn đúng là cố ý. Quốc thể cửa chính vẫn rất lớn, coi như là một đám người từ bên trong đi ra, mọi người đều là một cái quốc gia một đoàn thể, khả năng có chung sống rất tốt nước láng giềng đi chung với nhau, nhưng mà sẽ không có người lại ở chỗ này xông ngang đánh thẳng. Ngoại trừ cố ý, hắn không nghĩ ra được cái khác. Hắn trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác tâm, bắt đầu chú ý bốn phía tình trạng. Rất nhanh cảm thấy được có người ở theo dõi hắn. Hắn làm bộ lơ đãng nhìn sang, thấy được một đám người đang trộm nhìn hắn. Nhìn thấy cũng giống như mình ra vàng, Nô Nhược Bạch phỏng đoán những người này rốt cuộc là phao Thái quốc vẫn là tiểu đảo quốc. Khoe miệng co quắp rồi một hồi, những người này trộm cắp động tác có thể không làm nổi bật như vậy sao? Bốn phía này đi ngang qua người đều có thể cảm nhận được người này lòng gây rối rồi. Không ít những quốc gia khác người đều cảm nhận được những người đó dục dịch, lập tức vừa ngắm bông chốc bị để mắt tới người. Hoắc, Hát quốc, cái này có gì hảo canh chừng, thế nào quán quân cũng sẽ không rơi vào trên đầu bọn họ đi. Chẳng lẽ hai quốc gia này giữa còn có thù riêng? Lần này có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Ôm lấy tâm tư như vậy, nguyên bản vội vã muốn đi ăn cơm người tốc độ đều chậm lại. Nghĩ phương đó sẽ không nhịn được trước. Ai biết đợi một hồi lâu, Úc Cảnh bọn hắn đều đi đến nhà ăn rồi, cũng không có thấy đám người kia có động tĩnh. Mọi người không khỏi cảm thấy không thú vị. Xem ra vẫn là không dám trực tiếp tại người ta thổ địa bên trên động đối phương a. Úc Lăng cười lạnh, một đám sợ so sánh, có bản lĩnh liền trực tiếp bên trên, vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu gia có ý gì. Chương 122, bên dưới lôi đài người vì thua. Đây không khí không giống bình thường, Mẫn Vô Vi cũng chú ý đến. Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn đến đám người kia, sau đó liền thong xuống con ngươi, chỉ coi mình cái gì cũng không biết. Nô Nhược Bạch không đếm xỉa tới xốc lên thức ăn trên bàn, nói ra, bọn hắn khả năng chỉ là muốn tạm thời quan sát một chút chúng ta thực lực, dù sao cũng là tại Hát quốc thổ địa bên trên, muốn động chúng ta vẫn có chút khó khăn. Lời nói này ngược lại sự thật, nếu là ở nước ngoài, bọn hắn có lẽ đã sớm bị người tìm lý do cho xử lý. Mà hôm nay bọn hắn sở dĩ chỉ là theo dõi mà không phải trực tiếp hành động, xác thực là có liên quan với đó. Bên kia một người trong đó dùng dao gạch chéo khởi mang máu thịt bò, trực tiếp ngay. Tại Vũ, chúng ta tại đây căn bản không có biện pháp động đến bọn hắn. Đúng vậy a, tại bọn hắn nước nhà địa bàn, chúng ta muốn động lên vẫn là rất phiền toái. Quan trọng nhất là hiện tại so tài trong lúc, bọn hắn bên kia chắc là đối với bốn người này ấp ủ rất lớn hy vọng, chúng ta nếu như động bọn hắn, khả năng tiểu không về được rồi. Cái kia được bọn hắn gọi là Tại Vũ người trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói ra, chúng ta trước chờ một chút, mấy người này tài liệu ta đều tra xét, ngoại trừ cái kia Ngô Như Bạch, những người khác tin tức đều không có cái gì đặc biệt. Nhưng bọn hắn người dẫn đầu tựa hồ 10 phần nhạy bén, chúng ta tạm thời trước tiên không động thủ. Một cái khác một đầu màu vàng cứng nhắc đầu đinh, giống như một cái cây sổ tựa như người không nhịn được nói ra, người kia để cho chúng ta tại chỗ có người trước mặt để cho hắn đều xấu mất mặt, chuyện này mặc dù nói lên đơn giản, nhưng mà làm vẫn là rất khó khăn. Chẳng qua chỉ là một cái người Hoa Quốc mà thôi, chúng ta chẳng lẽ này cũng không giải quyết được. Hiện tại Vũ nhìn thoáng qua cách mấy cái bàn úp cảnh mấy người một cái, các ngươi cũng nói chẳng qua chỉ là người Hoa Quốc mà thôi, nếu không thể tới ám, chúng ta liền ngoài sáng đến. Nhân Hách, ngươi ngày mai sẽ cùng cái gọi là Ngô Nhược Bạch người đối chiến, hiện tại nhiệm vụ chỉ có thể để ngươi để hoàn thành rồi. Cái gọi là Nhân Hách đúng là một cái toàn thân khối cơ thịt đại hán và vỡ, một thân lực lượng cảm giác vẫn có thể nhìn ra mấy phần lợi hại. Với tư cách một cái Taekwondo Dai đen chín đoàn người, hàng Nhân Hách tại Phao Thái Quốc có thể nói là một cái tông sư cấp nhân vật. Tại võ thuật phương diện trình độ, hắn tự nhận là không có mấy người có thể sánh được hắn. Đối với lần này lãnh đạo bọn hắn hiện tại Vũ hắn vốn cũng là phi thường bất mãn, dựa vào cái gì từ hắn đến làm lĩnh đội. Nhưng không nghĩ đến hiện tại Vũ lại tiếp không thiếu một cái tiền nhiệm vụ. Có thể tới tham gia cuộc tranh tài này, mục đích của hắn rất đơn giản, ngoại trừ tiền đó là có thể dương danh lập vạn. Thêm vào thu được tiền tài vẫn là để cho hắn rất là động lòng, mặc dù không biết hiện tại Vũ là thông qua cái gì đường tắt đạt được nhiệm vụ này. Nhưng hắn tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không vì cái gì khác, cho quá nhiều, ai có thể không động lòng. Yên tâm, nhiệm vụ này liền giao cho ta. Nhân Hệ bệ đến ngực bảo đảm. Kia rung động đùng đùng âm thanh nghe người một hồi hê răng. Phải biết mấy năm trước Hát Quốc nhưng chính là bại tướng dưới tay của ta. Nếu ta có thể để bọn hắn thất bại một lần, tự nhiên cũng có thể để bọn hắn thất bại lần thứ hai. Nghe thấy Nhân Hách nhận lời, những người khác cười tân bốc khởi hẳn đến. Hàn Nhân Hách rất hưởng thụ hiện tại tân bốc, phản phất chính hắn đem hết thảy tất cả đều làm xong một dạng, trực tiếp leo lên quốc tế sân khấu tựa như. Hắn đắc ý xem đi xem lại rồi một cái úc cảnh bên kia, phát hiện đối phương đã sớm tại hắn thời điểm không biết đi. Tâm lý một hồi không dễ chịu. Nhìn chung quanh một chút cũng không có cái gì người chú ý đến cường đại hắn, hắn càng là nội tâm một phiến đoán nghiệm. Nếu như nơi này tại Phao Thái Quốc, sớm đã có không ít người thừa dịp hắn vui vẻ thời điểm cho hắn tặng quà rồi. Đáng tiếc danh tiếng của mình vẫn không có thể đạt đến danh dương hải ngoại trình độ, nhưng không nóng nảy, năm nay nhất định có thể. Những người khác cũng nhiều chú ý một điểm bọn hắn bên kia, nếu là không được, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khác. Chỉ cần trước khi tranh tài kết thúc hoàn thành hết thảy các thứ này, nếu mà bên kia không kịp đợi, cùng lắm thì chúng ta liền không làm, ta muốn vật này sốt ruột hẳn cũng không phải chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta không thể lại Hát Quốc quan phương dưới mắt đi động đến bọn hắn người, nếu không, nên bị loại chính là chúng ta, nhưng đối phương nếu như tăng giá nữa ô, có lẽ chúng ta cũng có thể lựa chọn ra cục. Nghe thấy Tại Vũ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tâm tư, Nhân Hách cũng trong nháy mắt bên kia hiểu rõ ra. Đúng vậy a, so với bọn hắn đến, chẳng lẽ người kia không phải càng lo âu? Nói không được bởi vì cái này, người kia còn có thể nhiều hơn nước điểm. Đầy bụng mong đợi Hàn Nhân Hách rốt cuộc đã tới sáng ngày thứ 2 tỷ thí. Phao Thái Quốc tại trên quốc tế cũng là xuất danh có thể đánh, cũng không tính là một cái tiểu quốc. Đối với những người khác lại nói chính là náo nhiệt, dù sao Phao Thái Quốc kình chống nhau chính là Hát Quốc. Cái này thần bí quốc độ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt. Nhanh lên chàng, Nô Nhược Bạch đứng lên, vặn vẹo một cái cổ của mình, thậm chí đều có thể nghe thấy xương cốt tiếng vang lanh lảnh. Úc Cảnh nhìn chằm chằm Nô Nhược Bạch nói ra, dùng hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh. Nô Nhược Bạch tự phụ mà nói, điểm này nhận thức hắn vẫn là rất rõ ràng. Huống chi nếu như một cái tu tiên giả liền võ giả bình thường đều không đánh lại, đây chẳng phải là cười ầm. Song Phương đứng ở lôi đài hai bên. Hàn Nhân Hách hướng về phía Ngô Nhược Bạch khiêu khích một hồi, nhưng mà Ngô Nhược Bạch nhưng căn bản cũng không để ý đến hắn. Nhân Hách nhìn ra Ngô Nhược Bạch cũng không có đem hắn để ở trong lòng, nội tâm của hắn tức đến thở hổn hển, cũng tại ngoài mặt duy trì mình với tư cách một cái bạn quốc phong độ. Người trọng tài ở chính giữa cầm lấy cờ đỏ nhỏ, Song Phương sau khi chào, liền bắt đầu rồi. Hàn Nhân Hách ngay lập tức liền đem tư thế bày xong, nhưng mà Ngô Nhược Bạch ngược lại giống như tại nhàn nhã dạo chơi một bản, không vội vã. Hàn Nhân Hách kêu một tiếng, liền hướng đến Ngô Nhược Bạch đánh vào đi qua, ai biết Ngô Nhược Bạch lại ngáp một cái chuyển một cái thân. Thái độ này quả thực là để cho Nhân Hách mau tức nổ. Hắn cố nén nỗ lực, ngũ quan có một ít vặn mẹo, nhanh chóng hướng phía Ngô Nhược Bạch công kích mà đi. Có thể Ngô Nhược Bạch làm sao sẽ dễ dàng như vậy để cho hắn đụng phải, hắn giống như trêu chọc đại tinh tinh một dạng, không thèm để ý chút nào người khác thế công. Hàn Nhân Hách không nhịn được, mình căn bản là đánh không đến người, liền tính hắn lợi hại hơn nữa, lực công kích mạnh hơn nữa cũng nhanh bất quá Ngô Nhược Bạch. Ngay sau đó hắn không nhịn được mở miệng dùng không gỡ đèo anh ngữ nói chuyện, không ngừng né tránh tính là gì. Có bản lĩnh liền đến đánh với ta một đợt a. Ngô Nhược Bạch nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, thú vị mà thôi, nếu như ta một chiêu phân thắng bại, ngươi cũng quá khó coi phải không? Phi thường tiêu chuẩn giọng Luân Đôn anh ngữ cửa ra vào, với tư cách một cái người thừa kế đào tạo ra được, làm sao có thể liền một môn ngôn ngữ đều nắm giữ không? Các ngươi người Hoa Quốc chính là yêu thích nói mạnh miệng, có bản lĩnh, ngươi sẽ để cho ta xem một chút, ngươi muốn dùng phương thức gì đến công phá ta? Nô Nhược Bạch khỏe miệng đường cong cũng không từng thả xuống, cho nên, ngươi là tại mời ta đánh ngươi sao? Hàn Nhân Hách để ý nhất đúng là mặt mũi, nghe nói như vậy, liền cảm giác người Trung Quốc này không để mặt hắn, xem thường hắn, càng là thẹn quá thành giận. Nếu ngươi thành tâm thành ý mời ta, vậy ta dĩ nhiên là được lòng từ bi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mới được. Nói liền cả người nhanh chóng hướng về Hàn Nhân Hách vọt tới. Hàn Nhân Hách sợ hết hồn, hắn chưa từng thấy qua có người có tốc độ nhanh như vậy qua, hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền trực tiếp bị Ngô Nhược Bạch một quyền đánh bay lôi đài. Quy tắc tranh tài một trong, bên dưới lôi đài người vì thua. Chương 123, bị tố cáo. Phao Thái Quốc cũng không có nghĩ đến Hàn Nhân Hách lại nhanh như vậy liền kết quả. FK, hắn không phải đai đen chín đoạn sao? Làm sao liền người khác một chiêu đều trụ không được? Phao Thái Quốc những đội viên khác cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Đây cũng quá mất mặt, cái này khiến những quốc gia khác người thấy thế nào bọn hắn? Hiện tại Vũ cũng không mở miệng, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn đến sân bãi, hắn đối với mình đoàn thể thực lực dĩ nhiên là hiểu rõ, Hàn Nhân Hách tuy rằng tự đại một ít, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ đến người Trung Quốc này cũng biết cường hãn như thế, theo hắn đạt được tin tức, người này tại đã từng chính là chưa từng học qua võ thuật. Học tập võ thuật thời gian khả năng không ngoài một năm, thế nhưng vì cái gì, bọn hắn những này từ tiểu học nước nhà võ thuật lớn lên người lại không kịp hắn. Chẳng lẽ Hát Quốc võ thuật cường đại như vậy sao? Chỉ cần ngắn ngủi thời gian liền có thể tốt thành. Tại Vũ ca, làm sao bây giờ? Trong đó có một người hiển nhiên cũng đã nhìn ra Ngô Nhược Bạch không phải dễ trêu như vậy. Thực lực của người này, chúng ta khả năng so không lại. Trong đó một cái nhìn qua trẻ hơn không ít người hỏi. Hiện tại Vũ ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, nếu mình cũng không được, vậy cũng chỉ có thể tối. Hắn ở đó người bên thai nói nhỏ mấy câu, người trẻ tuổi kia có chút do dự, sau đó hiện tại Vũ lại nói cái gì, hắn hăng hái gật đầu. Ngô Nhược Bạch thắng lợi là chuyện trong dự liệu, quốc gia hai huynh đệ cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Chỉ là Mẫn Vô Vi kinh ngạc mấy mắt. Hắn mới vừa nghe được Cúc Cảnh nói bảo hắn tốc chiến tốc thắng cũng chỉ là tưởng rằng muốn Ngô Nhược Bạch trước một bước hạ thủ, không nghĩ đến sẽ vừa vặn chỉ là một chiêu, tốc độ này thật thật mau rồi. Nếu là mình, khả năng còn cho ra hơn mấy chiêu đi. Nghĩ đến thực lực của mình cùng người khác giữa so sánh, Mẫn Vô Vi chỉ có thể cười khổ. Ngô Nhược Bạch kết cục sau đó, nhận lấy công tác nhân viên đưa tới nước. Hai người ở phía trên đối chiến bất quá chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, Ngô Nhược Bạch tự nhận là chính mình cũng còn không có bắt đầu nóng thân, cho nên nước suối hắn cũng không có uống. Một mực chú ý hắn phao Thái Quốc đội trưởng chân mày cau lại, nhưng lập tức lại lòng ra. Thế nào? Tốc độ của ta vẫn là thật mau đi. Nô Nhược Bạch dương dương tự đắc đôi ba người nói. Úc Lăng tính cách tượng trưng vô vô tay, Nhược Bạch ca, rất lợi hại nha. Úc Cảnh nhìn nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, dùng 10 phút. Nô Nhược Bạch cười hắc hắc, ta chính là muốn nhìn một chút đây phao Thái Quốc có thể có cái dạng gì bản lĩnh, không nghĩ đến bọn hắn sẽ yếu như vậy. Với tư cách cái thứ nhất kết thúc trận đấu người, Nô Nhược Bạch dĩ nhiên là bị phỏng vấn. Phong phát sóng trực tiếp cũng là một phiến tán thưởng, trong đó cũng có người nhắc tới Nô Nhược Bạch thật giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng đề tài này cũng không từng có người để ý tới, liền cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà đến buổi tối thời điểm, bốn người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại đột nhiên có công tác nhân viên qua đây gõ cửa. Nơi này căn phòng đều là lấy chất hợp thành, cho nên bốn người tại một căn phòng. Úc Cảnh mở cửa phòng, lại thấy được một đám công tác nhân viên, ngoại trừ Hát Quốc còn có những quốc gia khác người, hắn có chút kỳ quái. Các ngươi có chuyện gì không? Công việc kia nhân viên mặt đầy nghiêm túc nói, chúng ta nhận được báo cáo, nói các ngươi dùng dược vật, chúng ta cần các ngươi tiến hành một hồi kiểm tra. Úc Cảnh có một ít không nói gì, hôm nay chỉ có Ngô Nhược Bạch một người là tham gia trận đấu, chắc hẳn lại là đám kia phao Thái Quốc giở trò quỷ rồi. Chẳng lẽ cũng bởi vì Ngô Nhược Bạch là một chiêu đánh bại hắn, cho nên chính là uống thuốc sao? Ba người khác nghe được công tác nhân viên thuyết pháp cũng đi tới. Bọn hắn từ chỗ nào có thể nhìn ra ta phục dụng dược phẩm? Ngô Nhược Bạch cũng biết đây là nhằm vào mình. Công tác nhân viên chỉ là lắc lắc đầu, chỉ cần có người tố cáo, chúng ta liền được dẫn tới coi trọng. Dùng dược phẩm cũng không phải chuyện nhỏ, đối với loại này quốc tế tính trận đấu mà nói, càng là trọng yếu nhất. Hắn kỳ thực cũng không tin mình người quốc gia biết sử dụng dược phẩm, chính là kia tố cáo người trực tiếp tại tổ ủy hội tố cáo, nhóm này ủy hội cũng không chỉ bản thân một người quốc gia còn có cái khác quốc gia. Nô Nhược Bạch tốc độ cùng lực lượng nguyên bản là đưa tới những quốc gia khác chú ý, biết được chuyện này, tự nhiên cũng là muốn tới xem một chút. Đương nhiên không ít quốc gia đều là hy vọng người nọ là thật sử dụng dược vật. Nếu là bị tra xử đi ra, vậy người này nhất định là được hủy bỏ tư cách tranh tài, vậy đối với quốc gia mình mà nói thiếu một đối thủ mạnh mẽ, cũng là càng có lợi. Nô Nhược Bạch đúng vai, nhìn thoáng qua mình đám đồng đội, đã có người không tin chúng ta vẫn là chứng minh cho bọn hắn xem một chút đi, chúng ta chính là tuân thủ quy tắc người. Ngay sau đó một đội bốn người toàn bộ đều đón nhận một lần kiểm tra, bởi vì chuyện này việc này lớn, cũng không có như cùng thông thường kiểm tra một dạng cần phí thời gian rất lâu. Kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra, nhưng mà lại cũng không kiểm tra ra bốn người có sử dụng dược vật dấu hiệu. Tổ ủy hội người liếc nhau một cái, liền đối với bốn người nói ra, đối với lần này báo cáo, chúng ta sẽ tra rõ, xin lỗi, làm trễ nải thời gian của các ngươi. Vậy các ngươi được thật tốt tra một chút cái kia tố cáo người, ta ngược lại thật ra thật muốn biết rõ bọn hắn như hại người khác sử dụng dược vật đến cùng tồn cái gì tâm. Nô Nhược Bạch có ý riêng nói. Phao Thái Quốc cũng là tổ ủy hội một thành viên, kia Phao Thái Quốc công tác nhân viên sầm mặt lại rồi. Nghĩ đến người kiên lời thề son sắt cùng mình nói nhìn thấy người Hoa Quốc sử dụng dược vật, nếu không phải như thế, bản thân cũng sẽ không cần cầu người khác đi theo mình qua đây điều tra. Hiện tại ngược lại có cố ý nói gạt người khác, như hại Hàn Quốc hiểm nghi. Đợi đến đám người kia đều rời đi, bốn người cũng trở về gian phòng của mình. Nô Nhược Bạch chơi lấy trong tay chai nước suối, cười, cũng liền điểm này thủ đoạn rồi. Với tư cách một cái tu tiên chi nhân đối với không đúng chuyện vẫn có cảm giác. Tại hơn một tiếng trước, Nô Nhược Bạch vốn là mở ra bình nước chuẩn bị uống, cũng không biết vì sao, tâm lý mơ hồ cảm giác đến đây nước tựa hồ quái quái. Mặc dù cũng không có cái gì mùi vị, tựa hồ vẫn là nước suối bộ dáng, cũng không có bị khai phong qua vết tích. Nhưng mình chính là cảm thấy không tốt, có một ít không rõ vì sao, thì để xuống nước trong tay mình, cẩn thận quan sát một phen, tuy rằng không có cái gì ý nghĩ. Nguyên bản không có phát hiện sự tình tại người khác một phen báo cáo bên dưới ngược lại rõ ràng rồi. Thì ra là như vậy. Đây phao Thái Quốc thật sự là ngoài sáng đánh không thắng, chuẩn bị đến ám rồi. Nô Nhược Bạch hé mắt, hắn không cho rằng mình là một cái đại độ người, người khác đối với hắn làm chuyện xấu, hắn chẳng lẽ lại không thể trả lại sao? Cùng Úc Cảnh bọn hắn thương lượng một phen, Úc Cảnh cũng không cảm thấy mình không thể đi trả thù, phải biết nếu như người bình thường khả năng liền trực tiếp trúng chiêu. Trong này hậu quả không chỉ có riêng là bị hủy bỏ tư cách dự thi, còn có tương lai chừng mấy giới là không thể lại dự thi, nhưng mà chờ đây mấy lần võ thuật so tài đi qua, cũng qua thích hợp nhất tuổi tác rồi. Đám người này trong tay có loại vật này, vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn mang theo? Nô Nhược Bạch vốn là tính toán đem vật bỏ vào trong phòng của bọn họ, nghe thấy Úc Cảnh phỏng đoán, cũng nghĩ đến một điểm này, huống chi bọn hắn hiện tại trong tay cũng không có loại dược vật này, trừ phi hiện tại trong tay nước suối. Giao cho người khác ta không yên tâm, ta đi. Loại chuyện này nguyên bản là không phải chuyện gì tốt, nếu là bị ai mật báo tố cáo, bọn hắn khả năng liền muốn toàn bộ hủy bỏ tư cách. Úc Cảnh suy nghĩ một chút, quyết định để cho đám người này tự lựa chọn phải chăng đi sử dụng, không thì loại này hãm hại thủ đoạn thật có vẻ hắn quá tiểu nhân rồi. Chương 124, không có tiền không làm. Phát Thừa Hưu buổi chiều liền muốn so tài, hắn lần đầu tiên tham gia loại này quốc tế tính trận đấu, vẫn có chút khẩn trương, tuy rằng vẫn an ủi mình không nên hốt hoảng, chẳng qua chỉ là một đợt trận đấu mà thôi. Cùng trước kia trận đấu giống nhau như lúc, không cần quá để trong lòng. Tuy nói an ủi mình như vậy, nhưng mà nghĩ đến mình trận đấu sẽ tại toàn quốc các nơi lưu truyền ra, thật vừa khẩn trương lại hưng phấn. Buổi sáng đang khẩn trương trong kích động uống không ít nước cũng chạy trốn không ít nhà vệ sinh. Một lần nữa từ trong phòng rửa tay đi ra, hắn loáng thoáng nghe có người tại phòng vệ sinh bên cạnh trong hành lang tựa hồ muốn nói đến cái gì. Người Hoa Quốc, đó không phải là bốn người kia sao? Cũng là tại Vũ Ca muốn đối tượng người. Bởi vì là hát quốc ngôn ngữ, cho nên có một ít không rõ vì sao, nhưng mà xuất phát từ hiếu kỳ, hắn không nhịn được trộm cắp mở ra trong tay phiên dịch khí. Từ phiên dịch khí nhìn lên đến đối phương tán gẫu nội dung. Lần tranh tài này người đều rất lợi hại, cái vật kia nhiều hơn nữa kiếm chút qua đây, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn lấy được lần tranh tài này thắng lợi. Đương nhiên hữu dụng, trực tiếp một chiêu miểu sát. Còn tốt, mặc dù không biết là ai tố cáo chúng ta, nhưng không bị phát hiện, xem ra tân hình quả nhiên là kiểm tra không ra đến. Yên tâm, ta hiện tại địa phương sở tại rất an toàn, sẽ không có người nghe được, huống chi, những cái kia ai quả nhân có thể nghe không hiểu hát quốc ngữ. Được, đồ vật sau khi chuẩn bị xong trực tiếp đặt ở phòng vệ sinh cái thứ ba buồn cầu trong khe hở. Cho chuyện một hồi những thứ đồ khác sau đó, Phát Thừa Hưu biết rõ đối phương chuẩn bị cúp điện thoại, liền vội vàng trốn vào bên cạnh nhà vệ sinh bên trong. Tâm hắn kích động bật bật nhảy lên, có một ít kích động ở tại tự mình phát hiện đồ vật. Những người kia quả nhiên là sử dụng những vật khác, bất quá quan phương bên kia cư nhiên sẽ kiểm tra thực hư không ra đến. Nghĩ đến một chiêu kia nháy mắt giết năng lực, nếu như hắn có thể dùng cái này thu được quán quân, vậy mình tất nhiên có thể dương danh lập vạn. Phát Thừa Hữu nhìn phòng vệ sinh bốn phía, xác định không có ai sau đó mới rời khỏi. Úc Cảnh thẳng đến hắn rời khỏi mới từ chỗ rẽ đi ra. Có thể hay không nhận được hấp dẫn chỉ nhìn chính hắn. Hắn lấy thần thức quan sát bọn hắn một hồi lâu, cũng biết rõ chân chính ra cái này tổn hại chiêu trò người là cái kia dẫn đầu hiện tại Vũ, nhưng mà cái này Phát Thừa Ân chính là người thi hành. Hiện tại Vũ người này là người cẩn thận, sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nhưng Phát Thừa Ân không giống nhau, hắn là lần đầu tiên tham gia cuộc thi đấu này, đối với võ thuật so tài đều là không có chút nào kinh nghiệm. Đối với thắng lợi càng là khát vọng, cho nên mới có thể trở thành cái thứ nhất đối tượng. Úc Cảnh gạt gạt khoe miệng, tuy rằng làm như vậy không một số giòn một kiếm chấm dứt bọn hắn tới nhanh, nhưng hắn đã đáp ứng ra muốn đem quả quân, tự nhiên không thể bởi vì giết người mà phạm sai lầm. Tuy rằng vào tu tiên chi môn, nhưng hắn lúc ban đầu cũng là một cái bình thường người bình thường, không làm được mới bắt đầu tu luyện liền bắt đầu giết người. Ít nhất tại trong sự nhận thức của hắn, giết người là phạm pháp. Phát Thừa Ân quan sát phòng vệ sinh phương hướng, cuối cùng cũng tại hắn ra sân nửa trước giờ thấy được một cái mặc áo đen dùng người đi vào, sau khi ra ngoài, bốn phía nhìn liền rời đi. Ngay sau đó hắn giả mượn khẩn trương muốn đi nhà cầu lý do, một lần nữa đi tới nhà vệ sinh, từ buồn cầu trong kẽ hở phát hiện kia một bao đồ vật. Hắn không dám ở phòng vệ sinh lưu lại quá lâu, lo lắng Úc Cảnh bọn họ đi tới. Ngay sau đó vội vã rời khỏi, vốn là muốn mình thử một chút, dù sao lập tức tới ngay hắn trận đấu thời gian. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, cũng không sử dụng. Phao Thái Quốc ngoại trừ bại bởi Ngô Nhược Bạch Hàn Nhân Hách, cái khác ba người đều thắng, hơn nữa giành được vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại Vũ mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lực lượng của hắn tựa hồ tăng cường rất nhiều. Chính là hắn lại cũng không có phục dụng dược vật loại kích động đó tâm tình, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình lớn mạnh. Chuyện này tuy rằng khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là có chút lòng cảnh giác. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tình trạng. Mấy cái người Hoa Quốc tạm thời không có động tác khác, chắc hẳn còn không biết là bọn hắn tố cáo. Thế nhưng bốn người cũng không có vì vậy trở ra thi đấu, chuyện này liền nói cho hắn biết, kế hoạch của hắn thất bại. Tại cái này trong lúc Mẫn Vô Vi trận đấu cũng bắt đầu. Mẫn Vô Vi thực lực Úc Cảnh không cần lo lắng, có thể rất nghiêm túc nói, coi như là không có bọn hắn, Mẫn Vô Vi cũng có thể mang theo Hát Quốc đội ngũ đạt được thắng lợi. Hắn thậm chí không nhịn được hoài nghi Mẫn Vô Vi công lực khả năng không đơn giản, nếu không phải không có ở bên trong thân thể của hắn phát hiện linh khí, hắn đều phải lấy vì đối phương là tu luyện giả rồi. Úc Cảnh cũng biết Mẫn Vô Vi tại lần trước cũng từng tham gia võ thuật so tài, kỳ quái chính là Hát Quốc cũng không có đạt được quán quân. Nội tâm của hắn có chút phỏng đoán có thể là thời điểm đó Mẫn Vô Vi còn chưa đủ mạnh, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không tiện hỏi dò. Dù sao hỏi một người vì sao thất bại có điểm giống là tại bóc người vết sẹo. Quả nhiên Mẫn Vô Vi tuy rằng dùng nửa giờ đi cùng người chiến đấu, nhưng mà thu được thắng lợi. Không hề nghi ngờ, bốn người toàn viên tấn cấp, không có chút nào khó khăn. Người Hoa Quốc dân cả nước đón mừng. Tuy rằng còn chưa tới cuối cùng quyết tái thời điểm, nhưng người Hoa Quốc dân chính là điểm này tốt, đối với người trong nhà khuyến khích xưa nay sẽ không thiếu hụt, cũng từ đầu đến cuối tin tưởng quốc gia của mình sẽ đạt được thắng lợi. Duy trì lòng tin lớn nhất khuyến khích thường thường có thể cho trên trường đấu người rất lớn khích lệ, nhưng mà sẽ có không nhỏ áp lực. Mỗi một cái tham gia trận đấu người đều làm xong chống đỡ áp lực này chuẩn bị tâm tư. Nguyên bản 600 người trận đấu đã chỉ còn lại có một nửa, 300 người lại bắt đầu lại từ đầu Tân Dung Hào ngẫu nhiên phân phối trận đấu đối thủ. Liên hiệp quốc gia quan phương đều chú ý đến cũng không cần lo lắng dở trò bị bợm. Nô Quân Ngạn đợi không ít thời gian chỉ chờ đến trên internet một phiến tán thưởng, còn có nhà hắn cái kia thật ngoan cố đối với Ngô Nhược Bạch thưởng thức xem trọng, dẫn đến thiếu chút đem răng đều cho cắn nát. Những người này đến cùng thế nào làm việc? Lâu như vậy vẫn không có làm xong. Hắn gọi điện thoại tới nổi giận, nhưng mà đối phương lại đòi hỏi nhiều, cho thấy Ngô Nhược Bạch là công chúng nhân vật, vẫn là Hát Quốc hiện tại cực kỳ xem trọng người, không thể nào dễ dàng động đến hắn. Trừ phi nhiều hơn nữa thêm điểm tiền, nhìn có đáng giá hay không bọn hắn động thủ, dù sao nếu là ở Hát Quốc phạm vi động Hát Quốc người bọn hắn khả năng thật không nhất định có thể chạy được rồi. Vì một chút tiền mà để cho mình trở thành kẻ liều mạng còn không đáng. Đương nhiên nếu để cho nhiều lắm, có lẽ bọn hắn có thể mạo hiểm một phen. Nô Quân Ngạn không nghĩ đến tìm người chơi chết Ngô Nhược Bạch sẽ như thế khó khăn, sớm biết Ngô Nhược Bạch sẽ có hôm nay phát triển, tại lúc mới bắt đầu nhất mình có lẽ liền hẳn trực tiếp tìm người chơi chết hắn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cho đối phương lại thêm 500 vạn. Nhưng đối phương cũng không thèm để ý đây nhiều hơn 500 vạn, bọn hắn chính là được gánh vác ở về sau muốn tại Hàn Quốc chạy trốn tán loạn nguy hiểm, còn gặp thời thời khắc khắc lo lắng cho mình bị bắt, 500 vạn nhiều người như vậy phân có thể đỉnh cái dám dùng. Nô Quân Ngạn mặc dù là Ngô gia đệ tử, nhưng trong tay không có thực quyền, chỉ có một ít tiền dư ở trên tay, hôm nay muốn đem nhiều tiền như vậy vẫn là tương đối khó khăn. Hắn không có biện pháp cùng đối phương trả giá một phen cuối cùng giá cả định là rồi khắc thêm 3000 vạn. Nhưng mà đối phương lại bị Ngô Quân Ngạn đây mua hung giết người còn được trả giá cho vông luôn ở, thâm sâu hoài nghi Ngô Quân Ngạn phải chăng có tiền thanh toán cho bọn hắn, yêu cầu trước tiên đánh một nửa tiền qua đây, nhìn thấy tiền mới có thể đầu thủ. Trong tay cũng chỉ có mấy trăm vạn, Ngô Quân Ngạn lần này thật sự là té điện thoại di động. Chương 125, bị công kích rồi. Bên kia trận đấu khí thế hừng hực tại cử hành. Úc Phạm bên này lại có phiền phức đã tìm tới cửa. Mét nếu công tước vốn là muốn trực tiếp tới, có thể trở thành một nước công tước, không có cách nào tùy ý rời khỏi mình quốc độ, không thể làm gì khác hơn là phái trong tay mấy tên đại tướng đi trước trà xét một phen. Thuận theo huyết tộc đặc biệt tin tức bọn hắn đi thẳng đến Hải Thị, chính là tại Hải Thị cũng không có phát hiện nhà mình công tước cùng bá tước. Mấy người kia thương nghị một phen, rất khẳng định công tước cùng bá tước ngừng lại ở chỗ này qua, về phần có hay không đi nơi khác, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể trước tiên ở Hải Thị tạm thời đặt chân, lại phái tộc đàn đi ra tìm. Ngay sau đó khoảng thời gian này Hải Thị đến ban đêm, không chung chính là đông nghịt rơi hướng về mỗi các địa phương bay đi. Phái này sai qua đây bốn cái bá tước không phải là nhỏ bá tước loại kia dựa vào phụ thân mình tấn thăng, mà là chân chính có thực lực. Tại bọn hắn quốc gia, có thể khống chế bọn hắn chỉ có công tước. Lần này công tước không tại, chỉ có bốn người bọn họ thời điểm, bốn người này liền bắt đầu thả bay bản thân rồi. Cảm thấy không có công tước ràng buộc, có thể không cố kỵ gì. Tuy rằng trong này một cái có cân nhắc đến tại cái khác quốc gia quá mức cản rỡ, có thể sẽ bị quốc gia khác tìm phiền toái. Nhưng mặt khác ba cái lại không nghĩ như vậy, bọn họ đi tới không phải thông qua hợp pháp đường tắt qua đây, mà là bằng vào bọn hắn thực lực bản thân bay tới. Nói tới nói lui cũng chính là lén qua đây, nếu người khác không biết rõ bọn họ đi tới. Vậy cho dù bọn hắn tại đây làm cái gì, liệu có ai biết được đây? Nguyên bản từng có do dự huyết tộc nghe xong lời nói này cũng đồng ý sâu sắc. Ngay sau đó đoạn thời gian gần nhất Hải Thị người luôn cảm thấy tinh thần không quá tốt. Trương Cương mang theo cường tử bọn hắn bắt đầu hát sau khi ra ngoài, liền chuẩn bị mỗi người trở về nhà. Bởi vì bọn hắn còn vị thanh niên, cho nên vẫn luôn là tại cái này ép đen trong phỏ dùm lên mạng. Bên này vị trí hẻo lánh, cũng không cần lo lắng bị lao sư cho bắt được. Chính là mỗi lần lúc trở về đều cần từ internet trước cửa trong ngõ hẻm đi qua mới có thể đi đến đường phố chính bên trên. Đương nhiên có bốn người làm bạn, cũng đều là nam hải tử, vẫn không có người nào nói qua sợ hãi các loại. Lần này cũng là bốn người hi hi ha ha ở trong ngõ hẻm đi, nguyên bản là đen nhèm ngõ hẻm, hôm nay không biết rõ vì sao nhìn qua tựa hồ càng đen hơn, liền trên đường cái kia một chút ánh sáng nhạt cũng không nhìn thấy. Nguyên bản mấy người đều không có chú ý tới, thẳng đến khi ống tại trong lúc vô tình thấy được tường bên trên kỳ quái màu đỏ. Hắn cẩn thận nhìn một chút, tâm lý bắt đầu có chút buồn chồn rồi, ném cường tử ống tay áo. Ngươi dắt ta làm cái gì? Cường tử túm trở về y phục của mình, có chút tức giận. Cường tử, ngươi nhìn tường bên trên có phải hay không có vật gì? Nghe nói như vậy, cái khác ba người tất cả đều nhìn về phía tường bên trên. Chỉ thấy nguyên bản đen thủi tường bên trên bắt đầu không ngừng xuất hiện điểm đỏ, chẳng chịt, đáng sợ cực kỳ. Trương Cương chỉ cảm thấy mình dày đặc e sợ đều muốn phạm, nhìn đến có loại cảm giác muốn nói. Những thứ này đều là cái gì? Khi ống không nhịn được lấy ra điện thoại di động của mình, lấy đèn tin chức năng chiếu hướng về tường bên trên. Lúc này mới nhìn thấy tường trên đều là chẳng chịt rơi. Chỉ thấy những cái kia rơi bị ánh sáng kích thích, vỗ cánh phành phạch hướng hắn nhóm bay tới. A a a. Trương Cương mấy người nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy đầu của mình. Những cái kia rơi từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, thỉnh thoảng rơi xuống vài cái tại bọn hắn trên thân. Tại bọn hắn trên thân hung hăng cắn mấy cái, Trương Cương mấy người vừa kêu đến một bên chạy ra phía ngoài, không ngừng bỏ rơi tay mưu toan trục xuất những cái kia rơi. Thế nhưng chút bị cắn địa phương vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, thậm chí còn có huyết dịch bị hút đi cảm giác. Thằng đến chạy ra ngõ hẻm, đứng tại đèn đuốc sáng choang trên đường chính. Không ít người cũng kỳ quái nhìn đến mấy cái này đột ngột từ ngõ hẻm bên trong lao ra hải tử. Nhìn thấy kia bốn cái hải tử trên thân đều có vết máu, còn tưởng rằng là một đám thiếu niên xấu ở trong ngõ hẻm sinh ra tranh chấp, đánh. Bốn người đứng ở bên ngoài thở một hơi mới thở dài một hơi. Đào thoát. Bọn hắn sợ hãi liếc một cái sau lưng ngõ hẻm, vẫn có thể từ ngõ hẻm nơi bóng tối nhìn thấy kia một đôi con mắt màu đỏ. Khi ốm không nhịn được khóc, Cương Tử ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị cắn. Những biên bức này nói không chừng có độc, chúng ta là không phải phải chết. Vừa nói như vậy những người khác cũng không nhịn được khóc, bọn hắn đều vẫn là một đám con nít, tuy rằng ngày thường nghịch ngợm càng quái, nhưng mà cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Làm sao lại xui xẻo như vậy gặp phải một đám rơi sao? Trương Cương nghe thấy mình tiểu đồng bọn tiếng khóc, cố nén nội tâm sợ hãi và bối rối, hắn cũng muốn khóc, nhưng là bây giờ bọn hắn nhất định phải tự cứu a. Chúng ta đi y viện, nhanh lên một chút, cho dù có độc, chắc kịp. Ngay sau đó bốn người lại liền vội vàng ngăn lại một chiếc taxi. Sĩ tài xế nhìn thấy bốn cái mặt hải tử bên trên máu tươi chảy đầm địa, vốn không muốn chờ bọn hắn, chính là bốn cái hải tử cầu khẩn hắn lại không thể không đi để ý tới, huống chi mấy hải tử này là muốn đi bệnh viện. Hắn không muốn bởi vì mình cự tuyệt để cho đám này thụ thương hải tử xảy ra chuyện, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem người kéo đến y viện. Bốn người treo chữa cấp cứu, bác sĩ nghe bọn hắn là bị rơi gây thương tích cũng có chút kỳ quái, hải thị lúc nào nhiều như vậy rơi. một bên mang theo đám hải tử nhanh chóng dọn dẹp vết thương, một bên an ủi bọn nhỏ tâm tình. Bác sĩ, chúng ta là không phải sẽ trúng độc sẽ chết ta. Cường Tử cảm giác mình ý nghĩ đều là choáng váng một chút, hắn cảm giác mình có thể là trúng độc quá sâu, phải chết.
Sẽ không, ngươi yên tâm, rơi tuy rằng mang theo virus, nhưng chúng ta có thuốc ngừa có thể sử dụng.
Chính là đầu ta thật là chóng mặt a. Nói xong Cường Tử liền hôn mê bất tỉnh. Trương Cương bọn hắn cũng vẫn luôn là hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy Cường Tử hôn mê bất tỉnh, cũng gấp, trực tiếp vai đảo trên đế.
Bác sĩ, chúng ta là không phải chết.
Cường Tử hắn là xảy ra chuyện sao? Bác sĩ liền vội vàng kiểm tra một phen Cường Tử tình trạng, phát hiện hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh thở dài một hơi, lập tức còn gọi là người đem hắn đẩy tới phòng bệnh đi.
Hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, vì đề phòng ngoài ý muốn, các ngươi trước tiên nằm viện quan sát.
Nói nhanh chóng cho bọn hắn mở huyết thanh, đồng thời để cho đám hải tử đem ra trưởng điện thoại cho hắn.
Hải tử xảy ra ngoài ý muốn, trong nhà hẳn là gấp gáp a.
Bác sĩ, Cường Tử trong nhà hắn chỉ có một cái con mắt không tốt mãi mãi, có thể trước tiên không nói cho người trong nhà của hắn sao?
Trương Cương cố nén choáng váng nói,
các ngươi muốn nằm viện, những thứ này đều là đại sự, nếu không là nói cho gia trưởng, mụ nội nó ở nhà nên có bao nhiêu gấp gáp à?
Bác sĩ cũng không đồng ý Trương Cương thuyết pháp, lão nhân ra một người mang hài tử vốn là không dễ dàng, nằm viện cũng không phải chuyện một hai ngày, hài tử mấy ngày không đi trở về, họ phụ huynh là dạng gì tâm tình?
Với tư cách một cái cũng là gia trưởng người dĩ nhiên là sẽ không đồng ý.
Trương Cương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là tự cân nhắc không chu toàn. Bác sĩ kia, ta trước tiên tiếp ta bằng hữu gọi điện thoại, để cho hắn giúp đỡ đem Cường Tử mãi mãi mang tới đi.
Ta lo lắng chính nàng một người qua đây sẽ không tiện,
đều là một đám hảo hài tử, làm sao lại gặp phải rơi đâu?
Bác sĩ than thở một tiếng, nhưng nghĩ tới rồi rơi chuyện này cũng không thể không xử lý.
Ngay sau đó cùng Trương Cương thương lượng một phen, liền báo cảnh sát.
Chương 126, quỷ dị rơi.
Úc Lăng nhận được Trương Cương điện thoại thời điểm đang chuẩn bị ngủ.
Ngươi nói cái gì?
Các ngươi bị rơi cắn?
Úc Lăng kinh ngạc nói.
Đúng vậy à, hiện tại đại gia hỏa đều nằm viện, bác sĩ đã báo cảnh sát, chính là muốn chúng ta tìm ra trưởng qua đây.
Chúng ta ba cái cũng khỏe, chính là Cường Tử mụ nội nó không tiện a.
Úc Lăng, ngươi bây giờ có thì giờ không?
Có thể giúp một tay đem Cường Tử mãi mãi nhận lấy sao?
Úc Lăng hắn làm sao có thời giờ, hắn coi như là có thời gian cũng không có biện pháp à, nước xa không cứu được lửa gần, hắn hiện tại người còn tại kinh đô đi.
Ta hiện tại kinh đô, không ở trong nhà a.
Trương Cương lần này có chút nóng nảy, hắn không có cân nhắc đến Úc Lăng không tại Hải Thị vấn đề.
Vậy làm sao bây giờ?
Ta lại suy nghĩ một chút nhìn có còn hay không cái khác bằng hữu có thể giúp Cường Tử.
Úc Lăng hắn cũng gấp à, mấy cái này đều là hảo huynh đệ của hắn, hảo huynh đệ xảy ra chuyện hắn cũng không thể mặc kệ a.
Ngươi chờ một chút, ta cho ba ta gọi điện thoại, để cho hắn giúp đỡ xử lý một chút.
Trương Cương có một ít do dự, cái này không tốt lắm đâu.
Cho Úc Lăng gọi điện thoại là bởi vì bọn hắn quan hệ tốt, chính là hắn và Úc Lăng ba không quen a.
Không gì, ba ta người rất tốt, hắn nhất định có thể đem sự tình xử lý xong.
Úc Lăng cúp điện thoại liền trực tiếp gọi điện thoại cho ba hắn,
"Ba, giang hồ cầu cứu."
Úc Gia Khánh vốn cho là nhà mình nhi tử gọi điện thoại đến là báo tin mừng, ai biết mới nghe điện thoại liền trực tiếp bị cầu cứu.
Úc Lăng đem sự tình trải qua cùng Úc Gia Khánh nói một lần, chuyện cụ thể hắn cũng không rõ ràng, cần ba hắn đi tìm hiểu một hồi.
Úc Gia Khánh nghe thấy mấy cái hài tử xảy ra chuyện, dĩ nhiên là đồng ý.
Mấy cái hài tử cùng Úc Lăng quan hệ rất tốt, cũng đều là hảo hài tử, hiện tại xảy ra chuyện, mình cái này làm chú cũng không khả năng thờ ơ bất động a.
Đem Úc Lăng phát tới số điện thoại di động gọi thông, Trương Cương đem Cường Tử gia đình địa chỉ báo cho rồi Úc Gia Khánh.
Úc Gia Khánh liền vội vàng đi ra cửa.
Hiện tại cũng đêm hôm khuya quá rồi, Cường Tử còn không có trở về, cũng không biết mụ nội nó là dạng gì tình huống.
Quả nhiên Cường Tử mãi mãi phát hiện Cường Tử chưa có về nhà, rất là gấp gáp, lục lọi đi ra ngoài.
Cường Tử hắn sữa, nhà ngươi Cường Tử còn chưa có trở lại a?
Cách vách đại thẩm nhìn thấy Cường Tử mãi mãi đi ra hỏi.
Đúng a,
hắn còn không có trở về nhà, nhỏ quế a, ngươi giúp ta nhìn một chút mấy giờ rồi sao?
Bị kêu là nhỏ quế nữ nhân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hiện tại cũng gần 10 giờ nữa nha, làm sao hắn trở về thời gian so với chúng ta những việc này ca đêm người còn chỉ a?
Đều thời gian này.
Cường Tử hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có trở về qua trễ như vậy qua, không phải là ra chuyện gì đi.
Cường Tử mãi mãi cũng lên, cũng không nói hoài tới đi đỡ tưởng, loạn trọn chân nhỏ liền đi ra, thiếu chút bị cánh cửa cho vấp té, vẫn là Quế Thẩm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn.
Không thể đi.
Có thể là hôm nay trường học lớp tự học buổi tối chậm một chút rồi, chúng ta đừng nội a.
Quế Thẩm một bên an ủi Cường Tử mụ nội nó một bên nhìn phương xa, muốn nhìn một chút Cường Tử có thể hay không đã tại trên đường.
Tiểu tử này ngày thường trở về đều quá sớm a, làm sao hôm nay cứ như vậy chỉ còn chưa có trở lại.
Sẽ không thật ra chuyện gì đi.
Nếu như xảy ra chuyện, mụ nội nó thế làm sao bây giờ à, vốn là trong nhà cũng chỉ có một già một trẻ.
Nghĩ như vậy Quế Thẩm cũng mà bắt đầu lo lắng.
Không được, nhỏ Quế, ta phải đi tìm Cường Tử.
Cường Tử mãi mãi hướng phía trước đi hết mấy bước, bị Quế Thẩm kéo lại.
Ai u, đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu tìm a?
Nói không chừng hắn lập tức đã trở về, nếu như ngươi ra ngoài tìm hắn lại về nhà, thật là sốt ruột chính là hắn, chúng ta chờ một chút a.
Cường Tử mãi mãi suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, chuẩn bị ở trước cửa ngồi chờ Cường Tử trở về nhà.
Mới tính toán ngồi xuống, một chiếc xe đi liền lái tới, tại bọn hắn trước cửa ngừng lại.
Cường Tử nhà là thành trung thôn phía trước nhất, dừng xe vẫn rất tiện lợi.
Úc Gia Khánh bước xuống xe sau đó, một cái liền thấy được một người già cùng một cái phụ nữ trung niên.
Ngay sau đó hắn đi thẳng tới.
"Chào các ngươi, xin hỏi một chút Lý Cường nhà là bên này sao?"
Nghe thấy nhà mình tôn tử danh tự, lão nhân ra nhất thời kích động, "Cường Tử, là nhà ta Cường Tử trở về chưa?"
Úc Gia Khánh liền vội vàng trấn an lão nhân, "Là dạng này, chính là hôm nay Cường Tử đang trên đường trở về không cẩn thận bị rơi cắn, cho nên đi tới y viện.
Bởi vì lo lắng ngài cấp bách lo lắng, cho nên ta tới đón ngài đi qua nhìn một chút."
nghe thấy là bị rơi cắn bên dưới, Cường Tử mãi mãi thở dài một hơi, còn tốt, không có xảy ra chuyện gì. Bọn hắn người nông thôn bị rơi bị xà gì đều cắn qua, cũng không sống cho thật tốt. Quế Thẩm quan sát một phen trước mắt đây mặc lên gọn gàng tươi sáng nam nhân. Người này không phải là tên lường gạt đi, không phải là gạt bán lao nhân a. Nghĩ như vậy liền cảnh giác. Úc Gia Khánh cũng nhìn ra bên cạnh phụ nhân kia quan sát, chắc là không tín nhiệm mình. Ngay sau đó đưa ra có thể mang mấy người cùng đi. Phụ nhân nghe nói như vậy yên tâm một ít, đem nhà mình lão công cho kêu lên, để cho hắn đi theo Cường Tử mãi mãi cùng đi. Một cái đại nam nhân không chắc bị gạt bán rồi. Úc Gia Khánh mang theo Cường Tử mụ nội nó cùng cách vách đại thúc cùng nhau đi tới y viện. Tại y viện nhìn thấy nằm ở trên giường bốn cái thiếu niên, hôn mê Cường Tử cũng tỉnh lại, bốn người đang tiếp thụ quan phương điều tra. Quan phương cũng rất nghi hoặc, hải thị khắp nơi đều là nhà cao ốc, ngoại trừ một ít trong núi, đã rất hiếm thấy đến rơi rồi. Chính là đây bốn cái bị công kích thiếu niên lại đến cùng là tình huống gì? Trương Cương cũng là không có dấu giếm đem sự tình đều cho cảnh sát nói một lần. Những này tiểu quan mũ nhóm nhìn bọn nhỏ tình trạng đều rất kỳ quái, cư nhiên là mất máu quá nhiều đưa tới thiếu máu. Hơn nữa trên thân thể những cái kia bị rơi cắn bị thương địa phương xác thực là xuất hiện rất sâu dấu răng. Đám hải tử nói cảm nhận được máu tươi từ thể nội trôi qua. Tiểu quan mũ nhóm cảm thấy chuyện này đám hải tử khả năng cũng không hề nói dối, vậy chuyện này đương nhiên phải thật tốt điều tra một phen. Thời gian bây giờ đã tiếp cận khoảng 11 giờ, chính là những cái kia rơi ở trong bóng tối hoạt động thời gian. Quan phương trực tiếp chạy tới hẻm nhỏ nơi, vì phòng ngừa bị rơi lần nữa cắn bị thương, bọn hắn đều chuẩn bị xong đồ phòng hộ, thậm chí cầm chắc tiêu diệt rơi sinh hóa dược thể, làm đủ tất cả chuẩn bị mới để cho người vào trong. Bởi vì kính nhìn ban đêm nguyên nhân, tiểu quan mũ nhóm rất là kinh ngạc phát hiện, tường bên trên thật sự chính là chẳng chỉ rơi. Một đôi đỏ rực con mắt gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn, chờ cơ hội mà động. Những biên bức này không giống như là rơi bình thường đó, ngược lại phi thường quỷ dị. Kia tiếp cận hơn 30 cm thân dài, thậm chí ngay cả trên thế giới lớn nhất mã lai lớn hồ ly bức chiều dài đều không bị với. Cặp kia nhìn chăm chú người ánh mắt cũng để cho người giận cả tóc gáy. Đi vào tiểu quan mũ nhóm thậm chí không dám phát ra thanh âm, chỉ sợ kinh động đám này rơi. Mặc dù biết bọn nó đã phát hiện bọn hắn, nhưng bọn họ cũng có chút không dám tùy ý xuất thủ. Không biết là ai không cẩn thận đã dẫm vào dưới chân đồ vật, phát ra bát một tiếng. Thanh âm này tựa như cùng một cái công tắc một dạng, một đám rơi hướng phía bọn hắn chen chúc mà tới. Nhanh, dùng sinh hóa dược thể. Chương 127, tiêu diệt. Nguyên bản là trận địa sẵn sàng đón quân địch quan mạo nhóm ngay lập tức sẽ bị gào thét mà đến một đám rơi cho vây công. Nếu không phải mặc trên người thật dày đồ phòng hộ, khả năng đã sớm bị cắn bị thương. Lão đại, làm sao bây giờ? Những biên bức này giết không chết. Tại mấy lần sử dụng sinh hóa dược tề sau đó, những cái kia rơi tựa hồ cũng không có bị sinh hóa dược tề ảnh hưởng, ngược lại là tiếp tục hướng phía bọn hắn công kích. Tên dẫn đầu kia người cũng bị một đám rơi thiếu chút chôn, thiếu chút liền đường đều không thấy được. Rút lui. Hắn liền kêu ba tiếng, để cho mọi người nhanh chóng từ phía sau rút lui. Nhưng mà rơi nhưng không ngừng trở ngại bước tiến của bọn hắn, khiến cho bọn hắn rút lui tốc độ giảm bớt. Không ít người có thể cảm nhận được mình đồ phòng hộ thật giống như càng ngày càng mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được rơi sắc bén ra rồi. Chỉ có thể liều mạng thuận theo nguyên bản lúc tới đường trở lại trên đường chính. Thằng đến nhìn thấy trên đường cái đèn mã lợn, bọn hắn mới phảng phất sống lại. Những biên bức này rất kỳ dị chính là tựa hồ chỉ ẩn náu tại cái kia hắc ám trong ngõ hẻm, mà sẽ không bởi vì truy kích bọn hắn mà trực tiếp đi ra. Một đám người kéo xuống đồ phòng hộ thở hổn hển. Đầu, đám này rơi quá lợi hại, giết không chết không nói, tính chất công kích cũng rất mạnh. Người đầu linh kia nhìn đến mình từ trên đầu giật xuống che đầu, rơi vào trầm tư. Những biên bức này khả năng không chỉ là sẽ hút máu cùng công kích người mà thôi, thậm chí bọn nó từ trong hàm răng đi ra chất nhảy tựa hồ có ăn mòn tác dụng. Hiện tại chuyện này không phải là chuyện nhỏ, quỷ dị không giết chết rơi đối với hải thị người đến nói là bao lớn tai họa ngầm a. Húng chi cái này ngõ hẻm phần cuối cũng không thiếu người. Nghĩ đến Trương Cương bọn hắn theo như lời cuối ngõ hẻm bên trong mở internet, tiểu quan mũ nhóm tâm tình liền nặng nề. Bọn hắn tất phải cứu nhóm người kia. Đâu, rơi sợ ánh sáng, những biên bức này sợ dĩ không ra đến, chẳng lẽ là bởi vì cái này bên ngoài có ánh sáng sao? Tiểu quan mũ bên trong có một người tò mò hỏi. Dẫn đầu chân mày hơi buông lỏng một chút. Có lẽ, nhưng nếu là đến lúc sáng sớm ngày mai đám kia rơi còn chưa hề rời đi, trong lúc này người cũng rất nguy hiểm. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm rồi chủ rồi, chúng ta phải đi thông báo thượng cấp. Loại chuyện quỷ dị này, Hải thị quan phương cũng là không chút đầu mối, nhưng Hải thị bí thư trái lại nghĩ đến phía trên theo như lời, nếu như gặp phải chuyện kỳ quái có thể đi tìm Úc gia. Hắn tuy rằng đã từng đi qua Úc gia, chính là dù sao cùng Úc gia không quá thân mật, chính là vì cứu người, cũng không chiếu cố được quá nhiều. Úc gia người thần kỳ, hắn cũng nghe qua không ít, đã từng sự tình cũng là bọn hắn giúp đỡ giải quyết, có lẽ lần này hắn cũng phải đi cầu cầu Úc gia. Úc Phạm rất nhanh sẽ nên đón tới tìm hắn quan phương. Vừa nghe đến là cùng rơi chuyện có liên quan đến, Úc Phạm liền không tự chủ được nghĩ tới trước chỗ đã thấy huyết tộc. Chính là đám kia huyết tộc không phải đã bị hắn giết đi sao? Coi như là một mực sợ hãi đến ẩn nút cái kia được xưng là nhỏ công tức huyết tộc cũng trực tiếp bị mình chém đứt đầu. Mà hôm nay vì sao huyết tộc nhanh như vậy lại lần nữa xuất hiện đâu? Hắn dĩ nhiên là nghĩ không ra chính là bởi vì hắn đã giết nhỏ công tức cùng kia đã từng người dẫn đầu mới có hôm nay sự tình. Gia Khánh, ngươi đi nhìn một chút. Úc Phạm đương nhiên sẽ không lựa chọn tự mình đi, đây chẳng phải là rơi xuống mình phong cách. Ngay sau đó bị coi là người công cụ Úc Gia Khánh lần nữa làm lên hắn ra giá chân chạy. Tuy rằng trước mắt bọn hắn khu biệt thự ngoại trừ Úc Phạm bên ngoài thực lực tối cường lớn hẳn đúng là Trần Tử Hiên. Có thể Trần Tử Hiên vẫn luôn ở đây liều mạng tu luyện, cách Kim Đan có thể là kém khoảng cách một bước rồi. Mình cũng không có cần thiết bởi vì điểm này Phạm Trần tục thế quay dày đến hắn. Úc Gia Khánh đương nhiên phải cùng hiểu ý của phụ thân, chắc hẳn cũng là tại tập luyện đảm lượng của hắn cùng ký hiệu, tuy rằng hắn cũng không có tham dự qua những chuyện này. Nhưng hôm nay cái này trách nhiệm nếu giao cho trên người của hắn, hắn tự nhiên cũng phải cần làm xong. Duy trì ý nghĩ như vậy, Úc Gia Khánh liền trực tiếp đi theo quan phương đi. Úc Gia Khánh lúc này cũng bất quá mới tiến vào trúc cơ kỳ, hắn vốn cho là chuyện này có thể có chút phóng đại. Hắn đến ngõ hẻm bên ngoài sau đó cũng phát giác chuyện nghiêm trọng. Từ ngõ hẻm bên trong truyền đến không rõ khí thể để cho hắn cảm thấy dị thường ghê tởm có người. Bên trong cũng tràn ngập mùi máu tanh, ý vị này không phải có người ở bên trong bị thương, chính là khả năng có người gặp nạn. Vô luận là điều nào, đều là tiểu quan mũ nhóm không muốn nhìn thấy. Úc tiên sinh, ngài nhìn, vật này có thể xử lý như thế nào? Úc Gia Khánh nhìn thấy những cái kia ở trong bóng tối nói là rơi trên thực tế lại không biết do gọi cái gì quái dị đồ vật. Các ngươi trước tiên lui xa một chút. Nghe nói như vậy, dẫn đầu tiểu quan mũ mang theo nhiệm vụ lùi đến 3 em mở ra. Úc Gia Khánh nhìn thoáng qua tiểu quan mũ, lại xa, càng xa một chút hơn. Ngay sau đó một đám người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng về sau mới rút lui. Chú ý đem con đường này người không chế dọn dẹp một chút. Úc Gia Khánh nói tiểu quan mũ nhóm dĩ nhiên là nói gì nghe đấy. Thanh trừ sạch sẽ đường chuyện này tại sự tình ngay lập tức phát sinh, cảnh sát liền liên lạc xong. Tuy rằng con đường này tương đối phồn hoa, mà dù sao hôm nay đã là hơn nửa đêm, chiếc xe cùng người đi đường cũng ít rất nhiều, bọn hắn thanh trừ sạch sẽ đường làm cũng là nhanh vô cùng. Tiểu quan mũ nhóm lo lắng cho mình sẽ quấy nhiêu đến Úc Gia Khánh, ngay sau đó trực tiếp đứng ở đường phố đường xe chạy đối diện. Úc Gia Khánh có một ít vông nôn, nhưng mà chẳng quan tâm rất nhiều. Hắn lôi linh căn mang theo thuộc tính kỳ thực là cực kỳ khắc chế những này trong âm vũ đồ vật, mà hắn hôm nay chính là định tự mình đi sẽ biết những cái kia bị người chuyển cực kỳ khuyết đại rơi. Hắn đưa lưng về phía tiểu quan mũ nhóm, trong tay mơ hồ xuất hiện nho nhỏ lôi điện, sau đó đem một đạo thuật pháp ném vào, chỉ nghe những cái kia rơi âm thanh thảm thiết vô cùng thê lương. Chắc là bên trong vô số tử thương rơi rồi, không ít rơi bắt đầu hướng ra phía ngoài bay tới, nhưng rất nhanh liền bị Úc Gia Khánh những cái kia tương tự với dây thép lưới sắt đồ vật cho trực tiếp che phủ lên. Vô luận bọn hắn làm sao đi vô cánh phành phạch, lần này cũng chắp cánh khó trốn thoát. Tiểu quan mũ nhìn thấy Úc Gia Khánh cư nhiên bất quá mới chừng một phút liền giải quyết xong để bọn hắn cảm thấy khổ sở công tác, cũng là thâm sâu bội phục. Quả nhiên những này kỳ kỳ quái quái đồ vật vẫn là hẳn từ những này kỳ nhân dị sự đi làm. Úc Gia Khánh nghiêm túc kiểm tra một phen, xác định một cái phát lăng con thiêu thân đều không có chạy mất, mới thở dài một hơi. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình cư nhiên đơn giản như vậy, mà bản thân cũng vừa vặn có thể giải quyết. Trở lại y viện sau đó mới phát hiện đây bốn cái hài tử gia trưởng đều đến, hài tử xảy ra chuyện, ai biết không nóng này à? Nghe là mấy người hài tử cùng nhau ở bên ngoài internet lên mạng mới xảy ra chuyện, mấy cái gia trưởng càng là đau lòng vừa giận hỏa dâng cao. Nhìn thấy mấy người hài tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, mắng cũng không tốt mắng. Úc Gia Khánh cũng nghe tiểu quan mũ bên kia nói qua, những cái kia rơi sẽ hút máu, chắc hẳn những hài tử này trạng thái bây giờ cũng là bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành. Hắn thở dài một cái, đều là hài tử nhà mình bằng hữu, hắn cũng sẽ không lanh huyết mắt lạnh nhìn những hài tử này nằm ở trên giường. Ngay sau đó hắn lấy ra một khỏa đỉnh cấp hồi xuân đan, đem nó bóp nát thả vào trong nước. Rất mau trở lại xuân đan cùng nước liền hòa thành rồi cùng nhau, hóa thành đạm nhạt màu lục. Chương 128, Thiên đạo hảo luân hồi. Đem một ly nước chia làm tứ phần, Úc Gia Khánh cho các đứa trẻ bưng tới. Đây nước thuốc có thể để cho bọn hắn khôi phục thân thể khỏe mạnh, các ngươi có thể để cho đám hài tử uống. Các gia trưởng ở giường bên trên chất vấn nhìn đến ly kia nước, ai cũng không dám chủ động đi lấy cái kia mạc danh xuất hiện thuốc cho hài tử của nhà mình uống. Cương Tử Mụ nội nó mắt không tốt, đầu tiên lên tiếng, "Đại Nưu, giúp ta đem thuốc bưng cho cháu ta." Bị kêu là Đại Nưu đúng là cách vách Quế Thẩm nam nhân. Hắn có một ít hoài nghi nhìn Úc Gia Khánh, chính là cái thuốc này không phải bác sĩ mở à? Cương Tử Mụ nội nó liền vội và nói, "Người này là người tốt đâu, hắn đem chúng ta mang tới, giúp chúng ta một cái, ta tin tưởng hắn sẽ không hại chúng ta." Tuy nói như vậy, nhưng Đại Nưu vẫn là không dám tùy ý đem loại lai lịch này không rõ thuốc cho Cường Tử uống. Nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng không muốn uống thuốc bộ dáng, Úc Gia Khánh có một ít ảo não rồi, hắn là không phải lãng phí một cái đỉnh cấp hồi xuân đan a. Bản thân cũng là choáng váng, làm sao lại đột nhiên như vậy lấy ra đâu? Khả năng cho bác sĩ còn tới mau một chút. Có thể lập tức nghĩ đến nếu để cho rồi nơi này bác sĩ, còn được giải thích cái này đỉnh cấp hồi xuân đan lai lịch, cũng là phiền phức. Dù sao hiện tại trên thị trường xuất hiện hồi xuân đan cũng đều là bình thường nhất. Sớm biết mình liền không nên lấy ra. Các đại nhân không biết do Úc Gia Khánh lấy ra chính là thứ tốt, chính là kia bốn cái hài tử cũng rất tin tưởng. Lúc trước bọn họ ở trường học liền nghe cái kia rất lợi hại, để cho hiệu trưởng đều sợ người gọi Úc Lăng hắn ra ra thần y đi. Có thể được xưng là thần y người y thuật sẽ kém đi đến nơi nào. Cho thuốc tự nhiên cũng là tốt nhất. Trương Cương cái thứ nhất liền kêu lên, ba, ta muốn uống. Trương Cương ba hắn nghe thấy nhi tử lung tung gọi, chỉ cho là mình nhi tử có thể là bệnh bị hồ đồ rồi. Người nói nhăng gì đó. Trạng thái bây giờ là thuốc gì đều có thể ăn sao. Những đứa trẻ khác cũng đều muốn uống cái kia thuốc, đều gặp đến nhà dáng dấp khiển trách. Chỉ có Cường Tử cùng mụ nội nó đề xuất mình muốn uống cái kia thuốc thời điểm, mụ nội nó mặc dù có chút do dự, nhưng lại cảm thấy nhà mình cũng không có cái gì có thể để người ta mưu đồ. Nưu thúc, Úc Gia Gia là rất lợi hại thần y, Úc thúc thúc cầm thuốc nhất định sẽ không kém. Cường Tử không phải là không có nhìn thấy hắn đại Nưu thúc không đồng ý. Nưu thúc cũng là một cái người đơn thuần, Cường Tử nói hắn như vậy tự nhiên cũng là tin tưởng. Ngay sau đó liền đem để ở trên bàn thuốc bưng tới cho Cường Tử uống. Mọi người đều là cau mày nhìn đến Cường Tử, cảm thấy những hài tử này cũng không biết làm sao như bị chúng cái họ này úp độc một dạng. Cường Tử đang uống xong trong tay nước thuốc sau đó, toàn bộ trong thân thể nặng nề chính là không còn gì hết sạch. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là trong nháy mắt chuyển tốt qua đây. Hắn cao hứng ngồi dậy, vui vẻ đối với tất cả mọi người nói ra, ta được rồi. Mãi mãi, ta không sao rồi. Nhìn thấy Cường Tử vừa vặn chỉ là một ly nước thuốc liền khôi phục khỏe mạnh bộ dáng, những người khác không dám tin, chố mắt nhìn nhau chốc lát. Khi ống điều kiện gia đình là phi thường không tồi, ba mẹ cũng mặc phi thường thể diện. Ba mẹ hắn thấy được Cường Tử thân thể khôi phục, cũng là do dự chốc lát, liền cầm lên bên cạnh nước thuốc. Rất nhanh Khỉ ốm cũng khôi phục bình thường, một cái khôi phục bình thường có thể nói là ngẫu nhiên, chính là hai cái vậy chắc chắn sẽ không đúng lúc như vậy đi. Ngay sau đó rất nhanh cái khác gia trưởng cũng sắp nước thuốc cho hải tử của nhà mình uống. Nhìn thấy đây nước thuốc hiệu quả, Khỉ Ốm trong mắt phụ thân lóe lóe, hỏi: "Đây thuốc hiệu quả thật rất tốt, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ." Úc Gia Khánh, hắn cười một tiếng, không khách khí: "Bất quá ta không phải là tiểu huynh đệ, ta năm nay cũng có 41 rồi." Nghe nói như vậy, những người khác không thể tin nhìn đến hắn gương mặt trắng nõn kia. Cứ như vậy gương mặt, nói mình hơn 40 tuổi, ai có thể tin. Nhìn thấy mọi người đều là mặt đầy không thể tin bộ dáng, Trương Cương không nhịn được nói: "Úc thúc thúc là 40 à, Úc Lăng là Úc chú tiểu nhi tử, cùng ta chính là một dạng lớn đi." Nhìn thấy Úc Gia Khánh gật đầu khẳng định bộ dáng, những người khác không muốn tin tưởng cũng phải tin. Nam nhân khả năng cảm thụ vẫn không có như vậy lớn, có thể những nữ nhân kia lại đột nhiên mắt sáng lên nhìn về phía Úc Gia Khánh. Úc Gia Khánh đang kỳ quái đám nữ nhân này nhìn đến bộ dáng của hắn làm sao kỳ quái như thế, sau đó, Trương Cương mẫu thân liền sai bước đi tiến đến. "Úc tiên sinh, xin hỏi ngươi ngày thường dùng cái gì bảo dưỡng phẩm?" Những nữ nhân khác cũng ríu rít hỏi: "Đúng vậy à, ngươi là làm sao có thể đem mình được bảo dưỡng như vậy hảo? Có thể dạy dạy chúng ta sao?" Không có nữ nhân muốn dung nhan của mình già yếu, cho nên nghe Úc Gia Khánh chỉ có 40 tuổi lại nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, đều là mặt đầy kích động. Úc Gia Khánh mặt đầy vông nôn, đã từng là hắn gia bị truy hỏi cái vấn đề này, hiện tại liền đến phiên hắn. Quả nhiên thiên đạo hảo luân hồi. Mình liền không nên tại gia bị truy hỏi thời điểm xem náo nhiệt. Hắn có thể sử dụng cái gì bảo dưỡng phẩm? Cũng không thể nói mình là bởi vì tu tiên mới có thể bảo dưỡng như vậy hảo a. Ta ngày thường không cần bảo dưỡng phẩm, ngủ sớm dậy sớm, nhiều vận động. Rất là kinh điển giải thích ngữ, cũng nói lên đơn giản, làm chuyện khó khăn. Nghe thấy dạng này đáp án mọi người kỳ thực đều thật thất vọng. Nhưng mà nghĩ đến mình mới vừa rồi còn không tin người nhà thuốc đâu, hiện tại lại tìm người ta hỏi, cho dù ai cũng không cao hứng nổi đi. Ngay sau đó mỗi một người đều phi thường thành khẩn cùng Úc Gia Khánh nói xin lỗi. Úc Gia Khánh ngược lại không có đem những chuyện này để trong lòng, đừng nói bọn họ, coi như là mình, cũng sẽ không tùy ý đi tin tưởng một người xa lạ đồ vật. Bốn người nếu đều khôi phục, dĩ nhiên là có thể trực tiếp về nhà. Ngoại trừ Cường Tử, những nhà khác đều là lái xe tới, Úc Gia Khánh cũng không cần muốn đi đem bốn cái hải tử đều đưa qua. Hắn đem Cường Tử cùng mụ nội nó cho mang theo trở về nhà. Nhìn thấy nhà hắn điều kiện tình trạng, hắn không nhịn được lời nói thành khẩn hướng về phía Cường Tử nói: "Hai tử, học tập cho giỏi, chỉ có học tập có thể thay đổi vận mệnh của mình." Sau đó lại không nhịn được nói: "Thế giới bên ngoài hấp dẫn rất nhiều, Úc Lăng cũng sẽ nhận những thứ này hấp dẫn, nhưng hắn có thể biết rõ mình muốn chính là cái gì, hơn nữa vì mình mong muốn đi liều mạng nỗ lực. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một cái cố gắng người, mới có thể không cô phụ thời gian." Nghe thấy Úc Gia Khánh mấy câu nói, Cường Tử cũng biết đối phương cũng không có ghét bỏ nhà mình nghèo. Hắn hốc mắt không nhịn được có một ít đỏ. Vì sao điều kiện gia đình rõ ràng không tốt nhưng phải cố gắng đi theo bên trên Trương Cương bọn họ đâu? Bởi vì tại hắn bị người bắt nạt thời điểm, là Trương Cương bọn hắn trợ giúp hắn, hơn nữa nguyện ý đi kết nạp hắn. Tuy rằng hắn biết rõ mình cùng những người này đều hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn cũng muốn cố gắng đi gia nhập bọn hắn, dung nhập vào trong bọn họ. Cho nên biết rất rõ ràng có một số việc là không đúng, hắn vẫn lựa chọn đi làm. Bởi vì hắn không muốn mất đi mình các bạn thân. Úc Gia Khánh đương nhiên biết rõ Úc Lăng đám bằng hữu này đều là hảo hải tử, chỉ là hảo hải tử có đôi khi cũng biết đi nhầm đường. Hắn không muốn để cho hải tử như vậy cuối cùng lại bởi vì hiện tại không nỗ lực mà hối hận. Chương 129, mật ngọt tự tin. Giải quyết xong sự tình, Úc Gia Khánh đem chuyện này nói cho Úc Phạm. Ngươi nói là hải thị xuất hiện rất nhiều rơi hút máu. Úc Phạm nghĩ tới trước gặp phải những cái kia rơi tinh nhóm, chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ. Nghĩ đến mình vì chạm thảo trừ căn đem hải thị tất cả ẩn nút lên rơi tinh nhóm đều trực tiếp giết đi. Nhưng hôm nay lại đến một đám rơi. Nghĩ đến những thứ này đều là từ nước ngoài lén qua đây a. Úc Phạm ánh mắt lạnh lạnh, hiện tại Hát Quốc còn chưa đủ cường đại, nếu không những thứ này làm sao dám như vậy phách lối tại hải thị cản rỡ. Chỉ chính là nhìn Hát Quốc quan phương bắt bọn họ không có cách nào mà thôi. Bây giờ muốn hẳn là những người kia tìm tới đi. Không biết do hắn là đến tìm trước cái đám kia người vẫn là qua đây có những âm như khác. Úc Phạm dùng thần thức tại hải thị quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện gì thường gì. Nhưng đúng là hải thị khu vực khác nhau đều xuất hiện một ít cất dấu rơi. Không biết rõ trong này đến cùng có âm như gì. Úc Phạm không cho rằng những biên bức này có thể làm khó đến bọn hắn, trong nhà cũng không thiếu người có thể sử dụng. Ngoại trừ đồ đệ của mình còn có Chu Dịch Binh những người kia có thể dùng không phải sao? Ngay sau đó rất nhanh liền đem hải thị tiêu diệt rơi hút máu sự tình cho an bài xong. Đối với Úc Phạm nơi này an bài, quan phương bên kia dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có một cái này địa phương xuất hiện rơi hút máu, Úc Phạm đã đem những cái kia rơi đều tiêu diệt, sự tình cũng nên kết thúc. Chính là hôm nay hải thị có không ít địa khu bắt đầu xuất hiện rơi công kích đả thương người sự kiện. Hải thị chính phủ nguyên bản là đứng ngồi không yên, không nghĩ đến Úc Phạm lại nhanh như vậy đề xuất biện pháp giải quyết, thật ra khiến bọn hắn an tâm không ít. Ít nhất đại lão còn có thể bảo vệ bọn hắn quan mạo. Nếu không bởi vì đám này đáng chết rơi mà ném quan mạo cũng quá không đáng giá. Hải thị tiêu diệt rơi sự tình làm như dầu sôi lửa bỏng, nhưng Úc Phạm cũng không cảm thấy phải đem những thứ này giết đi sẽ kết thúc, hắn chính là muốn biết khi những thứ này đều bị giết thời điểm, kia người phía sau còn có ngồi hay không được. Đại quy mô hành động cuối cùng cũng đưa tới kia bốn cái bá tước chú ý. Làm sao có thể có người có thể thương tổn tới chúng ta tộc? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, huyết tộc không phải là đúng nghĩa rơi, bọn hắn cũng sẽ không nhận được trên thị trường truyền lưu sinh hóa dược tề ảnh hưởng. Thậm chí không ít thực lực mạnh mẽ có thể làm được bất tử bất diệt. Nhưng hôm nay bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, bọn hắn mang theo tộc đàn đang không ngừng giảm bớt. Bốn người cho phiền muộn hư, không biết có phải hay không là Hát Quốc bên này đã nghiên cứu ra nhằm vào bọn họ vũ khí. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy tùy tiện lùi bước. Có lẽ, người Hoa Quốc rất thông minh, ta lo lắng bọn hắn đã hoài nghi cái gì. Sẽ không, người Hoa Quốc nói qua sau khi lập quốc không thể thành tinh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta. Nghe nói như vậy, mấy người khác trợn tròn mắt, không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Nói mình như vậy há chẳng phải là tinh quái loại? Bọn hắn chính là cao quý huyết tộc, làm sao có thể cùng loại kia cấp thấp sinh vật so sánh? Hiện tại chúng ta là phải tiếp tục điều tra nhỏ công tức sự tình, vẫn là giải quyết trước tiên rơi cái này có thể tổn thương đến vũ khí của chúng ta. Nhỏ công tức cùng bá tức khí tức tại đây liền ngừng, chính là chúng ta tại đây tìm không ít thời gian cũng không có cái gì phát hiện, xung quanh không ít địa phương chúng ta cũng đi qua rồi, ta hoài nghi. Trong đó một cái chau mày. Cái ý nghĩ này, cái khác ba người chưa hề nghĩ tới, nhưng là muốn đến mị nổ công tức cho bọn hắn bên dưới mệnh lệnh bắt buộc. Không khỏi một hồi đắng chát, đây nếu là bá tức không có, còn không biết rõ phải thế nào cùng công tức giao phó. Nhỏ công tức sự tình chúng ta cũng thăm dò rồi một phen, hiện tại vẫn không thể cho ra chính thức kết luận, nhưng chúng ta hiện tại nhất thiết phải lấy cái này mới ra đến đồ vật là chủ. Mấy cái khác huyết tộc tự nhiên biết tại sao phải dạng này tuyển chọn. Nhỏ công tức cùng bá tức sự tình tự nhiên sẽ không có chủng tộc diệt vong loại chuyện này trọng yếu. Bọn hắn bây giờ cũng hoài nghi Hát quốc có thể đối phó bọn họ, phải biết tại quốc gia của bọn hắn ngoại trừ lang nhân cùng bạc khả năng có tư cách thương tổn tới bọn hắn, những thứ đồ khác đối với bọn hắn lại nói đều là không có ích lợi gì. Đúng, chúng ta trước tiên tra xét một phen, nếu như đều thật, chuyện này nhất định phải báo cáo cho công tức đại nhân. Chuyện liên quan đến huyết tộc, bốn người cũng sẽ không nhiều làm thương nghị, nguyên bản còn ở bên ngoài mà bốn người nhanh chóng trở lại hải thị. Nhưng mà bọn hắn mới tiến vào hải thị trong phạm vi, liền bị Úc Phàm phát hiện. Úc Phàm mấy ngày gần đây chậm lại tốc độ tu luyện, phân ra bộ phận thần thức ở bên ngoài tìm kiếm những biên bức này khởi nguồn. Nhìn thấy bốn người mặc trang phục, Úc Phàm cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Đây toàn đen bảo, rộng lớn màu đen vành nón đè ở trên đầu cùng trước đám người này ăn mặc thật đúng là giống nhau như lúc. Tựa hồ những người này đều không mang theo thay áo, chẳng lẽ là cảm thấy dạng này càng có cảm giác thần bí sao? Úc Phàm nội tâm nổ nước bọt một hồi, nghĩ đến rơi tập quán ngược lại cũng đúng là có thể hiểu được. Những người này tuy rằng đã không thể được xưng là người, nhưng đối với bản năng của động vật ngược lại bảo hiểm tất cả giữ lại lên. Theo hắn biết, trên internet có không ít người đem loại này không thấy được ánh sáng sinh vật gọi là hấp huyết quỷ. Úc Phàm ngược lại cảm thấy cái tên này rất thích hợp, một đám hút máu người quỷ. Hắn thần thức truyền âm cho Úc Gia Khánh. Còn tại bận rộn cái gì? Người tất cả đi ra. Úc Gia Khánh nghe vậy vui mừng, nghĩ đến mình ngay cả kia đàn đồ vật đi ra cũng không có từ biết được, vì sao phụ thân hắn lại có thể tốc độ nhanh như vậy đạt được tin tức. Chuyện này tại Úc Gia Khánh trong đầu của dạo qua một vòng, còn chưa kịp hỏi, liền phục hồi tinh thần lại rồi. Thần thức. Đúng vậy, mình có thể lấy thần thức đi quan sát, tu luyện lâu như vậy cư nhiên không biết nên như thế nào lúc nào sử dụng, quả nhiên là tu luyện tròn váng. Úc Gia Khánh với tư cách một cái trúc cơ kỳ, phạm vi của thần thức cũng không xa. Cũng may hắn vừa vặn đi đến một cái rơi tổ, đang muốn thử xem thần trí của mình. Lại không nghĩ rằng thấy được bốn người từ trên trời rơi xuống, cùng trước rơi tinh đều không khác mấy. Phi, cái gì rơi tinh, là huyết tộc. Bốn người cũng không có lựa chọn ngay từ đầu liền cùng Úc Gia Khánh chính diện cứng rắn, mà là lựa chọn lén lút mai phục tại trong huyết tộc những cái kia bậc thấp rơi bên trong. Mấy cái này chính là huyết tộc, hải thị mưa máu gió tanh chắc hẳn chính là bọn hắn làm. Úc Gia Khánh giải tán qua đây dọn dẹp thi thể rơi qua phương, bản thân một người đứng ở bên ngoài nhìn trước mắt phiến hắc ám này. Bốn vị vẫn là đi ra đi, không thì giết trùng thời điểm tổng lo lắng sẽ đem bốn vị biến thành bốn cỗ thi thể. Úc Gia Khánh hời hợt một câu nói lại khiến cho bốn người không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Cái người này tại châm biếm mình là sâu trùng sao? Áp xuống bất mãn trong lòng, mí môi một cái đi ra. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ chúng ta? Úc Gia Khánh cười một tiếng, ta không biết rõ các ngươi, nhất cử nhất động của các ngươi cũng đều ở trong mắt của ta. Các ngươi sẽ không thật cho là mình là thần không biết quỷ không hay đi. Đám này kỳ quái vai quả nhân chơi thật đúng là có ý tứ, đối với thực lực của mình còn có mật ngọt tự tin a. Chương 133, cứu ta. Ngay sau đó bốn người kia không còn ẩn nút, mà là bay thẳng ra. Bốn người đều mặc trường bào màu đen, cứ như vậy vẫn có chút giống như tử thần. Úc Gia Khánh không cho rằng mình đánh không thắng mấy cái này, nhìn qua cũng không thông minh ra hỏa. Bốn người này đầu đội màu đen vành nón, không nói một lời. Úc Gia Khánh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hấp huyết quỷ, tuy nói không thấy mặt, nhưng đừng nói vẫn rất cao hứng. Hắn tự nhiên vẫn là hy vọng có thể cùng những vật này nhất chiến, muốn biết sự lợi hại của bọn hắn điểm đến cùng ở nơi nào. Không nói hai lời, hắn trực tiếp lấy bàn tay bên trong lôi điện công kích mà đi. Bốn người kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng né tránh. Đây rốt cuộc là người nào? Vì sao trong tay sẽ xuất hiện lôi điện? Chẳng lẽ đây chính là ma pháp sư sao? Cuối cùng cũng minh bạch vì sao thuộc hạ của mình sẽ chết nhiều như vậy, rơi là cực kỳ sợ hãi ánh sáng, mà máu bọn họ tộc ngoại trừ sợ ánh sáng, còn có một chút liền là phi thường sợ hãi lôi điện. Mà bây giờ người này trong tay lôi điện đã cho bọn hắn uy hiếp rất lớn cảm giác, bốn người liếc mắt nhìn nhau, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Úc Gia Khánh chạy như bay. Mục đích dĩ nhiên là muốn chém tới Úc Gia Khánh tay. Úc Gia Khánh cho tới bây giờ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, hắn tuy rằng giết không ít rơi, nhưng chân chính cùng người đối chiến chính là còn chưa từng có. Trong nội tâm hắn tự nhiên cũng là khẩn trương kích động, hiện tại mình đúng không phải là một người, mà là bốn người. Bốn người này hắn có thể cảm nhận được mình khả năng cũng không cùng bọn hắn, nếu là thật luận thực lực mà nói, mình đánh giá chính là trong tay bọn họ một bát thức ăn. Hắn ngược lại không có cái gì sợ hãi, bởi vì hải thị chính là địa bàn của bọn hắn, mình muốn thật gặp phải nguy hiểm phụ thân của hắn nhất định lại trợ giúp hắn. Nhanh chóng đem linh khí tụ tập trong lòng bàn tay, không ngừng hướng hắn nhóm công kích mà đi, những huyết tộc kia quả nhiên bị trở ngại. Lôi điện mặc dù cũng không có đập vào bọn hắn trên thân, nhưng từ bên cạnh thân sượt qua nhau cũng ăn mòn da của bọn họ. Một người nhanh chóng tốc biến tại Úc Gia Khánh sau lưng, hung hăng tại Úc Gia Khánh trên lưng đạp té lộn mèo một cái. Úc Gia Khánh không có phản ứng qua đây, thật đúng là bị đá ngã trên mặt đất. Hắn cảm nhận được có cổ phần khí tức đang hướng về hắn mà đến, rất nhanh liền nghiêng người sang thể, tránh thoát một đạo loan nguyệt hình hồng quang. Nhưng mà hai người khác cũng không cam chịu yếu thế, Úc Gia Khánh thật không dễ tránh thoát cái này công kích nhưng lại bị một cái khác đá bay. Bốn người không nghĩ tới người này nhìn như lợi hại, nhưng rất hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu là không. xem ra vẫn là có hy vọng đem người này để giết chết, tuyệt đối không thể để cho người này trưởng thành. Bọn hắn có một loại cảm giác, Hắc Quốc bên này xuất hiện ma pháp sư, đối với bọn hắn huyết tộc lại nói tuyệt đối là phi thường bất hữu hảo. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn không nên xuất hiện. Bốn người giống như nổi điên dã cẩu cũng không lo lắng Úc Gia Khánh lôi địa rồi. Liều mạng thân thể của mình toát ra khói đen, cũng muốn đem Úc Gia Khánh cho mang đi. Úc Gia Khánh không ngừng suy tính ngoại trừ lôi điện cầu mình còn có cái gì bảo mệnh chiêu thức. Những này huyết tộc cùng bị điên một dạng, mình còn có thể đủ dùng ra chút gì. Tại một người đem màu đỏ loan nguyệt sắp đến Úc Gia Khánh gương mặt thời điểm, hắn không ngừng thúc dục thân thể linh lực, phản ứng cực nhanh tại mình bốn phía tạo khởi một cái vòng bảo hộ. Lập tức bay lên trời, đứng tại giữa không trung, không ngừng thúc dục linh lực của mình. Úc Phàm thấy một màn này cũng không nhịn được gật đầu một cái, nhà mình con trai ngốc vẫn là rất thông minh. Nhìn thấy nhà mình nhi tử đã đang suy nghĩ dùng linh khí không ngừng hóa thành những thứ đồ khác đi công kích những huyết tộc kia, thậm chí là đang học đến thế nào tách ra công kích, đã là đang không ngừng thích ứng linh khí, Úc Phàm cuối cùng cũng hài lòng. Hắn tuy rằng đem tâm pháp tu luyện truyền thụ cho bọn hắn, nhưng càng nhiều hơn thể ngộ vẫn còn cần dựa vào bọn họ mình. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành kháo cá nhân cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Không chỉ là Úc Gia Khánh, còn có tất cả đi theo hắn học tập người đều hẳn lấy kinh nghiệm thực chiến làm căn bản không ngừng đi ma luyện, mới có thể chân chính đem chính mình linh khí cùng thân thể thông hiểu đạo lý, mới có thể chân chính hiểu rõ mình đến tuột cùng đang học cái gì. Úc Phàm vốn là muốn trực tiếp đem những này huyết tộc bắt lại, nhưng cân nhắc đến trước mắt nhi tử còn chưa hề cầu cứu, nếu là mình đi qua nói không được còn tổn thương nhà mình nhi tử lòng tự ái. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình mà can dự hại tử trưởng thành. Ngay sau đó hắn tiếp tục tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, để ngừa vào nhất. Úc Gia Khánh tuy rằng đang không ngừng nếm thử linh khí sử dụng, nhưng dù sao chỉ có một người, bốn người liên hợp công kích, đối với hắn mà nói quả thực là khó lòng phòng bị. Trên thân thể của hắn đã bị bọn hắn công kích vết thương chồng chất, y phục cũng đều phá vỡ, giống như từng đầu vải rách cái tựa như treo ở trên người của hắn. Đương nhiên kia bốn cái huyết tộc cũng không có tốt đến nơi đâu, nguyên bản là tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt, hiện tại càng là hưởng phí dọa người. Tựa như lúc nào cũng sẽ đã hôn mê, bốn người kia thân thể nhận được lôi điện ăn mòn đã gồ ghề rồi. Hai phương nhắc tới ngược lại ai cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Nếu là ở tiếp tục tiếp cũng không biết ai thắng ai thua rồi. Khi bốn người công kích đồng thời đối với Úc Gia Khánh lúc công kích, Úc Gia Khánh rốt cuộc không nhịn được. Ba, cứu ta. Trong nháy mắt, công kích mà đến bốn cái huyết tộc trực tiếp hóa thành xương máu, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Từ đầu đến cuối Úc Phàm thậm chí cũng không từng xuất hiện. Úc Gia Khánh thở hổn hển, không nhịn được thán phục, đây chính là nguyên anh kỳ năng lực sao? Quá mạnh mẽ. Nếu là mình tu vi có thể cao hơn một chút, mình có lẽ cũng sẽ không như thế chật vật. Hắn biết mình phụ thân tất nhiên còn chú ý mình, gắng gượng thân thể đứng lên. Cảm ơn ba. Ngươi bị thương, trở về để cho Tố Hoa cho ngươi xem một chút. Úc Phàm thần thức truyền âm đến Úc Gia Khánh trong đầu. Úc Gia Khánh gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn là trước khi đi, đem những cái kia tại khắp nơi loạn vũ rơi thu thập. Đáp ứng chuyện của người khác khẳng định vẫn là muốn làm. Sau lần này, chắc hẳn Hải Thị cũng sẽ không lại thêm rơi xuất hiện đi. Úc Gia Khánh nghĩ đến ngược lại rất đơn giản, chỉ cho là đây bốn cái hấp huyết quỷ chết về sau cái khác rơi thì sẽ không xuất hiện lần nữa. Nhưng Úc Phàm ngược lại không phải nghĩ như vậy, hắn đã có thể đoán trước đến hậu kỳ tất nhiên sẽ có người đến tiếp tục tìm phiền phức. Cái này cùng đánh nhỏ tới già không có sự khác biệt. Bốn người này thực lực nếu như đổi thành bọn hắn tu tiên chi nhân thuyết pháp, đó cũng là đạt tới trúc cơ kỳ rồi. Nhưng một lần đến bốn người, rất rõ ràng vẫn là bị phái tới. Kia có thể tưởng tượng được phía sau khả năng còn có một đại nhân vật. Chính là không biết người này sẽ là một cái dạng gì thực lực, hắn thật tò mò. Lần trước Úc Phàm là đem tất cả rơi cho dọn dẹp sạch sẽ, song lần này Úc Phàm không định dọn dẹp. Hắn cần phải có huyết tộc người trở về báo tin, đều sẽ có người không kiên nhẫn qua đây tìm tòi kết quả. Hắn rất muốn biết lần sau lại sẽ đến người nào. Nếu chỉ là phái một ít thực lực không cao vậy liền cho các đồ đệ của hắn luyện tay một chút, nếu như thực lực mạnh, hắn kỳ thực ngứa tay rất lâu rồi. Thật đúng là mong đợi a. Chương 131, cuộc thi vòng loại. Võ thuật so tài đã tiến hành được rồi hơn phân nửa, hiện tại Vũ cũng tới móc rồi. Chuyện này còn phải cảm tạ Phát Thừa Hữu, nếu không phải hắn, lấy hiện tại Vũ tính tình cẩn thận cũng sẽ không liền nhanh như vậy mắc câu. Phát Thừa Hữu với tư cách trong bọn họ yếu nhất thế một cái, lại nhiều lần đều có thể giành được trận đấu, chuyện này hai người khác khả năng chẳng qua là cảm thấy hắn có tiến bộ, cùng cảm thán vận may của hắn. Chỉ có hiện tại Vũ nhìn ra Phát Thừa Hữu không được tự nhiên. Hắn cẩn thận quan sát một phen cũng phát hiện hiện tại Vũ tựa hồ một mực đang trộm sờ dùng cái gì, hắn có hoài nghi tới là cấm sử dụng dược vật, nhưng mỗi lần kiểm tra không có chút nào dị thường tình trạng phát sinh. Rốt cuộc tại hắn phải đối mặt là lần này tác phong cường thế tiểu đảo quốc, hắn cũng không cách nào không chế dục vọng của mình rồi. Nguyên bản võ thuật của bọn họ vẫn có thể đè nén tiểu đảo quốc bên kia, nhưng lần này tiểu đảo quốc đến một nhóm người căn bản cũng không phải là phổ thông võ thuật sư, mà là một ít mặc lên kỳ kỳ quái quái người, thậm chí tại tỷ thí bên trên căn bản cũng không phải là sử dụng võ thuật thủ đoạn. Đối mặt dạng tình trạng này đã có không ít quốc gia đưa ra ý kiến, trực tiếp bên trên cũng không ít người đang phun đảo quốc, nhưng bọn họ vẫn làm theo ý mình, cũng cho thấy võ thuật so tài bên trên cũng không có quy định không cho phép sử dụng cái khác phương thức đạt được thắng lợi. Đám kia được xưng là âm dương sư người liền dạng này hoành hành ngang ngược ở tại trên trường đấu. Để cho hiện tại Vũ cả người đều gấp vô cùng bó, hôm nay bản thân đã cùng tiểu đảo quốc đối mặt, không thể không sử dụng một ít thủ đoạn không thường quy rồi. Nếu không thua nhất định là hắn. Hắn không muốn thua được như thế chật vật. Ngay sau đó hắn tìm tới Phát Thừa Hữu, hơn nữa nói cho hắn biết đã biết hắn sử dụng cái này cấm vật sự tình. Phát Thừa Hữu cả người đều khẩn trương không thôi, đồ vật trong tay của hắn thật ra thì vẫn là tương đối nhiều, hắn phỏng đoán đối phương có thể là duy nhất một lần đem vật cho đủ, muốn cho Hắc Quốc người trực tiếp đạt được thắng lợi. Thật không nghĩ đến mình nhanh chân đến trước rồi. Hắn cũng thấy qua Hắc Quốc người đang nóng nảy tìm cái gì bộ dáng, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ai cầm vật này. Nhìn thấy những cái kia hắn càng là yên tâm, hôm nay hiện tại Vũ tìm hắn, hắn cũng không tiện nói là mình trộm lấy rồi người ta Hắc Quốc người đồ vật. không thể làm gì khác hơn là ấp úng nói mình trong nhà tổ truyền bí phương. Hiện tại Vũ vội vàng ở trước mắt cũng không có nhiều hơn hoài nghi, liền tin tưởng, hắn hiện tại chỉ muốn phải dựa vào vật này đến tăng cường lực lượng của hắn. Phát Thừa Hưu biết rõ hiện tại Vũ muốn thắng trận đấu ý nghĩ, ngay sau đó rất là chủ động đem vật lấy ra. Nhưng mà chỉ cho một chút xíu, dù sao trong tay hắn cũng không nhiều. Nếu như hiện tại cũng cho hiện tại Vũ rồi, vậy mình liền không có. Hắn bây giờ cũng đều là dựa vào đến vật này đến trận đấu, nếu không, hắn thật không có lòng tự tin cho rằng mình có thể thắng. Hiện tại trên mái hiên trận phía trước liền điều tra qua những này tiểu đảo quốc tuyển thủ, đem tất cả mọi người tài liệu ngược lại đều vững vàng nắm bắt tại trong tay của mình. Tự nhiên biết rõ đây là một cái đảo nhỏ quốc một cái thế gia qua lai lịch luyện. Nhìn thấy nhân vật kia trẻ tuổi tinh thần phấn chấn tướng mạo, hắn thì biết rõ trận này hắn có thể thắng. Hiện tại Vũ nghĩ cũng không sai, tiểu đảo quốc người trẻ tuổi này thật sự chính là đến nếm thử thực chiến, hắn đối với thực chiến cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Uống thuốc vật hiện tại Vũ thực lực càng là tăng lên 3 cái cấp bậc, hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình đều là tràn đầy lực lượng, tựa hồ đang không ngừng bành trướng bên trong. Tiểu đảo quốc nguyên bản còn muốn lấy bọn hắn bí thuật đến công kích, chính là hiện tại Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, nhanh chóng chạy đến tiểu đảo quốc người dự thi trước người, đưa hắn một quyền, lực đạo mạnh trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Thằng đến rơi xuống tại ngoài sân, tiểu đảo quốc đều không thể kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Thực lực của người này bọn hắn đều xem qua tài liệu, cũng không có nhiều hơn màu. Với tư cách một cái âm dương sư nguyên bản là không có đem những người bình thường này để ở trong mắt, nhưng này người lại nằm ngoài dự đoán của chính mình, đánh bại mình. Với tư cách cái thứ nhất bị đào thải tiểu đảo quốc tuyển thủ, hắn bất mãn đến cực điểm. Cái khác tiểu đảo quốc tuyển thủ dự thi cũng không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có ngoài dự liệu của bọn họ sự tình phát sinh, mỗi một người đều cảm giác mình là bị người đánh mặt rồi. Đối chiến chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi, có thể từ mình không phải là người bình thường. Dẫn đầu người kia nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần, biết được tin tức này cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là đạm nhạt nhìn một chút chính đang trong hưng phấn phao Thái Quốc. Hư lạnh một tiếng, để cho người đi điều tra một chút bọn hắn, ta hoài nghi bọn hắn có cái gì những thủ đoạn khác. Hiện tại Vũ thắng cuộc tranh tài này dĩ nhiên là cao hứng, hắn cũng nhìn ra Phát Thừa Hữu vật trong tay chỗ tốt. Thực lực hơi yếu một chút quốc gia thật sớm liền bị đào thải bị loại, hôm nay còn lại cũng bất quá chính là mấy cái này đại quốc mà thôi. Hôm nay còn lại không có chỗ nào mà không phải là ưu tú võ sư, độ khó tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại Vũ tâm tư tự nhiên sẽ đặt ở thế nào thắng trận đấu bên trên, vì có thể thắng được trận đấu cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy rồi. Lúc này cũng không đoái hoài tới đối với người có công bình hay không rồi. Tại bọn hắn thuận lý thành trương đi sử dụng những thứ này thời điểm, Úc Cảnh trực tiếp cho bọn hắn một cái báo cáo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đừng nói chi là hiện tại cũng bất quá mới qua một đoạn thời gian mà thôi. Ngay sau đó rất nhanh phao Thái Quốc bên trong tối cường hiện tại Vũ cùng Phát Thừa Ân liền trực tiếp bị đào thải xuất cục. Hiện tại Vũ cũng không có nghĩ đến mình biết lấy loại phương thức này bị loại. Hắn hung hăng đánh một trận Phát Thừa Ân. Vì sao không đem nói thực cho người biết ta? Hắn oán hận Phát Thừa Ân chưa nói cho hắn biết nói thật, nếu như trực tiếp nói cho hắn biết thứ này từ lâu tới, hắn có lẽ sẽ càng nhiều hơn lo lắng một hồi nguy hiểm, mà không phải giống bây giờ một dạng trở tay không kịp. Phát Thừa Ân cũng không có nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, hắn đã bị kiểm tra qua nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không có ai phát hiện qua vấn đề, nhưng bây giờ rốt cuộc là bởi vì sao xuất hiện rồi sai số đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại Vũ tuổi tác vốn là lớn một ít, lần này cấm thi đấu sau đó, còn khả năng bị liên tục cấm thi đấu bốn giới, đời này cũng là sẽ không mong đợi có thể thu được một cái tưởng thưởng gì rồi. Hiện tại duy nhất còn lại cũng chỉ có một cái gầy hình thể nam rồi. Hắn thực lực chính hắn ngược lại biết rất rõ ràng, trên căn bản cùng bồi chạy không lầm. Hắn bên trên so ra kém hiện tại Vũ, bên dưới so ra kém Phát Thừa Ân. Nhưng hôm nay hai người lại toàn bộ đều bị cấm thi đấu, mình kiên trì đến cùng cũng phải lên A4. Đảo quốc ba người mắt thấy đã vô vọng ở tại quan quân, không thể làm gì khác hơn là thu thập xong hành lý của mình, làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi khả năng. Ba người tại sửa sang lại tạp vật chuẩn bị xuất phát sau đó, lại cùng Úc Cảnh bọn hắn gặp mặt một lần. Mặc dù chỉ là một cái cửa lớn gặp trùng hợp, Úc Cảnh hướng về phía bọn hắn cười nhạt rồi một hồi, lại không có nói thêm cái gì. Nhưng Úc Cảnh nụ cười hiển nhiên kích thích ba người thần kinh. Phát Thừa Ân thậm chí không nhịn được dùng tiếng nói của bọn họ thì thầm nói, tại Vũ ca, chính là bọn hắn. Bởi vì nghe được cái điện thoại kia, những thứ này nguyên bản chính là muốn cho bọn hắn chuẩn bị, chỉ là vừa hảo bị chúng ta uống. Hiện tại Vũ hung hăng như mày, còn có cái gì không biết? Không phải là bị người mưu hại sao? Quả nhiên không nên tin tưởng Phát Trần Ân, hắn không có thể nghĩ là đến chuyện này còn có thể nói láo. Chương 132, linh thể. Tiểu đảo quốc hôm nay cũng phát hiện mình khả năng không thể quá mức buông lỏng. Nguyên bản nắm chắc phần thắng trận đấu mình không có thể thu được đắc thắng lợi không nói, còn bị đào thải một người. Phải nghĩ thế nào cũng để cho người không cao hứng nổi. Cho nên những cái kia âm dương sư nhóm cũng đều không còn bên dưới xem thường những quốc gia khác tuyển thủ dự thi. Úc Cảnh cũng là không nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này, xem ra quốc tế võ thuật so tài mình có thể sẽ thấy được càng thật tốt hơn đồ chơi rồi. Tiểu đảo quốc võ thuật có thể nói cũng không phải truyền thống võ thuật, càng giống như là đối với linh lực dị chủng lợi dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Úc Cảnh tự nhiên cũng là cảnh giác. Lần này quán quân khẳng định không như trong tưởng tượng dễ cầm như vậy, nếu như xuất hiện những này phi nhân loại chủng vật. Lần này rút thăm là Úc Lăng lên trước trận. Nhìn đến đối thủ của mình cũng là đảo quốc tuyển thủ, hắn không khỏi cảm thán mình khả năng có chút xui xẻo. Đối với loại điều này, hắn cũng không biết rốt cuộc là sử dụng xuất toàn lực, còn để cho nhân thể mặt một chút. Còn không có nhớ tới liền mặt đầy mộng bên trên trận đấu sân thi đấu. Úc Cảnh tự nhiên cũng là có giao phó, yêu cầu hắn tốc chiến tốc thắng, không được quá mức ham chiến, lo lắng có cái khác biến cố. Nghe nói như vậy, Úc Lăng dĩ nhiên là nghe. Tại đối diện người đang không ngừng đang tại so sánh những cái kia phức tạp kết ấn thời điểm, Úc Lăng đã lắp người một cái trực tiếp tại phía sau bọn họ xuất hiện, thậm chí hung hăng đá đối phương một cước. Huynh đi, ngươi công tác chuẩn bị đều không làm đủ sao? Đây là đang nhìn không nổi người nào? Ngươi làm sao có thể tập kích? Tiểu Đảo Quốc dùng cứng rắn Hát Quốc đang nói chuyện. Úc Lăng có một ít vông nôn, cũng đứng ở trên sân thi đấu rồi, ngươi nói cho ta ta đang đánh lén ngươi. Cho nên, ta tại công kích thời điểm còn cần thông báo ngươi một hồi phải không? Úc Lăng vẫn là rất có lễ phép, nhìn thấy đối phương ấn còn chưa kết tốt, đáp lễ diện mạo thăm hỏi một hồi, ta cần chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng làm việc sao? Đối phương rất hiển nhiên cũng biết mình nói như vậy có chút không đúng rồi. Nhưng Úc Lăng lời này nhất định chính là đang làm được hắn. Có ý gì? Đây là xem thường chúng ta Tiểu Đảo Quốc người sao? Ngay sau đó triệu hoán ra mình thần thức, tuy rằng người bình thường là không thấy được cái kia ẩn ẩn như hiện linh thể, nhưng Úc Lăng không phải là người bình thường, phàm là mang theo linh khí đồ vật ở trong mắt hắn chính là không chỗ có thể ẩn giấu. Nhìn thấy đối phương gọi tới đồ vật, xem ra chính mình cần một đánh hai. Với tư cách thiên linh căn, Úc Lăng nguyên bản tu luyện liền không chậm, mặc dù nói hắn hiện tại vẫn chỉ là trúc cơ, theo như bình thường lại nói hắn đối với linh khí hấp thu đều là cực nhanh. Cũng chính bởi vì thiên linh căn thể chất, hắn cũng không có một vị đi hấp thu một loại linh lực, mà là lựa chọn ngũ hành đều sửa, điều này cũng là hắn vì sao trúc cơ sau đó chậm chạp không có biến hóa khác nguyên nhân. Nhưng đối phương gọi tới sinh vật vẫn là để cho Úc Lăng rất hiếu kỳ, loại này giống như mang theo bảo bảo thủ pháp công kích, thật rất giống trò chơi. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn tự nhiên ngay lập tức xuất thủ công kích, mà là để cho đối phương công kích trước mình. Muốn nhìn một chút công kích của đối phương thủ đoạn đến tột cùng thế nào. Đối phương trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, nguyên bản như ẩn như hiện sinh vật tại liên tiếp chú ngự phía dưới, linh thể cũng càng ngày càng lớn mạnh. Úc Lăng thậm chí có thể cảm nhận được kia linh thể mang theo tí tí uy hiếp. Kia linh thể tại đối phương điều động, hướng phía Úc Lăng công kích mà tới. Úc Lăng trong tay ẩn hàm linh khí, dựa vào động tác đem linh khí đánh ra ngoài. Kia linh khí đánh vào linh thể bên trên, linh thể phát ra tiếng kêu chói tai, thậm chí có chút vặn mèo. Người kia hét toáng lên, ngươi có thể nhìn thấy ta thần thức. Ngươi rốt cuộc là người nào? Úc Lăng nhíu môi, tuy rằng ca hắn nói muốn tốc chiến tốc thắng, có thể là hiện tại nhiều người như vậy đang quan sát trạng thái, bản thân cũng không thể biểu hiện thái linh dị à. Bằng không đưa tới khủng hoảng có thể làm sao đây? Tuy nói hiện tại người của phía trên khả năng đều lớn đại khái biết rõ một ít tình trạng, có thể dân chúng bình thường vẫn là rất nhiều, cũng không thể cùng đảo nhỏ này quốc người một dạng, như vậy đi khoe khoang. Chỉ chính là dựa vào ngoại nhân không thấy được đồ đạc của bọn hắn, thế nhưng chút quỷ dị cử động, thật không lo lắng có người đem bọn hắn cho rằng khiêu vũ đại thần sao? Cũng đừng nói, nhìn cuộc tranh tài này người vẫn là rất nhiều. Hiện tại Hát Quốc người lòng yêu nước cũng không để cho khinh thường. Một đợt trận đấu xuống có thể nói ít nhất có mấy trăm vạn người đang nhìn. Đảo nhỏ này quốc võ thuật không phải nhu thuật sao? Loại này hẳn không phải là nhu thuật đi. Cảm giác rất kỳ quái, có chút gầm gừ gừ. Đại khái là thuộc về âm gian thi pháp đi. Nhìn đến so trong cuộc so tài không mặc võ thuật phục, toàn thân trường bào màu trắng còn tại đằng kia không ngừng khiêu động, cũng không trách trên internet một phiến kỳ kỳ quái quái thuyết pháp rồi. Úc Lăng không có tâm tư gì trả lời Tiểu Đảo Quốc nói, sự chú ý của hắn đều đặt ở cái kia thần thức trên thân. Hắn rất muốn biết đến cùng tại cái dạng gì dưới tình huống có thể được loại này sủng vật bảo, dạng này cũng có thể cùng Tiểu Đảo Quốc một dạng không cần công kích của mình, trực tiếp để cho bảo công kích. Hắn thấy, Tiểu Đảo Quốc thực lực toàn bộ đều tại cái này linh thể phía trên, nếu như nói riêng về thực lực bản thân vẫn là yếu ớt quá. Hắn hướng đến người kia xông thẳng tới, một quyền gọi tới, người kia liền vội vàng né tránh, hơn nữa gọi về mình thần thức qua đây ngăn cản. Ngay sau đó mọi người liền thấy Úc Lăng một quyền một cước công kích, mà Tiểu Đảo Quốc người tựa hồ mỗi một lần rất tốt tránh ra. Nhưng mà có không ít người nghi hoặc không hiểu, vì sao trước tác phong hung hăng như vậy Tiểu Đảo Quốc lần này lại chỉ là dùng tránh né phương pháp, mà không phải trực tiếp công kích. Nhưng mà tại Úc Cảnh và người khác trong mắt nhưng là khác rồi. Bọn hắn nhìn thấy không phải là Úc Lăng đối với người kia công kích, mà là Úc Lăng mang linh khí đang không ngừng một quyền một cước đánh vào cái kia linh thể bên trên. Kia linh thể rất hiển nhiên căn bản không chịu nổi Úc Lăng công kích, tuy rằng chủ nhân của nó đang không ngừng thúc giục công kích khẩu quyết, nhưng mà phản kháng rất hiển nhiên là không có bao nhiêu hiệu quả. Úc Lăng mục đích rất đơn giản, hắn phải bắt được cái này linh thể. Về phần dùng biện pháp gì, hắn còn cần thử một phen. Tiểu Đảo Quốc bên này trơ mắt nhìn mình thần thức bị tổn thương, nội tâm rung mạnh. Không được, mình không thể ngồi nữa mà đợi ngã xuống. Hắn quyết định không giữ lại nữa, sử dụng ra mình tất sát kỹ rồi. Không lưu loát khẩu quyết lần nữa từ trong miệng truyền tới, nguyên bản vốn đã mềm nhũn linh thể tựa hồ đang trong nháy mắt lại tràn đầy năng lượng một dạng. Nhanh chóng bành trướng lên, phản phất Úc Lăng trước công kích đều cũng không có đối với nó tạo thành những ảnh hưởng khác. Sau đó từ kia linh thể trong miệng phun ra một đoàn sương mù dày đặc, đem Úc Lăng bao vây lên. Úc Lăng bị bao vây thời điểm dừng lại trong nháy mắt, đám khán giả đều có chút không hiểu, vì sao không phải tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là ngừng lại. Úc Lăng nở nụ cười, thật có ý tứ. Trong quả đấm nắm thật chặt hỏa hệ linh lực, trong nháy mắt trực tiếp xuyên phá kia nguyên bản khói dày đặc tường, thẳng hướng đến kia linh thể mà đi. Bí thuật vẫn chưa thể hoàn toàn triển khai, liền bị vội vã ngừng lại. Kia bị đánh trúng linh thể kêu gào thậm chí để cho Úc Lăng muốn trước tiên che một hồi lỗ tai. Thật là quá ổn. Úc Lăng không nhịn được nổ nước bọt. Hắn lấy linh khí bao phủ tại bàn tay, muốn đem kia linh thể cho bắt tới nghiên cứu một chút. Nhưng mà tại bàn tay của hắn đụng phải linh thể thời điểm, kia linh thể cũng rất đột nhiên trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Chương 133, huyễn cảnh. Tiểu Đảo Quốc người kia giống như điên cuồng một dạng, cao giọng lấy bọn hắn quốc gia ngôn ngữ kêu thầm đến cái gì. Úc Lăng cũng nghe không hiểu, với tư cách một học sinh trung học, vẫn là một cái vừa mới trải qua xong cao khảo học sinh trung học, hắn thật đúng là chưa có tiếp xúc qua con chim này ngữ. Nhìn thấy Úc Lăng mặt đầy vẻ mặt không sao cả, người kia tức giận hơn rồi. Không để ý tới hướng về Úc Lăng đánh tới, không có thần thức hắn và một cái phế vật không có gì khác biệt, phổ thông võ sư còn có thể khiến cho hơn mấy chiêu, mà hắn lại chỉ sẽ mấy chiêu chủ của nhất. Bất quá trong nháy mắt, liền bị Úc Lăng cho trực tiếp đá bay ra ngoài. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Hát Quốc người hảo truyền thống để cho Úc Lăng cũng làm không ra đả thương người sự tình đến. Úc Lăng thắng trận đấu, Tiểu Đảo Quốc mặt người màu đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn có phát triển đến mình có thể sẽ đụng phải Tây Phương bên kia một ít kỳ quái chủng tộc, có thể tuyệt đối không có ngờ tới mình lại thua rồi Hát Quốc người. tuy rằng bọn hắn bất kể là về số người hay là cái khác phương diện khả năng đều không bị với Hát Quốc, nhưng bọn họ từ trong xương sẽ không có đem cái quốc gia này đặt ở mình trong mắt. Dù sao Hát Quốc cùng những quốc gia khác so với, thủ đoạn thật sự là quá ôn hòa, không có những quốc gia khác cường thế. Cũng đưa đến bọn hắn cảm thấy coi như là tại Hát Quốc cũng có thể đi làm một ít bị cấm chế sự tình. Ví dụ như, giết người. Tiểu đảo quốc người đối với Úc Lăng khởi sát tâm, lần này tỉ thí, dự thi tên kia tuyển thủ thần thức thần hình toàn diệt rồi. Phải biết bọn hắn thần thức đều là mình chú tâm đào tạo ra được, cùng chủ nhân vốn là làm một thể, thần thức chết rồi, chủ nhân tự nhiên cũng là được trọng thương. Điều này cũng là vì sao người kia nói như thế yếu thế nguyên nhân. Mặc dù đối với Úc Lăng lại nói cho dù người này không có bị thương nặng khả năng cũng bất quá như thế. Với tư cách âm dương sư bọn hắn quá lý giải thế nào để cho một người lặng yên không tiếng động chết. Đêm đó, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái ngủ. Ngoại trừ Mẫn Vô Vi, cái khác ba người đều là lấy ngồi tĩnh tọa thay thế giấc ngủ. Chuyện này vẫn là Úc Cảnh đề nghị, chỉ vì một lần hắn không ngủ được nghĩ ngủ không như tu luyện. Ngay sau đó dạng tu luyện này rồi một đêm, vốn cho là một đêm không ngủ, ngày thứ hai hẳn sẽ tinh thần mệt mỏi, ai biết ngồi tĩnh tọa tu luyện hiệu quả ngược lại so sánh ngủ còn có trạng thái. Mẫn Vô Vi tuy rằng đã từng cũng tò mò qua ba người này cả ngày lẫn đêm không ngủ, dạng này có thể thực hiện hay không, có thể nhìn ba người này tinh thần sáng láng bộ dáng, cũng không giống là rất mệt mỏi, liền cũng không có để ý tới. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn lấy quán quân liền tốt. Một tia không được người phát giác hắc khí hướng phía Úc Lăng mà đi. Tuy rằng đang tu luyện, nhưng Úc Lăng cũng không phải đối bên ngoài không có chút nào cảm giác. Dù sao hiện tại là ở bên ngoài, bọn hắn cũng không khả năng hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện bên trong, mà mặc kệ xung quanh hoàn cảnh. Hắn mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng lại cũng không có phản kháng, mà là mặc cho cổ kia khí tiến vào bên trong thân thể của hắn. Úc Lăng cảm giác mình tựa hồ là bị đưa đến một cái khác thời gian như vậy bằng thiên tuyết địa, lạnh lẽo vô cùng. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không có một bóng người. Hắn thử gào thét mấy tiếng, liền tiếng vang đều không thể xuất hiện. Có chút ý tứ, loại vật này xác thực để cho hắn nghĩ tới hôm nay trận đấu thời điểm xuất hiện cái kia linh thể. Chắc là hòn đảo nhỏ kia quốc người xuất thủ. Bên trên một cái linh thể không có bắt được, để cho hắn có một ít thương tiếc. Hôm nay lại đến một cái đưa tới cửa, đương nhiên phải thật tốt quý trọng một hồi. Loại vật này cũng không thấy nhiều, nếu là không có bản thân cũng không thể đuổi đến tiểu đảo quốc đi a. Mục đích của đối phương từ càng thêm giá rét khí hậu bên trong, hắn đã biết. Xem ra là muốn chết rét hắn a. Với tư cách một cái tu luyện giả, loại khí trời này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi. Cho nên khi đảo quốc Âm Dương sư nhóm phát hiện Úc Lăng đối với lạnh lẽo tựa hồ không có cái khác phản ứng thời điểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại nguyên bản chế tạo bên trong giấc ngộng gia nhập cái khác nguyên tố. Cũng may giấc ngộng này là kết hợp mấy cái âm dương sư chế ra, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có năng lực lớn như vậy có thể chế ra như thế lớn một hoàn cảnh đi ra. Úc Lăng tản bộ nhàn nhã tựa như tại tuyết lớn bên trong đi, đi dạo đây mình còn chưa bao giờ thấy qua phong cảnh. Thật lâu cũng không thấy tuyết, đừng nói chi là lớn như vậy tuyết sơn các loại, mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua. Hắn không biết mình là không phải còn muốn cảm tạ tiểu đạo quốc để cho hắn tăng kiến thức. Còn nhìn đến mình luôn muốn nhìn nhưng chưa từng thấy qua phong cảnh. Hướng về phía điểm này, hắn về sau nếu như gặp lại tiểu đạo quốc nhất định phải hạ thủ lưu tình. Nói không chừng người ta còn có thể để cho hắn thấy được thêm nữa nhỉ. Loại này huyết cảnh, hắn hoài nghi bọn hắn nhà ngoại trừ Gia, cũng không có những người khác có thể chế tạo ra được. Chờ hắn kết thúc trận đấu sau đó, nhất định phải đi hỏi dò Gia, mình có thể hay không học được chiêu thức ấy. Trong chốc lát, nguyên bản chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng tuyết âm thanh Úc Lăng cảm nhận được từng trận chấn động truyền đến. Tiếng chấn động thanh âm càng ngày càng lớn, cách mình cũng càng ngày càng gần. Là có vật gì hướng phía tự mình làm sao? Úc Lăng tò mò hướng phía trước nhìn. Quả nhiên một đám màu trắng động vật hướng hắn dâng chào mà tới. Úc Lăng kinh ngạc thiếu chút phun ra thô tục, gấu Bắc Cực. Một đám gấu Bắc Cực hướng phía tự chạy qua đây. Gấu Bắc Cực thì cũng thôi đi, nhưng này gấu thể tích cũng quá lớn đi, giống như từng ngọn phòng nhỏ đang nhanh chóng di động. Úc Lăng không có nhận được mặt đất rung động ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy đám này gấu hung thần ác sát, nguyên bản không muốn thương tổn tới bọn hắn Úc Lăng cũng nâng lên mình tay. Lớn như vậy gấu nhất định là trong ảo cảnh, chỉ cần không phải là trong thực tế đám kia bảo hộ động vật, bản thân cũng không cần như vậy băn khoăn. Trong tay linh hỏa tại trong gió tuyết không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là càng tụ càng lớn. Úc Lăng thúc dục bên trong thân thể mình hỏa nguyên tố, không ngừng đem linh lực chuyển vào trong đó. Lần này là không cố kỵ chút nào rồi, trong tay hỏa diễm đánh ra thời điểm, trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long hướng phía đám kia gấu đánh tới. Ven đường trên đường, bị đụng chạm lấy gấu đang hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi tuyết thủy, lại tại giá rét khí hậu bên dưới nhanh chóng đóng băng. Vốn cho là chơi chết một nhóm là tốt, không nghĩ đến kia gấu lại không có xong không có chạy tới. Úc Lăng buồn bực, hắn làm ra đầu này hỏa long đã tiêu hao hắn không ít linh lực. Nếu là không đoạn sử dụng, linh lực của mình nhất định sẽ hao hết. Đây gấu khả năng chính là cái hoàn cảnh này chế ra, nếu như gió tuyết vẫn luôn tồn tại, những này gấu liền có thể không ngừng xuất hiện. Xem ra mục đích của đối phương chính là muốn dây dưa đến chết hắn. Hắn hiện tại nhất định phải tìm đến có thể phá giải huyễn cảnh phương pháp. Hắn bắt đầu vây quanh tuyết sơn xung quanh chạy thục mạng lên, mà những cái kia tuyết hùng cũng một mực không ngừng theo sát. Âm Dương sư nhóm nhìn thấy huyễn cảnh tình trạng, cuối cùng cũng thở dài một hơi, hao phí nhiều như vậy tâm lực, người này cuối cùng cũng không có nhiều như vậy bí pháp có thể sử dụng. Nguyên bản còn tưởng rằng người này rất có thể chống đỡ, đều cho là bọn họ khả năng phải thất bại, không nghĩ đến sự tình phát triển cuối cùng cũng nghiêng về bọn hắn, hiện tại giờ đến phiên bọn hắn săn thú. Chương 134, các ngươi không chịu thua. Úc Lăng tại vây quanh tuyết sơn bên này chạy trốn cái 3-4 vòng sau đó, thở hổn hển nói, ta không được, vì sao theo đội ta? Những cái kia tuyết hùng dĩ nhiên là không có trả lời hắn. Âm Dương sư nhóm cũng không có công phu phản ứng đến hắn, vốn cho là không cần chờ bao lâu, ai biết, gia hỏa này cư nhiên còn có sức lực chạy thời gian lâu như vậy. Bọn hắn hiện tại hao phí quá nhiều, pháp lực đã rõ ràng theo không kịp, huyễn cảnh đều bắt đầu hiện ra mơ hồ tan vỡ hình dáng. Úc Lăng túi đầu thô thô thở một hơi, sau đó đột ngột xông thẳng đến không trung bay lên, nâng quyền chính là một hồi, thẳng tắp đem nguyên bản là yếu huyễn cảnh đập bể rồi. Úc Lăng mở mắt ra, thấy được Úc Cảnh đang lặng lặng nhìn đến hắn, lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn ở đây căn phòng, cũng không rời đi nơi này đi đến chỗ khác. Ca, hắn nhẹ giọng muốn nói chút gì, Úc Cảnh dựng thẳng một ngón tay tại bên mép, bày tỏ cấm luôn. Úc Lăng biết rõ ca hắn hẳn đúng là biết rõ chuyện này. Mặc dù mình đã phá vỡ cái kia huyễn cảnh, nhưng là muốn đến không thể có thể bắt một cái linh thể đến nghiên cứu chính là không quá sảng khoái. Cùng lúc đó, tại cùng một cái bên trong tiểu điểm mấy cái âm dương sư nhưng là không còn tốt như vậy qua. Vốn là hao phí mình tất cả pháp lực, hôm nay cũng bởi vì Úc Lăng trực tiếp để bọn hắn pháp thuật phản vệ. Mấy người miễn cưỡng phun một ngụm máu lớn, thần sắc cũng hề hoài không ít. Mà bọn hắn thần thức cũng trực tiếp tiến vào ngủ say trạng thái, xem ra sau này trận đấu cũng không có cách nào lại lên tràng. Không có cách nào trận đấu chuyện này tự nhiên cho bọn hắn không ít đả kích. Nguyên bản vẫn tính là đồng tâm hiệp lực mấy người cũng bắt đầu khởi lục đục. Lẫn nhau chỉ trích nếu không phải muốn đi cho Úc Lăng một bài học, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào mức này. Ngày thứ hai, Úc Lăng còn muốn đi tìm một chút mấy cái tiểu đảo của người, lại không nghĩ rằng đã nhận được đối phương bỏ thi đấu tin tức. Úc Lăng là thật rất nghi hoặc, làm sao đột ngột muốn đi? Không chắc điểm này đều không chịu thua đi. Úc Cảnh ngược lại đoán được mấy người này hẳn đúng là gặp phải chuyện gì, mới không thể không bỏ thi đấu. Nhưng này trận quốc tế tính cuộc thi, không phải là phổ thông trận đấu, có thể ở cuộc so tài này trong lúc bỏ thi đấu, có thể biết bên ngoài sẽ chuyển thành cái dạng gì. Quả nhiên lần này tiên phát khó khăn chính là tiểu đảo quốc. Tiểu đảo quốc tại trên internet tìm không ít thủy quân, phát không ít chỉ tốt ở bề ngoài nói. Không ít trên quốc tế người bắt đầu hoài nghi có phải hay không Hát quốc cố ý khi dễ tiểu đảo quốc mới đưa đến tiểu đảo quốc bỏ thi đấu. Loại này tương truyền người Hoa dĩ nhiên là không tin. Làm sao có thể? Bọn hắn cũng không có cố ý bức bách tiểu đảo quốc bỏ thi đấu. Coi như là mắng bọn hắn cũng đều không dám lên bàn mắng đi. Bởi vì trên internet tương truyền càng diễn ra càng mãng liệt, quan phương bên kia liền vội vàng phát tin tức cải chính tin đồn, có thể ăn dưa quần chúng làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho cái này dưa lớn. Đương nhiên có thể nhìn loại này náo nhiệt ngoại trừ phiêu lượng quốc cùng gạo quốc những quốc gia này cũng không có người nào khác rồi. Hát quốc trên internet cũng là nghi hoặc nhộn nhịp, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không tin sẽ là quốc gia của mình bức bách người ta. Phải biết lấy quốc gia của bọn hắn chính sách mà nói, căn bản không tồn tại đến những này có hay không. Ăn dưa quá nhiều người rồi, phía trên cũng liền bắt đầu nhức đầu không thôi rồi. Chuyện này tự nhiên vẫn là muốn cho dân chúng một câu trả lời, chuyện này cũng có tổn hại Hát quốc với tư cách một cái đại quốc hy vọng, nhất định phải đi giải quyết. Mấy cái chuẩn bị đi âm dương sư trực tiếp bị người ngăn lại, cũng hy vọng bọn họ có thể tạm thời không xuất cảnh. Bởi vì bọn hắn gây họa bọn hắn nhất định phải tự mình đi chối đi. Nguyên bản bởi vì thần thức bị tổn thương sẽ để cho bọn hắn thân thể nặng dị thường, hiện tại vẫn không thể lập tức trở về đến mình quốc nội. Nghĩ tới đây chuyện cuối cùng dẫn tới đến hậu quả lại kết quả sau cùng đều cần mình gánh nổi, mấy cái âm dương sư người cũng sắp muốn chọc giận nổ. Bốn người không nhịn được lại cãi vã, thậm chí đem tất cả sự phạt đều chỉ trích tại vốn chuẩn bị xem náo nhiệt Úc Lăng và người khác trên thân. Úc Lăng cũng là oan uổng chết người, hắn liền cẩn thận tham gia trận đấu, làm sao chuyện gì đều do hắn đâu. Hắn mặt đầy mạc danh nói, ta làm sao các ngươi? Bất quá chỉ là thắng một đợt trận đấu mà thôi, các ngươi đây liền không chịu thua. Mấy cái âm dương sư cũng không biết nên nói như thế nào, tại ngoài sáng bên trên xác thực chỉ thắng bọn hắn một lần, nhưng trên thực tế lại khiến cho bọn hắn toàn bộ đều mất đi sức chiến đấu. Người này cư nhiên còn dám nói lời này, quả thực quá vô sỉ, làm sao lại không có đem Hát quốc ôn hòa khiêm nhượng đều học được đâu. Cư nhiên còn có thể để cho dò gì này internet chi cá chạy đến. Nhìn thấy mấy cái tiểu đảo quốc người đều không nói lời nào, những người khác dĩ nhiên là thầm chấp nhận Úc Lăng thuyết pháp, ngay sau đó rất nhanh, tiểu đảo quốc là bởi vì không thua nổi mới rời khỏi trận đấu sự tình thoang cái ngay tại trên internet nổ tung một phen. Trên internet bắt đầu xuất hiện đủ loại trắng trợn cười nhạo, thậm chí còn có không ít để cho tiểu đảo quốc không chịu thua nhanh đi về bú sữa mẹ. Như vậy thủy tinh tâm, còn đến tham gia tranh tài gì, những người này tổng sẽ không cho là bọn họ chỉ sẽ thắng sẽ không thua đi. Đạt được câu trả lời Hát quốc quan phương rất nhanh liền đem người trực tiếp đưa khiển trách về nhà. Tiểu đảo quốc uy phong lấm lấm bắt đầu cũng là đánh bại không ít quốc gia, nguyên bản vẫn thắng không ít nhân khí, hôm nay bởi vì một chiêu này, trực tiếp biến thành không bị người đãi kiến sự tình. Liên dạng này hảo não rời đi tiểu đảo quốc rất hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, bọn hắn tự nhận là bản thân cũng là trải qua TV người, làm sao lại thua ở một cái căn bản không có nghe nói qua nhân thủ bên trên. Bạn trên mạng lực lượng rất lớn, tính hay quên cũng rất lớn, tiểu đảo quốc sự tình liên dạng này trực tiếp kết thúc. Bất ngờ ngoại trừ mấy cái cùng hắn đối chiến người quốc gia thụ thương nghiêm trọng một ít, ngược lại chưa từng đối với người khác tạo thành những ảnh hưởng khác. Trực tiếp giải quyết xong âm dương sư cái này cùng bọn hắn sử dụng linh lực thích hợp nhất vấn đề. Hôm nay ít đi tiểu đảo quốc, số người tranh tài càng ít hơn rồi một ít, nhưng đối với những người khác mà nói, chẳng qua là cảm thấy cuối cùng cũng sẽ không được những cái kia kỳ quái bí pháp đánh bại. Hát quốc trận đấu càng là làm được một đợt chưa từng thua quá, trên internet liên quan đến bọn hắn tương truyền cùng nỗ lực càng là giống như măng mọc sau cơn mưa một dạng mỗi cái đều toát ra. Bị không ngừng khuyết đại Úc gia huynh đệ cùng Nô Nhược Bạch và Mẫn Vô Vi cũng sắp trở thành trong mắt bọn họ anh hùng. Nô Quân Ngạn càng là thiếu chút bị tức chết, hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp đi kiếm tiền, thậm chí lừa con mẹ nó tiền cho đám người kia, kết quả những người này đến cùng đang làm chuyện gì? Liên dạng này còn để cho Nô Nhược Bạch cái kia sao chổi trở thành một cái được người xưng khen anh hùng, dựa vào cái gì? Hắn liền nên ở tại danh nước bẩn bên trong nhìn đến hắn hạnh phúc liền được không? Tại sao phải đi học cái gì võ thuật? Còn muốn đi tham gia đây không giải thích được trận đấu, hôm nay càng là thành lão đầu tử kia xem trọng hảo cháu. Hắn không khỏi khủng hoảng, xem ra Ngô gia gia nghiệp tất nhiên sẽ bị Nô Nhược Bạch tên tiểu tử thúi này đón tay. Lấy lão đầu tử như thế thưởng thức trạng thái xem ra hắn và ba hắn khả năng đều chỉ có thể được Ngô gia từ bỏ. Cái này sao có thể được? Hắn phải tiếp tục đi kiếm tiền, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm người giết chết Ngô Nhược Bạch. Chương 135, Hố Cha Ba Ba. Diệp Huệ tại nhà mình nhi tử lần nữa muốn tiền thời điểm không nhịn được, nói lần trước muốn đầu tư, nàng đem mình tiền riêng toàn bộ trợ cấp cho hắn. Làm sao 500 vạn là không đủ đầu tư sao? Đối mặt Diệp Huệ lần nữa truy hỏi, Nô Quân Ngạn ấp há đúng. Nhìn thấy nhà mình nhi tử không đúng trạng thái, Diệp Huệ càng là cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn tiền làm gì sao? Diệp Huệ đã không nhịn được nghĩ tới những cái kia không tốt đồ vật bên trên. Nhi tử không phải là dính cái gì vật kỳ quái đi. Mẹ, ta chính là nghĩ. Mượn chút tiền, số tiền này ta sau này sẽ trả cho ngươi. Nếu như mình cuối cùng có thể bắt lấy Ngô gia, chút tiền này với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Mấu chốt hơn không phải số tiền này, mà là tại quyền thế bên trên. Nô Quân Ngạn rất muốn tốt đẹp, đối với bọn hắn loại này quân rét gia đình mà nói, mặc dù có trưởng bối lừa gạt tâm nhưng càng nhiều hơn kỳ thực là dựa vào mình. Nhưng mà hắn chính là cảm thấy nếu như Ngô lão nguyện ý đem Ngô gia tất cả giao cho hắn, lấy người của Ngô gia mạch mà nói, mình đạt được chỗ tốt nhất định rất nhiều, dạng này cho dù không cần tự mình đi quá nhiều nỗ lực, liền có thể đạt được tất cả. Không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả Diệp Huệ cũng giống như nhau ý nghĩ, cho nên vẫn luôn hy vọng Ngô lão gia tử có thể bồi dưỡng Ngô Quân Ngạn. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua Ngô Quân Ngạn cái người này có đáng giá hay không. Ngươi không nói cho ta lý do, ta sẽ không lại cho ngươi mượn tiền. Hơn nữa trong tay mình tiền riêng bởi vì cho Ngô Quân Ngạn đã còn dư lại không có mấy. Nghĩ đến thế cục bây giờ đối với Ngô Nhược Bạch cái kia hai tình càng có lợi hơn, nàng có một ít tim đập rộn lên. Mẹ, Ngô Quân Ngạn có một ít do dự có nên cho biết hắn hay không Ngô thần, mẹ hắn tuy rằng rất ủng hộ hắn đi đạt được Ngô gia quyền thế, có thể liên quan đến chuyện giết người, cũng không biết mẹ hắn có thể hay không nguyện ý. Suy nghĩ một chút, cho dù không muốn mẹ hắn khẳng định cũng biết giúp hắn giấu, ngay sau đó liền đem chân tướng sự tình nói cho mẹ hắn. Diệp Huệ không nghĩ đến mình nhi tử lớn gan như vậy, thậm chí ngay cả chuyện giết người cũng dám làm. Nguyên bản còn tưởng rằng Ngô Quân Ngạn là chạm phải rồi là thứ gì, có thể giết người cũng không phải chuyện nhỏ a. Diệp Huệ như một rồi không đầu một dạng vòng tới vòng lui. Có chút bận tâm chuyện này nếu như bị để lộ, nhà mình nhi tử khả năng liền trực tiếp được ăn quan ra cơm. Ngô Quân Ngạn nhìn đến mẹ hắn vòng tới vòng lui, không nhịn được nói ra, "Mẹ, những người kia còn không có giết chết hắn." Nhìn thấy Diệp Huệ nhìn tới ánh mắt, hắn có chút buồn bực, đem đối phương muốn tiền mới chịu động sự tình đem nói ra. Diệp Huệ cho tới nay chính là một ánh mắt thiện cận người, nàng có thể nghĩ đến lớn nhất sự tình chính là đi cấu kết vợ chồng, không thì lại làm sao cấu kết Ngô Phi Dương. Hiện tại vừa nghe đối phương muốn tiền mới chịu động, lại cảm thấy số tiền này đã ra một nửa, nếu như Ngô Nhược Bạch chết rồi, Ngô gia tất cả không đều là nhà mình rồi. Ngô Phi Dương bên kia cũng dễ nói, chỉ cần nàng thổi một chút bên gối gió, huống chi Ngô Nhược Bạch chết rồi, thế hệ thanh niên cũng chỉ có mình nhi tử rồi. Vừa nghĩ như thế, lá gan của nàng cũng lớn chút. Có thể mẹ hiện tại trong tay thật không có tiền. Diệp Huệ là nói thật, nàng là thật không có tiền. Lập tức, Diệp Huệ lại nói, có lẽ có một cái biện pháp khác có thể lấy được tiền. Diệp Huệ nghĩ đến hai ngày trước có người tới tìm mình, hy vọng mình có thể đem Ngô Phi Dương một cái không trọng yếu văn kiện cho hắn. Cái kia văn kiện mình đương nhiên nghe thấy Ngô Phi Dương nói qua, nghe nói phía trên có thứ gì số liệu, hắn coi như là mình không được, cũng không thể khiến người khác được đi. Hiện tại có người tìm nàng mua phần văn kiện này, nàng nguyên bản là có một ít độc lòng, hết cách rồi, đối phương mở ra giá cả thật thật cao. Nếu đối với Ngô Phi Dương nói không trọng yếu, không như mình liền lấy phần văn kiện này đi đổi tiền đi. Ngô Quân Ngạn không biết rõ con mẹ nó ý nghĩ, chỉ cho là hắn mẹ trong tay còn có tiền, sẽ không có hỏi nhiều. Mẹ, ngươi yên tâm, chờ ta thừa kế Ngô gia, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, để ngươi trở thành kinh đô người người hâm mộ người quý phụ. Nghe nói như vậy, Diệp Huệ cũng không nhịn được huyễn tưởng chờ mình trở thành Ngô gia người nắm quyền mẫu thân, sẽ là thế nào để cho người chấn kinh, những cái kia đã từng xem thường xuất thân của nàng người, tất nhiên đều sẽ hối hận mình mắt mù. Ngay sau đó tại Ngô Phi Dương không biết dưới tình huống, thê tử của hắn cùng nhi tử trực tiếp đem hắn bán đi. Phần văn kiện kia kỳ thực là hắn tương lai vài năm kế hoạch, bởi vì công ty mới vừa gia nhập truyền hình giai đoạn, hạng mục này cũng làm không. Nhưng hắn cho dù không làm được cũng đã thông quan hệ, tốn không ít tiền, hối lộ không ít nhân tài lấy được phần này số liệu. Cũng là vì công ty mình tương lai mưu lối ra. Ai biết, còn không chờ hắn công ty truyền hình thành công, người khác công ty liền trực tiếp bắt đầu tiến hành hạng mục này rồi. Hắn giận đến thiếu chút đập phá trong tay điện thoại di động, không phải nói phần văn kiện này chỉ có trong tay mình có không. Lại không quản cảm giác bị hống Ngô Phi Dương làm sao đi tìm nhân lý luận. Ngô Quân Ngạn đem tiền gọi cho đối phương sau đó, liền chỉ chờ Ngô Nhược Bạch chết. Bên này bị cấm cuộc so tài phao Thái Quốc hiện tại Vũ nhận được tin tức sau đó, mặt đầy tàn khốc cười. Nếu bản thân đã bị bỏ thi đấu rồi, như vậy chuyện làm thì càng thêm dễ dàng. Nếu muốn để cho Hắc Quốc cái kia Ngô Nhược Bạch chết, cũng không khó, liền tính đối phương võ công lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nhanh qua viên đạn sao? Hơn nữa bọn hắn lập tức liền muốn về nước rồi, cũng không cần lo lắng có người biết rõ sự tình là bọn hắn làm. Nhưng mà muốn đánh chết dự thi nhân viên vẫn có chút khó khăn. Mọi người cơ bản đều đang quốc thể bên trong, giống như là sẽ không đi ra ngoài, chỉ có giữa trưa cùng buổi tối thời gian, đối phương sẽ từ quốc thể bên trong đi ra đến, trở lại quán rượu của mình. Thời gian này chính là tốt nhất giết người thời gian. Nhưng cái người này lại không thể từ bọn hắn tới giết, bọn hắn mặc dù là võ sư, đối với vũ khí nóng hiểu quá ít rồi, nếu mà không có thể làm đến một kích tất trúng, tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà. Dạng này không có lợi lắm. Nhưng hắn đã nói ra không ít giá tiền, cái giá tiền này đủ để cho hắn thuê mướn những người khác giết Ngô Nhược Bạch sau đó, cũng không thiếu tiền rơi xuống. Nghĩ tới đây, hiện tại Vũ đều không khỏi cảm thán mình thật cẩn thận. Đáng tiếc mình cẩn thận nữa vẫn là trúng chiêu, nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía đang bị người đánh phát thừa hữu. Nói láo tiểu hài thật rất không ăn, không cố gắng giao hấn, về sau cũng không quá tốt nha. Đối với những chuyện này, Ngô Nhược Bạch đều là không biết. Hiện tại trận đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi. Tuy rằng quốc gia Tây Phương người xác thực rất mạnh, nhưng chưa từng xuất hiện cái gì người kỳ quái, đều là người bình thường. Úc Cảnh nguyên bản còn tưởng rằng có thể gặp được Hán Quốc cao thủ, có thể tỷ đấu một phen, tâm tư cũng rơi xuống. Quên đi, khả năng trên cái thế giới này phần lớn đều là người bình thường đi, cũng không phải tất cả mọi người đều cùng Tiểu Đảo Quốc một dạng, sẽ có những cái kia kỳ kỳ quái quái bí thuật. Đối với trận đấu không có hứng thú gì, Úc Cảnh rất nhanh liền kết thúc mình chiến đấu, trở lại mình trên sân. Nhìn thấy Mẫn Vô Vi đang theo dõi hắn, hắn có chút kỳ quái hỏi, làm sao? Ngươi thực lực không có bày ra. Mẫn Vô Vi nói rất khẳng định. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện bất kể là Úc Cảnh hai huynh đệ vẫn là Ngô Nhược Bạch, công pháp của bọn hắn đều rất nhất trí. Nguyên bản nghe thấy bọn hắn nói qua, công pháp của bọn hắn đều là do hắn ra ra giáo, cho nên không có cái gì thật là kỳ quái, chính là ba người đồng thời không có phát huy ra mình thực lực chân chính, liền có thể giành được trận đấu. Chuyện này vẫn là để cho hắn không nhịn được coi trọng. Chương 136, bên người lao ra ra. Liên tính một người võ thuật căn cơ mạnh hơn nữa, nhưng bọn họ dù sao chỉ có cái tuổi này. Mặc dù nói không thể lấy tuổi tác luận anh hùng, có thể tuổi quá trẻ liền có thể đạt đến loại thực lực này, đặc biệt là mới chỉ có 17 tuổi Úc Lăng. Làm sao có thể? Ba người này, tất nhiên không phải người bình thường, hoặc có lẽ là dạy dỗ bọn hắn cái kia được xưng là ra ra người không phải người bình thường. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên trợn to hai mắt, hắn làm sao quên? Chuyện này hắn cảm giác mình khả năng cần tự nói với mình phụ thân. Hỏi một chút nhìn phụ thân có biết hay không có một cái Úc gia. Nghĩ như vậy Mẫn Vô Vi tại Úc Cảnh bọn hắn cũng không có kinh ngạc như vậy rồi. Nếu mà bọn hắn cũng là loại người này, như vậy loại năng lực thật đúng là không coi vào đâu. Quan Phương nguyên bản là đối với cuộc thi đấu này cực kỳ xem trọng, tại quốc thể cùng khách sạn phụ cận đều là đã làm nhiều lần an toàn phòng vệ. Cũng là lo lắng có người thừa dịp lần này quốc tế cuộc tranh tài cơ hội cố ý làm loạn. Có thể cho dù nhiều hơn nữa phòng bị, cũng không thể nói đem quốc thể cùng khách sạn phụ cận đều làm thành thùng sắt. Bởi vì võ thuật sư môn trở lại chỗ của mình đều phải cần rời khỏi phòng bên trong tiến vào bên ngoài phòng, tại bên ngoài phòng liền thật sự là khó lòng phòng bị rồi. Hiện tại Vũ tìm đến đang tập kích chính là lặng lẽ ẩn nút tại xung quanh. Để bảo đảm giết chết Ngô Nhược Bạch, hắn không chỉ có riêng chỉ là thuê một cái. Ngay sau đó khi Úc Cảnh bọn hắn đi ra thời điểm, cũng cảm giác được có người nhìn chăm chú cảm giác. Úc Cảnh liếc mắt liền thấy ngoài ngàn mét đối diện đến thương của bọn hắn. Không kịp nói chuyện, liền trực tiếp kéo lấy rồi Ngô Nhược Bạch, đem hắn đè ép xuống. Ngô Nhược Bạch cũng cảm nhận được nguy hiểm, thuận theo Úc Cảnh lôi kéo thuận thế ngồi chồm hổm xuống. Đạn bắn vào nguyên bản Ngô Nhược Bạch đứng thẳng sau lưng trên cây cột. Đứng bên cạnh đến nhân viên an ninh lập tức cũng phản ứng lại. Vì cuộc tranh tài này, sân thi đấu phụ cận nhân viên an ninh đều là quan phương đám binh sĩ, đều có nhất định võ lực trị và xử lý năng lực. Nhanh chóng dùng bộ đàm trò chuyện các địa phương an ninh, bảo đảm người dự thi an toàn. Thuận theo đạn phương hướng bắt đầu tìm kiếm người bắn. Dòng binh nhất kích chưa trúng liền lập tức rời khỏi. Dám ở nhiều như vậy nhân viên an ninh giám hộ bên dưới đậu thủ, lá gan cũng xác thực rất lớn, hắn đã sớm làm xong đường chạy chuẩn bị. Cho nên đang mở thương sau đó liền lập tức thu thập xong trong tay mình súng bắn tỉa, từ trên lầu thuận theo bỏ dây thừng thẳng tắp nhảy xuống. Một hướng khác đang tập kích nhìn thấy mình đồng đội thất bại, biết rõ mình nếu không là vào lúc này đậu thủ, khả năng sẽ không có cơ hội. Hắc Quốc nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, phòng hộ sẽ càng thêm chặt chẽ, lại nghĩ đi đánh chết cái người này liền càng khó khăn. Ngay sau đó nhắm ngay hắn rồi Ngô Nhược Bạch, nở ra hắn một thương. Ngô Nhược Bạch tại an ninh dưới sự bảo vệ, cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu cảm giác an toàn, thì biết rõ rồi mình khả năng còn bị người nhìn chằm chằm. Lúc này, Úc Cảnh nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy đi. Nhân viên an ninh lo lắng hắn xảy ra chuyện, muốn kéo ở hắn, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, người bình thường căn bản là khó có thể đuổi theo. Chỉ có thể thuận theo hắn chạy đi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh Úc Cảnh liền đi tới một ngôi lầu phía trước. Hắn cau mày nhìn thoáng qua cái này lâu, cảm giác sự tình có một ít khó giải quyết. Thứ này lại có thể là một cái cư dân lâu, mà bây giờ tên sát thủ kia không biết có phải hay không là biết rõ mình khả năng không trốn thoát, cũng không có lựa chọn trực tiếp chạy trốn, mà là giấu vào rồi tiểu khu một cái tầng lầu cầu thang bên trong. Úc Cảnh đương nhiên biết rõ người ở nơi nào, lo lắng duy nhất chính là người này có thể hay không lấy cư dân làm con tin. Tuy rằng gần đây vì so tài, cư dân phụ cận không ít đều đang quốc thể xem so tài, nhưng lựa chọn ở nhà người cũng rất nhiều. Hắn nhanh chóng hướng về lầu trên chạy đi, lấy thần thức phát hiện một cái đang chuẩn bị ra cửa người trẻ tuổi. Mà tên sát thủ kia vừa vặn ẩn náu tại hắn sắp đi qua trong thang lầu. Úc Cảnh nội tâm càng ngày càng vội vã, một khi cái kia người đi đến thang máy bên kia, sát thủ kia tất nhiên sẽ đem người cho tạm giam xuống. Hắn không có cách nào nhìn đến một đầu trẻ tuổi tươi sống sinh mệnh bởi vì cái này hai bay vạ gió mà chết đi. Ngay sau đó hắn trực tiếp sử dụng thần thức truyền âm. Chu Tử Duệ đang chuẩn bị ra ngoài bỏ lại rác rưởi, thuận tiện đi bên ngoài đi dạo, mới ra ngoài không có mấy bước, trong đầu liền vang lên rồi một cái thanh âm. Trở về nhà. Người nào? Hắn kỳ quái hướng về bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện phụ cận có người nào. Nhưng hắn đầu âm thanh tựa hồ rất nóng lòng, mau trở lại đến trong phòng, bên ngoài có sát thủ. Nghe nói như vậy, hắn lập tức không còn dám đi, hắn lấy dư quang nhanh chóng quan sát một chút phụ cận, cùng bình thường không có cái gì không giống nhau. Nhưng này cái thanh âm lại nói cho hắn biết có sát thủ. Lý do an toàn, mình em hai nhất đầu góc này bên trong nói. Ngay sau đó hắn rất quả quyết nhanh chóng chạy đến nhà mình môn tại đây, lúc này hắn phát hiện tại hắn lúc xoay người, thật có một người hướng về phía hắn đến. Hắn liền vội vàng kéo theo cửa phòng của mình, cũng đã khóa lại. Lén lút muốn từ trong mắt mèo nhìn một chút sau lưng người kia, lại đúng dịp thấy người kia tại trong mắt mèo nhìn đến hắn. Hắn bị dọa sợ đến thiếu chút thét chói tai lên tiếng, liền vội vàng che miệng của mình. Ngồi xuống. Kia đầu âm thanh lại vang lên. Ngay sau đó liền vội vàng ngồi xổm người xuống, hắn nghe được có vật gì đánh vào mình cửa chống trộm bên trên âm thanh, thậm chí xuyên thấu cửa chống trộm. Thật giống như viên đạn. Một mức sống ở dưới tiên tiến Chu Tử Duệ thiếu chút sợ vãi đái rồi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua mình chỉ là muốn cùng ngày thường một dạng đi ném cái rác rưởi mà thôi, sẽ đụng phải loại chuyện này. Thậm chí trong đầu của mình còn có một người tại nói cho hắn biết làm gì. Chẳng lẽ mình cùng trong tiểu thuyết một dạng, cũng cảm thấy tỉnh cái gì bên người lao ra năng lực sao? Hắn trong lòng lặng lẽ kêu, lão gia gia, hiện tại ta nên làm cái gì? Trở về phòng, đóng kín cửa. Nghe nói như vậy, Chu Tử Duệ càng ngày càng tin tưởng chính mình nhất định là kích phát một loại nào đó năng lực. Hắn cảm giác mình khả năng phải biến thành chủ giác, trong tiểu thuyết có thể nói qua, có thể nắm giữ bên người lão gia gia đều là nhân vật chính. Không nghĩ đến mình một cái trạch nam, cư nhiên có hướng về một ngày sẽ trở thành cái thế giới nhân vật chính. Úc Cảnh lúc này đã đến lầu 18. Hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại tay súng bắn tỉa kia sau lưng, xuê bàn tay ra đem người cho đánh ngất xỉu đi qua. Nhìn đến tay súng bắn tỉa kia cầm vũ khí, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem người ngay tiếp theo vũ khí cùng nhau nhấc lên. Sau đó liền đi xuống lầu, đem người ném cho đã chạy tới nhân viên an ninh. Còn có một cái chạy trốn. Hắn lời ít ý nhiều cùng nhân viên an ninh nói, đối phương trịnh trọng chào quân lễ, đem người đón rồi qua đây. Về phần cái kia chạy trốn Úc Cảnh cũng không có biện pháp, người kia đã trốn ra thần trí của hắn phạm vi. Nhưng hắn tin tưởng bắt được cái người này, có thể cung cấp cho bọn hắn không ít tin tức. Nhìn thấy đã trở về Úc Cảnh, Úc Lăng không nhịn được hỏi, "Ca, thế nào?" "Yên tâm, bắt được một cái. Rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta?" Úc Lăng không nhịn được hỏi, tự mình tới kinh đô bất quá mới một đoạn thời gian, mỗi ngày đều bận bịu trận đấu, cũng không có đắc tội qua người nào a. Nô Nhược Bạch suy nghĩ một chút, bọn hắn hẳn không phải là muốn giết ngươi nhóm, có thể là muốn giết ta. Với tư cách bị nhắm chính xác đối tượng, hắn biết rõ đây thương vẫn đối với chính xác đều là hắn. Chương 137, số lớn thế. Kia bị bắt dòng binh miệng vẫn là rất kín, trong lúc nhất thời cư nhiên không hỏi ra cái gì, chỉ là biểu lộ có người bỏ tiền mua Nô Nhược Bạch mệnh. Biết rõ chuyện này là nhằm vào Nô Nhược Bạch, Úc Cảnh mấy người tâm lý liền có cân nhắc. Có thể làm được mua hung giết người nhất định là có lợi ích bên trên bất hòa, mà bây giờ Nô Nhược Bạch tại đây tham gia trận đấu, nếu nói là lợi ích, Nô Nhược Bạch sau khi chết đến cùng ai có khả năng nhất được lợi đâu? Nô Nhược Bạch không cần suy nghĩ thì biết rõ là ai, trừ bọn họ ra người của Ngô gia còn có thể là ai? Có thể làm ra loại chuyện như vậy, nghĩ đến không phải Ngô Quân Ngạn chính là Ngô Quân Ngạn mẹ hắn đi. Nô Nhược Bạch cũng không có cái gì muốn cho bọn hắn lật tẩy ý nghĩ, hắn đem chuyện này gọi điện thoại nói cho nhà mình ra. Nô lão gia tử giận dữ, tại mình dưới mí mắt đều có người muốn giết cháu của mình, ai là gan lớn như vậy? Nhưng này một chuyện chỉ hướng tính quá rõ ràng rồi, Nô Nhược Bạch mấy năm này đến nay vẫn luôn ở đây bên ngoài cũng không có tội lỗi người nào, có thể nói hoàn cảnh sinh hoạt là phi thường đơn thuần. Ngay sau đó sự tình rất nhanh liền điều tra đến hắn một cái khác tôn tử trên đầu. Nhưng chuyện này rất hiển nhiên hắn nhị nhi tử còn chưa biết. Không biết chuyện cũng không đại biểu không có phạm sai lầm. Nô Phi Dương nhận được lão gia tử gọi điện thoại tới thời điểm còn phi thường nghi hoặc, liền vội vàng từ công ty chạy về trong nhà. Gần đây bởi vì hạng mục bị người khác lấy đi, đã để hắn phi thường nhức đầu, mặc dù không biết nhà mình lão gia tử gọi mình trở về nhà đến cùng có chuyện gì. Nhưng nếu là hạng mục này lão gia tử nguyện ý giúp hắn một cái, có lẽ sẽ dễ dàng không ít. Nô Phi Dương mang theo cái ý nghĩ này, đi vào Ngô lão gia tử thư phòng. Nhưng mà đối diện chính là một đạo tàn ảnh đập tới. Không ít văn kiện đổ ập xuống đập vào mặt hắn bên trên, sau đó khắp nơi bay ra rơi trên mặt đất. Nhìn một chút, ngươi nhất định phải cưới vào môn hảo thế tử, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta rồi. Nô lão gia tử nguyên bản là đối với đứa con trai này cưới bên trong chật bánh xe bất mãn vô cùng. Hôm nay lại bởi vì Ngô Nhược Bạch sự tình càng là cảm giác mình đứa con trai này nốc. Vợ con của mình lợi dụng đồ đạc của mình đi mua giết người, mà hắn cái này với tư cách bên gối người lại không biết gì cả. Nô Phi Dương không hiểu phụ thân mình tại phát cái gì nóng này. Từ dưới đất nhặt lên tài liệu, vốn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó liền trợn to hai mắt, đem trên mặt đất tài liệu toàn bộ đều nhặt lên, nhận chân chân nhìn. Nguyên lai là dạng này, nguyên bản hắn còn kỳ quái thật tốt tài liệu tại sao sẽ đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Nguyên bản còn tưởng rằng người ta công ty khả năng lừa gạt hắn, không nghĩ đến kết quả sau cùng là người bên cạnh mình bán đứng mình. Nô Phi Dương nhìn thấy lấy mình tiền tài mua được giết người chuyện này thời điểm, càng là không nhịn được cảm thấy Diệp Huệ cùng Nô Quân Ngạn hai người thật là không có có đầu óc. Loại vật này phụ thân hắn tra một cái liền biết rồi, chẳng lẽ quan phương bên kia sẽ tra không ra được sao? Huống chi hiện tại Nô Nhược Bạch cũng là nhân vật công chúng, quan phương khẳng định cũng biết cẩn thận điều tra. Hiện tại được rồi, hố chính bọn hắn không nói còn bắt hắn cho hố. Hắn bây giờ muốn đánh chết đây con bất hiếu tâm đều có. Tâm lý càng là đoán quái Diệp Huệ không sẽ quản hài tử, mới đưa mình hài tử giáo được như thế không có đầu óc. Quả nhiên người ta nói lấy vợ cưới hiền, hắn hiện tại có trong nháy mắt hối hận mình cưới nàng. Tại sự nghiệp bên trên không có trợ lực thì thôi, trả lại cho hắn cản trở. Ba, là lỗi của ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ Quân Ngạn, kính xin ngài có thể giúp một tay cầu tình, bảo vệ hài tử này. Tại Hắc Quốc, mua hung giết người không phải là chuyện nhỏ, đừng nói chi là đây là cho quốc gia mình tranh thủ vinh dự nhân vật. Tiến vào tù tử bên trong là khẳng định, hiện tại chỉ nhìn Ngô Nhược Bạch có nguyện ý hay không giải hòa rồi, nếu không nhà mình nhi tử còn không biết rõ muốn phân bao lâu. Bảo vệ hắn. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao cùng Nhược Bạch giao phó, ngươi phải thế nào cùng ngươi chết đi đại ca giao phó, con của ngươi liền đối xử như thế đã từng đối với ngươi như vậy hảo đại ca nhi tử sao? Ngô lão gia tử tự nhiên cũng là không hy vọng Ngô Quân Ngạn nuốt vào, tuy rằng hắn và Ngô Quân Ngạn giữa có lẽ không có bao nhiêu ông cháu tình, mà dù sao là bọn hắn Ngô gia đệ tử. Là mình nhi tử, hắn không thể không cố gắng làm được cái cân. Nhược Bạch đã từng rời đi, hắn thậm chí cũng là biết rõ vì sao. Lúc đó hắn không có giúp đỡ hắn, đưa đến hắn rời khỏi đến mấy năm. Lần này hắn muốn nghe một chút Nhược Bạch ý nghĩ. Nô Nhược Bạch ý nghĩ rất đơn giản, nên đi vào liền vào trong. Hắn cũng không có cái gì người khác đánh hắn một cái tát, hắn trả lại cho hắn một khỏa kẹo ý nghĩ. Hắn thấy, nếu ngươi dám làm, vẫn làm được không sạch sẽ, để cho người bắt được tay chân, đó chính là đáng đời ngươi. Cái ý nghĩ này truyền đạt cho Ngô lão thời điểm, Ngô lão gia tử liền rõ ràng nhà mình tôn tử lựa chọn. Hắn thở dài một hơi, lựa chọn không thèm quan tâm chuyện này. Nhưng mà Ngô lão gia tử mặc kệ, không có nghĩa là Ngô Phi Dương mặc kệ. Đối mặt khóc sức mướt Diệp Huệ, Nô Phi Dương xác thực là không có cách nào, đây tiền vẫn là nàng cho chuyển đi ra. giờ có khỏe không, hai người đều đi vào. Mình cái nhà này chỉ còn lại mình một cái. Hắn những năm gần đây vẫn luôn chỉ lo bận bịu sự nghiệp, trong nhà đều là Diệp Huệ đang xử lý, nếu không Diệp Huệ cũng sẽ không rõ ràng như vậy hắn văn kiện những thứ này. Mà Ngô Quân Ngạn là hắn con một, hắn ở bên ngoài cũng không có những đứa trẻ khác, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ mình nhi tử. Diệp Huệ cũng là ý tưởng giống nhau. Nàng có thể vào trong, có thể nàng nhi tử không thể có điểm như này. Nàng vẫn là hy vọng mình nhi tử có thể thừa kế Ngô gia, đi vào quan trường. Dạng này quân Z thế gia là không cho phép có điểm như này tồn tại. Biết rõ Ngô Phi Dương khắp nơi tìm người muốn bảo đảm bọn hắn đi ra, nhưng khắp nơi đụng vách tường sự tình thời điểm, nàng thu liễm mình khóc giống, bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể tự cứu và cứu mình nhi tử. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, trực tiếp nhận tội. Đem tất cả tội danh đều kéo vào trên người của mình, cùng nàng nhi tử không liên quan. Thậm chí vì mình hài tử sẽ không có vết nhơ, thỉnh cầu Ngô Phi Dương cùng nàng ly hôn. Ngô Phi Dương cũng không có nghĩ đến Diệp Huệ sẽ như vậy quyết đánh đến cùng. Nặng nề đáp ứng. Đúng, bọn hắn Ngô gia gia chủ là không thể có một cái phạm tội thê tử hoặc mẫu thân. Diệp Huệ đương nhiên cũng là trải qua cân nhắc, Ngô Phi Dương cũng đáp ứng sẽ giúp nàng vận hành, nàng chẳng qua chỉ là bên trong qua cái 10 năm mà thôi. Lúc đó nàng sau khi ra ngoài, nàng tin tưởng Ngô Quân Ngạn cũng sẽ không mặc kệ nàng. Dù sao bọn hắn là thân mẫu tử. Ngô Quân Ngạn cũng không có nghĩ đến mình một chiêu này trực tiếp đem mẫu thân của mình đưa vào đi tới. Bị nhốt nửa tháng được thả ra, Ngô Quân Ngạn cũng không có ban đầu hăng hái phấn chấn, tuy rằng không rõ ràng hắn đến tuột cùng ở bên trong trải qua cái gì, nhưng cả người tựa hồ cũng chán trường một dạng, thậm chí có chút sợ hãi nhìn thấy ngoại nhân. Sau khi ra ngoài vẫn đem chính mình nhốt ở trong phòng, nếu không phải trong nhà có bảo mẫu cho hắn đưa cơm vào trong, hắn còn có đang ăn uống, Ngô Phi Dương đều tưởng rằng nhà mình nhi tử có thể sẽ chết đói ở bên trong. Nhìn thấy nhi tử trạng huống hôm nay, Ngô Phi Dương thâm sâu thở dài một cái. Xem ra số lớn tuy rằng cứu ra, cũng nuôi phế. Mình bây giờ khả năng nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Nghĩ biện pháp lại chế tạo một cái biệt hiệu đi ra đi. Chương 138, động tiên phúc địa. Bên này đã khôi phục bình tĩnh trận đấu không có chút nào bất ngờ, Hắc Quốc lấy được quán quân. Cả nước đón mừng. Lần này tất cả mọi người đều biết rõ trên internet quốc gia võ thuật không phải là mua danh chuột tiếng hàng người, mà là có chân tài thực học. Thậm chí bởi vì thu được vô địch 4 người đều là nhan trị cao xoay ca, toàn quốc càng đem võ thuật chi phong thông báo khởi cao triều. Thậm chí có không ít người đều đang phòng phát sóng trực tiếp bên trong hỏi dò quốc gia võ thuật có hay không họ phờ lìn khai ban, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng nguyện ý đi học. Quốc Phạm dĩ nhiên là tại trên internet lực lượng lớn tuyên truyền rồi một đợt trường học hệ thống giáo dục khai triển võ thuật ban lão sư chính là do bọn hắn đào tạo ra được. Muốn họ phờ lìn học võ thuật, không như trước tiên đem mình trường học học rồi lại nói. Tiểu học giai đoạn đều là cơ sở võ thuật, sơ trung giai đoạn là sơ cấp võ thuật, thời cấp 3 chính là trung cấp võ thuật, đến đại học chính là cao cấp võ thuật. Cho nên không cần thiết lại đi hoa dư thừa tiền đi học tập, quốc gia cũng không có mở ra ngoài trường lớp đào tạo ý nghĩ, cũng không cần bị một ít thương nhân nhân cơ hội cho cắt hành. Nếu như cao cấp võ thuật học tập xong, tự nhận là bản thân đã rất lợi hại, muốn tiến hơn một bước, vậy bên này đề nghị ngài trực tiếp đi quân giáo hoặc là tiến vào ZF, chính phủ, cơ cấu. Bên kia sẽ an bài ngài tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Nghe thấy quốc gia tuyên truyền, nguyên bản chỉ cho rằng là tập luyện thân thể võ thuật lập tức bị tất cả mọi người đều nhìn thẳng lên. Đến tận đây sau đó, quốc gia võ thuật đi về phía toàn thế giới trong mắt. Bởi vì võ thuật cuộc tranh tài nguyên nhân, tất cả mọi người đều biết rõ quốc gia võ thuật, Hắc Quốc tại trên quốc tế địa vị lần nữa tăng lên. Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều phục tùng. Những nước ngoài kia website bên trên mặc dù biết Úc cảnh lấy được quán quân. Tuy nhiên có người ở ầm ĩ quốc gia mình 20 vẫn không có dự thi, nếu như hắn dự thi, có lẽ sẽ không có Úc cảnh sự tình rồi. Khi không ít quốc gia đều xuất hiện loại thanh âm này thời điểm, Úc Phạm thì biết rõ đây nhất định là những quốc gia khác đối với Hắc Quốc chèn ép bắt đầu. Nếu như không có đoán sai, khả năng qua một thời gian ngắn những người kia liền sẽ dùng thủ đoạn. Có thể Hắc Quốc cũng không phải ăn chay. Bởi vì nhà mình người dự thi bị quốc thể công kích sự tình, vẫn là từ những quốc gia khác dòng binh lẻn vào đi vào chuyện này để cho Hắc Quốc cảm giác mình bị người khiêu khích. Ngay sau đó đối với nhập cảnh người quản khống càng ngày càng chặt chẽ cẩn thận rồi, đối với những cái kiêm lưu toàn muốn lẻn vào vài quả nhân càng là bất hữu tốt. Ám không được, vậy cũng chỉ có thể đến minh rồi. Về nhà Úc cảnh bắt đầu lục tục bị người khiêu chiến, vốn chỉ là quốc gia mình một ít dân gian cao thủ. Ý nghĩ của bọn họ ngược lại không phải muốn khiêu chiến vô địch thế giới, mà là muốn biết Úc cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, muốn giao lưu một phen. Đối với dạng người này, Úc Phạm dĩ nhiên là rất hoan nghênh. Hắn đem Úc cảnh với tư cách một cái sống chiêu bài hấp dẫn không ít cao thủ qua đây. Liêu Ngọc Sơn từ nhỏ luyện võ, hôm nay đã có 60 năm rồi, rất chuyện kỳ dị là tại hắn thực lực không ngừng tăng trưởng thời điểm, hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được mình thân thể bên trong bắt đầu xuất hiện một cổ khí. Nguyên bản hắn cho rằng cái tức giận này chính là truyền thuyết bên trong chân khí, chắc là mình lấy nục thể rèn luyện để cho thân thể bên trong xuất hiện chân khí, sinh ra nội lực. Thậm chí bởi vì cổ khí này hắn càng luyện càng trẻ tuổi, hôm nay đã hơn 60 tuổi hắn càng giống như là hơn 40 tuổi hắn tử. Cái này khiến không ít người biết hắn đều cảm thán hắn có thuật chú nhan. Bởi vì chính mình mở võ quán, tự nhiên cũng thu không ít đồ đệ, nhưng hắn đồ đệ bên trong nhưng xưa nay không có người có thể như cùng hắn có thể giống vậy luyện được cổ khí này người tồn tại. Hắn một mực đang nghiên cứu thân thể cổ khí này đến tột cùng là cái gì, thế giới hôm nay quán quân Úc cảnh tiến vào trong mắt của hắn. Tại tò mò dưới tình huống, hắn tra xét một hồi Úc cảnh tài liệu, phát hiện người này tại trên internet có không ít danh tiếng. Thậm chí còn có một cái dị thường trẻ tuổi ra tại trên internet dạy dỗ võ thuật. Những này võ thuật, hắn nghiên cứu cẩn thận qua, phi thường tuyệt diệu. Thậm chí hắn đều không nhịn được đi theo học. Đang học Úc Phạm võ thuật sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện trong thân thể mình cổ kia khí cư nhiên bắt đầu tăng trưởng lên. Hắn kinh dị ở tại Úc gia công phu đối với tác dụng của hắn, hắn cảm thấy có lẽ Úc gia người có thể biết rõ cổ khí này rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó hắn quyết định đi tới Úc gia. Khi hắn đem cái quyết định này nói cho mình nhi tử thời điểm, con trai hắn còn tưởng rằng nhà mình lao phụ thân không phục người ta vô địch thế giới, chuẩn bị cũng đi khiêu chiến một phen. Dù sao gần đây trên tin tức mỗi ngày đều tại phát tin cái võ quán nào lại khiêu chiến Úc Cảnh những tin tức này. Đối với võ thuật sư mà nói, không ngừng khiêu chiến mới có thể có càng nhiều hơn trưởng thành, cho nên hắn tự nhiên cũng là ủng hộ nhà mình lao phụ thân. Ngay sau đó khi Liêu Ngọc Sơn chuẩn bị xuất phát đi tới Hải Thị thời điểm, trong võ quán đám đồ đệ đều từng cái kích động phảng phất hắn muốn một đi không trở lại như vậy. Liêu Ngọc Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bị các đồ đệ của mình đưa mắt nhìn rời đi. Khi trải qua một phen hỏi thăm sau đó đến Úc gia biệt thự thì hắn có thể cảm nhận được cái biệt thự này khu bên trong có vật gì đang không ngừng hấp dẫn hắn. Bởi vì gần đây đến cửa khiêu chiến người rất nhiều, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng Úc Cảnh đối chiến. Lúc này Thiên Diễn Tông tác dụng liền xuất hiện. Phàm là khiêu chiến giả cần đi qua 3000 thềm đá tiến vào Thiên Diễn Tông mới có tư cách cùng Úc Cảnh nhất chiến. Chỉ là kia thềm đá sẽ để cho không ít nhu toan dựa vào Úc Cảnh đến bạo chút danh tiếng người đánh chống nuôi quân. Trước mắt thềm đá còn chưa hề sử dụng trọng lực trận pháp, chỉ là phổ thông thềm đá, nhưng chỉ vẹn vẹn là dạng này thềm đá, rất nhiều người liền không làm được, lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Liêu Ngọc Sơn biết được muốn leo lên ngọn núi này mới có thể cùng Úc Cảnh khiêu chiến thời điểm, có trong nháy mắt vông luôn, nhưng lập tức nghĩ tới đây khả năng chính là một cái cao cấp tông môn đối với người thí luyện. Nghĩ đến trước mắt Úc Cảnh sức ảnh hưởng và đã tiến vào hệ thống giáo dục công pháp, hắn bước lên. Đối với bọn hắn loại này thời gian dài người luyện võ mà nói, điểm này bậc thang kỳ thực thật không tính cái gì. Cho nên so với một ít bởi vì tò mò mà thở hồng hộc hướng phía trên bò người mà nói, Liêu Ngọc Sơn muốn thoải mái không ít. Tuy rằng tại hơn 2000 giai thời điểm trên trán hơi có một chút mồ hôi, cũng là bởi vì bò lâu nóng hoảng. Nhưng mà khi hắn cuối cùng kết thúc 3000 nấc thang thời điểm, giữa mắt liền bị trước mắt kiến trúc gây kinh hãi. Xung cắt sừng sững, tầng lầu cao khởi, thanh tùng mái hiên, ngọc cột nhiều thế, khí phách hùng vĩ một tòa tông môn xuất hiện tại trước mắt của hắn, phía trên nhất đền thờ Thượng Thư Thiên Diễn Tông. Tiến đến một bước, nguyên bản bởi vì bò nấc thang mà cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch. Thân thể giống như đói khát lữ nhân tham lam hấp thụ lấy trong không khí lượng nước, thậm chí có thể cảm giác mình đã tới bình cảnh công lực tựa hồ lại dâng lên rồi. Thậm chí có là thứ gì loáng thoáng muốn từ mình kỳ kinh bát mạch bên trong lần trốn đi ra. Hắn thậm chí không kịp nhiều hơn nữa hành tẩu mấy bước liền có thể cảm nhận được mình thân thể hấp thu quá nhiều thứ, thân thể tựa hồ sắp không chịu nổi. Hắn liền vội vàng ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức. Hướng theo hô hấp của hắn giữa, tựa hồ có thể nhìn thấy thân thể mình bên trong, hắn thấy được bên trong thân thể của mình có hai loại màu sắc viên hình dáng vật tại thuận theo kinh mạch của hắn du tẩu. Bọn nó du tẩu đi qua kinh mạch đều tựa hồ mở rộng không ít. Tại dạng này từ thân thể bên trong du tẩu tầm vài vòng sau đó, hắn thấy được nguyên bản tinh tế kinh mạch hôm nay đã có một cái ngón tay chiều rộng. Thân thể còn tại không ngừng hấp thu ngoại giới vật chất, nguyên bản đau đớn kinh mạch ở đó chút vật chất khẽ vướt bên dưới thư thích không ít. Liêu Ngọc Sơn thân thể nhẹ bẫng, trong tâm vui mừng, hắn tựa hồ tiến vào một cái khác giai đoạn. Tại đây, thật sự là một động thiên phúc địa. Chương 139, mở ra tân thế giới cửa chính. Liêu Ngọc Sơn mở mắt liền thấy được đứng ở trước mặt hắn Úc Cảnh. Chúc mừng đạo hữu tiến vào trúc cơ kỳ. Liêu Ngọc Sơn kinh sợ, trúc cơ kỳ? Đây là cái gì? Tha thứ hắn một cái võ ngốc tử là thật không có xem qua tiểu thuyết. Mời đạo hữu bên trong nói chuyện. Cũng vậy, mình dạng này ngồi ở người ta cửa lớn ngửa đầu nhìn đến người nói chuyện cũng thật ngại ngùng. Liêu Ngọc Sơn từ dưới đất nhảy cất lên, nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng đúng một cái, cư nhiên nhảy cao 2 mét, dọa hắn giật mình. Vượt nóc băng tường loại này công lực hắn không phải là không có, nhưng mà cần phải có lực có thể mượn, hôm nay lại không cần mình mượn lực liền có thể nhún nhảy đến cao như vậy. Xem ra chính mình công lực thật sự là tăng mạnh rồi. Hắn đi theo Úc Cảnh sau lưng đạp vào cổng chính, nguyên bản hùng vĩ tinh xảo cung điện, tại bước vào trong nháy mắt tựa hồ bị vô hạn kéo dài mở dạng, bên trong đặc biệt kinh người. Cung điện này cư nhiên không hề chỉ là một tòa, mà là từ chừng mấy tòa tạo thành. Như ngọc làm cầu dài liên tiếp những cung điện kia ở chính giữa cầu khẩn hội tụ thành một cái đại hình ngũ hành bắt quái trận. Cầu dài bên dưới tắc phiêu tán sương mù, Liêu Ngọc Sơn lúc cần lúc hiện có thể nhìn thấy trong ao lục thủy, kia sương mù giống như là tự nhiên hình thành đồng dạng. Đây xác định không phải tiên cảnh sao? Liêu Ngọc Sơn lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc như vậy, rõ ràng ở trên núi lại như thiết lập tại đám mây. Hắn có chút hiếu kỳ quan sát một phen bốn phía cung điện, nhưng mà điều này thật sự là quá lớn, hắn thậm chí ngay cả cung điện danh tự đều còn chưa thấy rất rõ. Úc Cảnh dẫn hắn đi lên cầu dài, hướng phía trước ngay chính giữa cung điện đi tới. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua cung điện tên, Linh Tiêu Cung. Danh tự này cực kỳ bá khí, đây không phải là truyền thuyết bên trong thần tiên chỗ ở sao? Hắn bắt đầu hoài nghi đây Úc gia người rốt cuộc là có phải hay không phàm nhân rồi. Đi qua 99-81 tầng bậc thềm ngọc cuối cùng cũng tiến vào điện bên trong, Úc Phàm đang ngồi ở ngay chính giữa ngọc tọa trên chờ đợi đến hắn. Úc Phàm nhìn thấy Liêu Ngọc Sơn nhịn không được cười lên một tiếng, đạo hữu cực kỳ lợi hại, có thể ở không có chút nào công pháp dưới tình huống tiến vào trúc cơ kỳ, xem ra ngươi cùng tu tiên rất có duyên phận. Liêu Ngọc Sơn không dám lỗ mãng, nhìn thấy Úc Phàm đầu tiên nhìn là hắn biết người này lợi hại, loại kia cảm giác sâu không lường được, để cho hắn kinh hồn bạt vía. Hắn liền vội vàng học cổ nhân chắp tay bộ dáng thi lễ một cái. Đạo hữu không cần khách khí như thế, người đến là khách. Kính xin ngồi trên. Úc Phàm tỏ ý Úc Cảnh đem người đưa tới chỗ ngồi, để hai người trò chuyện. Úc Cảnh bưng lên nước trà, liền lui qua một bên. Liêu Ngọc Sơn cũng là có một ít khác, nâng nước trà lên uống một hớp, không nhịn được giật nảy cả mình. Đây là trà gì? Hắn có thể cảm nhận được nước trà hóa thành một đạo khí lưu tiến vào cổ họng của hắn, tụ vào trong thân thể chân khí bên trong, so sánh ban nay khí tăng thêm không ít. Thần tiên thủ đoạn. Hắn càng là cung kính, thậm chí cũng không dám uống bên dưới cái này trà, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ly trà đặt ở trên bàn, mới dám mở miệng. Tiên sinh, xin hỏi ngài nói trúc cơ kỳ là ý gì? Úc Phàm cười một tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải có thể mình tu luyện tới bước này người, cũng rất tò mò đối phương đến tột cùng là thông qua phương thức gì tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn đem tu tiên đẳng cấp cho Liêu Ngọc Sơn giảng thuật một lần. Liêu Ngọc Sơn không dám tin, mình thì đã bước chân vào tu tiên hàng ngũ. hắn vẫn cho là đây là truyền thuyết bên trong chân khí. Hôm nay mới biết nguyên lai đây cái gọi là chân khí cư nhiên là linh khí. Không biết rõ tiên sinh họ gì. Ta đối với ngươi có thể tu luyện tới bước này vẫn là rất tò mò, không biết rõ tiên sinh có thể hay không nói cho ta ngươi đến tột cùng là thế nào tiến vào trúc cơ kỳ. Liêu Ngọc Sơn đương nhiên là biết gì nói đấy, bất kể là Úc Phàm vẫn là Úc Cảnh bọn hắn đều phải so với mình lợi hại, thậm chí bọn hắn có truyền thừa của mình công pháp, mà mình chẳng qua chỉ là thông qua không ngừng lục lọi ra đến, những này không có cái gì không thể nói. Ngay sau đó hắn đem chính mình trải qua nói cho Úc Phàm. Nguyên lai là lấy võ nhập đạo, xem ra hiện tại làm tinh linh khí đã đủ để cho không ít người lấy cái khác phương thức đi tu luyện rồi. Nghĩ đến những cái kia chưa từng có linh căn đám chiến sĩ, Liêu Ngọc Sơn cái này ví dụ chính là tốt nhất có thể khích lệ bọn họ. Liêu Ngọc Sơn đã nhận được mình cho tới nay vấn đề nghi hoặc giải đáp, cũng mở ra tân thế giới cửa chính. Biết rõ trên cái thế giới này thật đúng là không phải chỉ có người bình thường tồn tại. Úc Phàm cũng từ Liêu Ngọc Sơn nhận được tại đây rồi mình muốn đạt được tin tức. Hắn chân thành mời Liêu Ngọc Sơn gia nhập cửa của mình phái, vốn cho là Liêu Ngọc Sơn có võ thuật của chính mình quán cùng đám đồ đệ hẳn đúng là sẽ không đáp ứng, ai biết Liêu Ngọc Sơn cũng không từng cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng. Cái này còn cần cân nhắc cái gì? Thần tiên mời ngươi có cần hay không làm tiên nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói với hắn cân nhắc một chút sao? Liêu Ngọc Sơn đối với võ thuật có mình đặc biệt nhận xét, Úc Phàm ngược lại có ý tưởng để cho hắn chuyên môn huấn luyện một nhóm lấy võ nhập đạo đệ tử. Liêu Ngọc Sơn minh bạch Úc Phàm ý nghĩ đề xuất muốn mang nhà mình đồ đệ qua đây ý nghĩ. Đồ đệ của hắn đều là một ít từ nhỏ đào tạo hạt giống tốt, không ít đều là không cha không mẹ cô nhi, chỉ có số ít là phụ mẫu đưa tới. Mang tới ngược lại vì Úc Phàm bên này lại tăng thêm không ít người mới. Úc Phàm dĩ nhiên là nguyện ý. Trước mắt mà nói Thiên Diễn Tông vẫn là đủ lớn, nhưng đệ tử số lượng quá ít. Về sau ngoại trừ một ít nội môn đệ tử bên ngoài còn có một ít ngoại môn đệ tử cũng cần thu làm môn hạ. Hơn nữa đem mỗi cái điện trưởng lão cho an bài thích đáng mới xem như hoàn mỹ. Ngoại trừ chính điện Linh Tiêu Cung, còn lại có thể an bài đi ra đúng là Đơn Tâm Điện, Chân Võ Điện và Tu Di Điện theo thứ tự là dùng đến thu xếp luyện đan sư cùng lấy võ nhập đạo và luyện khí sư. Còn có Kim Dực Điện với tư cách kiếm tu tu luyện chi địa, Tàng Kinh Lâu còn cần hắn chạm chỗ ra càng nhiều hơn cùng tu tiên giới liên quan tri thức cùng công pháp bỏ vào mới được. Về phần cái khác cung điện đến lúc tương lai nhân tài càng ngày càng nhiều lại đi khai phát. Liêu Ngọc Sơn hôm nay có thể lấy sức một mình thành công tiến vào trúc cơ kỳ, cũng coi là cái thứ nhất lấy võ thuật nhập đạo. Úc Phàm trực tiếp đem Chân Võ Điện chia cho hắn, đối với loại này vào tông môn người, đều lấy tâm ma thể làm ràng buộc, cũng không cần lo lắng bị người phản bội. Liêu Ngọc Sơn từ Úc Phàm nơi thu được trúc cơ kỳ một ít công pháp thời điểm, như nhặt được chí bảo, nhưng cũng không có tại tông môn quá nhiều chế mãi. Liêu Qua còn tại lo lắng nhà mình lão phụ thân tại Hải Thị tình huống, có thể hay không bị đả kích, liền thấy mình lão phụ thân thần sắc cao hứng đi vào. Ai? Chẳng lẽ là nhà mình phụ thân thắng? Nhìn thấy sư phụ mình trở về nhóm đám đồ đệ chen nhau lên. Sư phụ, ngài trở về nhanh như vậy. Sư phụ, ngài là thắng sao? Phí lời, nhìn sư phụ biểu tình liền biết nhất định là thắng a. Sư phụ, ngươi cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể đánh bại vô địch thế giới. Chúng ta võ quán thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Mắt thấy sự tình càng nói càng thái quá, Liêu Ngọc Sơn liền vội vàng cắt đứt những học trò này nhóm phỏng đoán, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Lần này ta trở về là muốn dẫn các ngươi đi một cái địa phương tốt. Nhìn đến đệ tử nhà mình nhóm mặt đầy tò mò nhìn hắn. Hắn thần bí cười, chúng ta chuẩn bị dọn đi Hải Thị định cư. Liêu Qua không thể tin trợn to hai mắt. Không phải chứ, ba, ngươi đánh bại người ta không nói, còn chiếm rồi người ta lãnh địa. Loại chuyện này là xã hội hiện đại có thể phát sinh sao? Liêu Ngọc Sơn một nghẹn, một cái tát rồi đi qua. Ngươi hồ bóp bóp cái gì, cha ngươi ta là có thể làm chuyện này người sao? Chương 140, không nên buông tha. Bên này Liêu Ngọc Sơn ngoại trừ mấy cái đệ tử là bị phụ mẫu đưa tới học tập, những người khác lựa chọn cùng Liêu Ngọc Sơn đi. Thậm chí mấy cái đệ tử cũng lần nữa cùng Liêu Ngọc Sơn bảo đảm mình nhất định sẽ đi Hải Thị tìm hắn. Liêu Ngọc Sơn rất nhanh liền chuyển nhà hướng phía Hải Thị đến. Không ít đệ tử đều là người trẻ tuổi, từ nhỏ bị nhặt được trở về cũng không có cơ hội đi ra ngoài, vẫn luôn ở đây võ quán tập võ. Đến tuổi tác nhất định, Liêu Ngọc Sơn liền biết an bài đám hải tử kia đi vào trường học học tập. Tuy rằng lần này muốn rời đến Hải Thị đối với một vài hải tử lại nói cần lại lần nữa đi thích ứng, nhưng liên quan đến chuyển trường sự tình, Úc Phàm cùng Liêu Ngọc Sơn đều câu thông được rồi, cũng bày tỏ sẽ an bài đám hải tử tiếp tục đi học. Trong nhà ga, không ít người đều thấy một đám mặc lên võ thuật dùng người đứng tại phòng sau xe. Không ít người đều tò mò nhìn chừng mấy mắt. Trong lúc nhất thời có thể nhìn thấy nhiều như vậy học võ người vẫn là để cho người cảm giác thật tò mò. Mặc dù bây giờ là toàn dân đều võ, nhưng mà chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thịnh hành không bao lâu mà thôi. Một đám chưa bao giờ ngồi qua xe lửa người trẻ tuổi đối với lần này đột ngột muốn đổi sân bãi vẫn là rất kích động, muốn nói gì cảm giác bất an, ngược lại không có, đều là cùng nhà mình sư phụ và sư huynh đệ chung một chỗ, giống như là một cái nhà cùng nhau dọn đi, cảm giác bất an là cái gì. Khi Liêu Ngọc Sơn mang theo đám hải tử bao lớn bao nhỏ đi đến trước thềm đá, mọi người thấy cái nhìn này trông không đến đầu thềm đá, đều sợ ngây người. Sư, sư phụ, chúng ta không phải là muốn leo lên đi. Trong đó một cái đệ tử trợn mắt hốc mồm hỏi. Nếu mà chỉ riêng là để bọn hắn bỏ có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng mà không phải không thể nào, nhưng bọn họ mỗi người còn mang theo hành lý cùng miền A. Đây đánh giá bỏ không được bao lâu liền xong đợi đi. Liêu Ngọc Sơn nhất thời cũng không biết làm sao đây rồi. Làm sao bây giờ? Cái này mặc dù là một đối với bọn nhỏ khảo nghiệm, nhưng bây giờ mỗi người đều còn mang theo hành lý, đây muốn leo lên còn rất không công bình. Úc Cảnh đã phát giác dưới núi một đám người, lắc người một cái liền xuất hiện tại trước người bọn họ. Thiên, người nọ là đến đây lúc nào? Chú ý tới đột ngột xuất hiện Úc Cảnh, một đám người đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên không ít người là phi thường hưng phấn, vô địch thế giới a, không nghĩ đến mình có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một cái trên TV mới phải xuất hiện nhân vật. Hắn hướng về phía Liêu Ngọc Sơn ô quyền, Liêu điện chủ, hành lý bên này từ ta mang tới cho ngài đi, ngài có thể cùng ta cùng nhau lên đi, về phần bọn hắn vẫn còn cần dựa theo quy định đến. Liêu Ngọc Sơn gật đầu một cái, tuy rằng hắn không biết rõ Úc Cảnh phải thế nào giúp bọn hắn đem hành lý vận đi lên, lúc trước hắn liền quan sát qua, rất xác định đây Sơn chính là không có xe cắp tồn tại. Hắn hướng về phía mặt đầy kích động nhìn đến Úc Cảnh mọi người nói, đây là các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, leo lên cái này nấc thang người liền có thể trở thành chúng ta tông môn người, nếu là không có leo lên bậc thang, bên kia chỉ có thể mẫn nhiên tại đám đông. Ta tin tưởng các ngươi đều là từ nhỏ tập võ lớn lên, tất nhiên sẽ không để cho vi sư thất vọng. Dứt lời liền chuyển thân đi theo Úc Cảnh sau lưng rời đi. Úc Cảnh lấy một cái gậy gỗ nhíu toàn bộ hành lý, vững vững vàng vàng mang theo hắn đi đến bên cạnh một nơi đồ án kỳ dị nơi, cũng tỏ ý Liêu Ngọc Sơn đặt lên. Liêu Ngọc Sơn mặt đầy tò mò đứng lên trên, sau đó Úc Cảnh tại hắn bên cạnh lấy ra cùng nhau xem đi lên rất là trong sáng đá, để ở đồ án lõm nơi, sau đó, từng trận ánh sáng từ trong bức vẽ tản mắt ra. Lại một cái chớp mắt, Liêu Ngọc Sơn liền đến Thiên Diễn Tông lối vào. Liêu Ngọc Sơn một hồi lâu mới phản ứng được. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Úc Cảnh cười một tiếng, Liêu điện chủ, đề nghị ngài đi tàng kinh các tất cả xem một chút bên trong thư tịch, đối với tu tiên chi nhân thần thông chi thuật những này đều rất toàn bộ nha. Liêu Ngọc Sơn trong mắt sáng lên, gia nhập hôm nay Diễn Tông thật đúng là chỗ tốt không ít ta. Mặc dù có chút không kịp đợi muốn đi xem, nhưng nghĩ tới mình đám hài tử, hắn cảm giác mình hay là chờ đợi một phen tương đối khá. Đứng tại chân núi người nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ trong nháy mắt bị một ánh hào quang mang đi, đều là vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng tự xem một đợt ma thuật biểu diễn, còn muốn có cần hay không đem nhà mình sư phụ tìm trở về. Liêu Qua ngược lại hiểu phụ thân hắn ý tứ. Các vị các sư huynh sư đệ, chúng ta trước tiên leo lên cái này bậc thang, bà ta. Chúng ta võ quán lao đại nói qua, chỉ cần có thể leo lên cái này bậc thang liền có thể trực tiếp trú vào tại đây, chúng ta sư phụ nhất định là ở phía trên chờ chút chúng ta. Nghe thấy Liêu Qua nói, không ít người dĩ nhiên là gật đầu nhận đồng, hôm nay không có hành lý trói buộc, vậy liền bỏ đi. Ngay sau đó một đám người chấp nhận bỏ dậy. Có một ít trên internet tìm kiếm qua đến muốn nhân cơ hội hỏa một cái vẫn còn ở nơi này trực tiếp người liền thấy một đám người thật đúng là trong đó leo núi. Không phải chứ? Không nghĩ đến thật đúng là có người ở tại đây bỏ cái này sân a. Căn cứ vào ta liếc mắt, bậc thang này nói ít đều có hơn 1000 giai, ước ra võ thuật vẫn là phi thường có thực lực ha. Có thể mua xuống một ngọn núi với tư cách căn cứ của mình mà người, còn có thể đem võ thuật hướng đi toàn thế giới, vậy khẳng định cũng là được ZF che chở. Cho dù nội tâm nhiều hơn nữa nổ nước bọn, đám kia anh hùng bàn phím cũng không dám tại trên internet nói gì nhiều. Dù sao bọn hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời sảng khoái, trực tiếp bị ZF chính phủ liệt vào danh sách đen bên trong đi. Cho nên bọn hắn chỉ dám ở phía dưới đuôi mù bi bi, nhưng không có kia tinh lực sợ đi lên. Cũng không phải không có ai nghĩ tới muốn leo lên quay phim, nhưng đầu tiên bọn hắn được có thể bỏ nhiều như vậy dài à. Trong lúc này vừa không có trạm nghỉ bổ sung lượng nước, quả thực so sánh còn lại mấy cái bên kia phong cảnh danh lam thắng cảnh hố hơn nhiều. Những này leo núi video phát đến trên internet sau đó giống như đây vong hồng dự đoán hắn phát hỏa, thậm chí dẫn phát trên internet leo núi người yêu thích lòng chinh phục. Ngay sau đó không ít người đều đến bên này leo núi. Liêu Qua mang theo các huynh đệ không ngừng leo, bọn hắn nguyên bản vẫn là rất thoải mái, một bên bỏ vừa nói đùa cười, các huynh đệ chung một chỗ vẫn là rất khoái hoạt, chính là rất nhanh, sắp không sống lên rồi. Mồ hôi làm ướt y phục của bọn họ, thân thể giống như bị nước mưa lâm tấu một dạng, hiện tại đã là cắn răng ở kiên trì. Leo núi không mệt à? Có thể bậc thang mệt mỏi à? Đây một cấp leo lên, bò lâu như vậy nhưng vẫn là không có thấy đẻ ở nơi nào. Một người trong đó thật sự là không nhịn được, thiếu chút đặt mông ngồi ở trên thềm đá, lại lập tức bị những người bên cạnh kéo một cái. Đừng ngồi. Những người bên cạnh cắn răng nhắc nhở hắn. Hắn dĩ nhiên là hiểu rõ mình không thể ngồi xuống. Đối với bọn hắn người tập võ mà nói, đang không ngừng lên đỉnh thời điểm lại không thể đình chỉ bước tiến của mình. Sư phụ nói với bọn hắn, nếu là ở thời điểm khó khăn nhất từ bỏ leo, khả năng này sẽ không có thể đứng lên tiếp tục. Bởi vì sư phụ lời nói này, bọn hắn cho dù ở võ thuật bên trên gặp phải nhiều hơn nữa khó khăn, cũng cho tới bây giờ sẽ không có qua từ bỏ ý nghĩ. Liêu Qua tự nhiên cũng phát hiện không ít thực lực hơi yếu đệ tử đã rất khó kiên trì được nữa. Hắn cố gắng mở ra bị mồ hôi thấm ướt có một chút đau nhói con mắt, không nên buông tha, chúng ta là người một nhà, là một thể thống nhất, nhất định phải đồng tâm hiệp lực đi lên. Nghe nói như vậy, hai bên đệ tử tuy rằng mỗi cái thể lực cũng sắp chi nhiều hơn thu, không có khí lực lại đi đáp ứng hắn, nhưng vẫn như cũ hai cái ba cái giúp đỡ lẫn nhau đến đối phương. Chương 141, Trần Tử Hiên độ kiếp. Úc Phạm đối với Liêu Ngọc Sơn đám đệ tử kia không buông tha tinh thần rất là theo dõi. Nghĩ đến Liêu Ngọc Sơn chắc cũng là dùng cái này khích lệ mình mà nhập đạo, cũng vậy, có thể đi đến bước này, lại có người nào là kẻ yếu đâu. Không nghĩ đến Liêu Ngọc Sơn sẽ đem loại tinh thần này chuyển vào đến mình đệ tử trên thân, để cho đệ tử cũng thừa kế tu luyện tinh túy. Như vậy hảo sư phụ, Úc Phạm vẫn là rất hài lòng. Nhìn thấy những cái kia giúp đỡ lẫn nhau đến đi lên đệ tử, hắn thâm sâu cảm giác mình đem chân võ điện giao cho Liêu Ngọc Sơn là lựa chọn tốt nhất. Chu Dịch Binh mấy người cũng tạm thời an bài vào chân võ điện, giao cho Liêu Ngọc Sơn thống nhất đi cân đối. Tin tưởng có Chu Dịch Binh ở đây, sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Về phần tại sao nói là tạm thời, bởi vì Chu Dịch Binh trước mắt mà nói vẫn là thuộc về quan phương người, bọn hắn sớm muộn phải trở lại chỗ của mình. Mặc dù bây giờ là đang vì nước nhà mỗi các địa phương không ngừng chuyển vận nhân tài, cũng làm ra phi thường cao hứng. Nhưng khi những này bị đào tạo ra được đệ tử hơn nhiều, Giang Sơn đại hữu tài nhân ra, khả năng bọn hắn có thể làm chuyện này sẽ không có trọng yếu như vậy. Điều này cũng là vì sao thủ tịch sẽ không ngừng phái người qua đây nguyên nhân đi. Hôm nay bản thân đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, hiện tại chỉ nhìn lấy bọn hắn thực lực có thể hay không bảo vệ tốt mình được rồi. Hiện giai đoạn đơn tâm điện điện chủ là Thịnh Tố Hoa. Đây là các bạch thuật cùng Thịnh Tố Hoa bọn hắn thương lượng đi ra kết quả, các bạch thuật hứng thú với nghiên cứu đan dược, đối với tu luyện không có như vậy cảm thấy hứng thú, cho nên tại trên thực lực phải kém hơn Thịnh Tố Hoa không ít. Nếu không phải là luyện đan là lấy mình tu vi làm trụ cột, hắn có thể sẽ trực tiếp từ bỏ tu tiên tri thuật. Cho nên hai người quyết định Thịnh Tố Hoa vì điện chủ, mà Cát Bạch thuật tắc thành Đơn Tâm Điện trưởng lão. Đương nhiên Úc Phàm sẽ không để cho Đơn Tâm Điện chỉ có như vậy mấy người, hắn đem mấy cái thích hợp học tập luyện đan thuật mầm non đều cho Cát Bạch thuật đi dạy dỗ. Cát Bạch thuật sợ mình hết cách phân thân, trực tiếp đem nhà mình ra ra cùng phụ thân kéo tới. Hắn ra ra tuy rằng đã sớm biết rồi chuyện này, nhưng khi nhìn thấy cái này bị tạo dựng lên tông môn thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm thán. Đây Úc tiên sinh thật là một cái người tài giỏi a, có thể thành lập được loại này thiên cảnh. Mà Tu Di Điện chính là từ Úc Lăng quản lý. Dù sao Tu Di Điện mấy cái khác tạo thành nhân viên đều là người quốc gia, tương lai học hữu thành sau đó cũng phải cần đáp đền tổ quốc, tuy rằng Úc Phạm cũng sẽ không ngăn cản mình đám đồ đệ có ái quốc ý nghĩ. Đương nhiên Úc Lăng với tư cách thiên linh căn mà nói, xác thực so với bọn hắn học tập càng nhanh hơn. Hôm nay mấy cái này đại điện bên trong có không ít đồ vật đều là Úc Lăng mang theo đám người kia tăng giờ làm việc luyện chế được. Úc Phạm cũng từ bên trong thấy được nhà mình tôn tử năng lực lãnh đạo cùng quyết sách năng lực, dĩ nhiên là muốn tập luyện một phen cháu mình năng lực. Kim Dực Điện không cần phải nói điện chủ nhất định là Úc Cảnh, cái này chuyện ván đã đóng thuyền thật sự cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, dù sao trước mắt kiếm tu chỉ có Úc Cảnh một người. Ngay sau đó cái này điện chỉ có Úc Cảnh một cái tư lệnh không quân. Đương nhiên Úc Phạm cũng nói, hắn có thể tại cảm thấy thực lực của mình đầy đủ dưới tình huống đi thu đệ tử chỉ đạo, phát triển mình Kim Dực Điện. Nhưng mà trầm mê ở mình tu luyện Úc Cảnh bày tỏ, một mình hắn liền rất tốt. Mình mấy cái đồ đệ đều có thuộc về, chỉ có đại đồ đệ của mình còn chưa hề lựa chọn. Trần Kiến Nghiệp vẫn làm quản gia của hắn, chỉ là hắn hôm nay cũng không phải đơn thuần tại đi quản lý Úc gia biệt thự. Hắn hôm nay muốn quản lý chính là trên tông môn bên dưới kích thước thủ tục, điều này cũng là Úc Phàm giao cho hắn nhiệm vụ. Đương nhiên có thể quản lý toàn bộ tông môn, nhất định là cần phải có thực lực. Ngay sau đó Trần Kiến Nghiệp cũng chỉ có thể đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào tu luyện bên trong. Trần Tử Hiên đột phá thời điểm Úc Phàm liền phát giác. Hắn thần thức quan sát được Trần Tử Hiên đột ngột từ mình ở lại khu biệt thự, nhanh chóng xê dịch đến ly biệt thự khu khá xa một cái núi hoang. Lôi kiếp đánh vào Trần Tử Hiên trên thân, hắn cắn răng kiềm chế. Với tư cách một cái lập tức sẽ tiến vào Kim Đan kỳ đồ đệ, Úc Phàm đã sớm làm xong Trần Tử Hiên sẽ tiến vào Kim Đan kỳ chuẩn bị, ngay sau đó thật sớm liền chuẩn bị cho hắn được rồi vũ khí phòng thân để ứng phó lôi kiếp. Đương nhiên hắn cũng nói cho Trần Tử Hiên, cái này lôi kiếp tuy rằng khả năng đem người bổ đến chết đi sống lại, nhưng cũng là có không ít chỗ tốt. Cái thiên lôi này có thể rèn luyện thân thể không nói, tại lôi kiếp đi qua trời hạn gặp mưa càng là có thể làm cho người khôi phục thân thể tổn thương, hơn nữa thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trần Tử Hiên là một nhân vật, hắn thà rằng không nói tiếng nào nhẫn lại, cũng muốn để cho thiên lôi thật tốt đi rèn luyện hắn thân thể. Hắn biết rõ tình trạng của mình cũng không so sánh những người khác tốt. Hơn nữa sư phụ cũng đã nói hắn nếu là không có dùng dược vật thực lực, khả năng này sẽ ở nhục thể khôi phục quá trình bên trong, trực tiếp bị đan dược kia ẩn chứa năng lượng cho chống bạo. Úc Phàm nhìn thấy Trần Tử Hiên tại trải qua ba đạo kiếp lôi sau đó bị đánh gục trên mặt đất, y phục cũng nắm đen, thậm chí vẫn không nhúc nhích, nếu không phải thần thức cảm giác được hắn còn chưa có chết, hắn đều nhanh tưởng rằng nhà mình đồ đệ liền dạng này bị một cái đơn giản kim đan kỳ kiếp lôi đánh chết. Nhưng hắn vì sao không sử dụng mình cho hắn phòng thân pháp khí đâu? Úc Phàm mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng sẽ không can thiệp đến Trần Tử Hiên quyết định, chỉ cần hắn còn sống, cái khác không trọng yếu. Trần Tử Hiên đau đến không mở mắt ra được, hắn đã từng bị cực hình tựa hồ cũng đã đi xa, hiện tại chỉ còn lại thân thể không ngừng bị sét đánh, lại điện lưu từng tấc tiến vào trong thân thể của mình. Loại đau này tựa hồ so với trước kia đau hơn, nhưng hắn không thể nhận thua, mình liều mạng tu luyện, không phải là vì có thể thu được tân sinh sao? Hắn cảm thấy không thể mình liền buông tha rồi. Liên dạng này cắn răng, hắn tiếp nhận được rồi 77-49 đạo kiếp lôi, mạnh mẽ cho vượt qua đi tới. Kiếp lôi sau khi kết thúc hắn mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi qua. Hắn có thể cảm nhận được bởi vì kiếp lôi rèn luyện, trong thân thể tạp chất đã bị trừ không còn một ngống. Thậm chí tại trời hạn gặp mưa đáp xuống trong thân thể của mình thì, hắn thân thể tự chủ hấp thu trời hạn gặp mưa, kia linh khí thuận theo kỳ kinh bắt mạch không ngừng du tẩu, chữa trị lôi điện tạo thành kinh mạch tổn thương. Qua hơn nửa canh giờ, trời hạn gặp mưa ngừng lại. Trần Tử Hiên thân thể cũng khôi phục tốt vô cùng một cái trạng thái. Úc Phàm lắc người một cái đi đến Trần Tử Hiên bên cạnh, "Ngươi thành công." Trần Tử Hiên khẽ mỉm cười, "Sư phụ, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài ta khả năng đời này đều không có hy vọng có thể đi đến bước này." Úc Phàm lắc lắc đầu, "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành kháo cá nhân, nếu không phải ngươi một mực đều đang nỗ lực, cho dù ta cho công pháp ngươi, ngươi cũng không có biện pháp nhanh như vậy đạt thành mục tiêu của mình." Trần Tử Hiên cười khổ, "Sư phụ, chẳng qua chỉ là bởi vì ta tay chân bất tiện, chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực hơn tốn ở trong tu luyện, để có thể khôi phục nhanh chóng mà thôi. Ta muốn liền tính không phải ta, bất cứ người nào gặp phải có thể làm cho mình trọng sinh sự tình, cũng biết liều mạng muốn để cho mình đi lấy được." Úc Phàm chỉ là cười một tiếng cũng không có nói nhiều. Gặp phải thất bại có thể chưa từng có từ trước đến nay, người kỳ thực chỉ là số ít mà thôi, càng nhiều hơn chính là từ bỏ bản thân, cũng tìm không được nữa mình giá trị tồn tại. Chương 142, hố mỗi Úc Cảnh. Đây là vi sư đã vì ngươi luyện chế xong đan dược, ngươi tìm một thời gian liền có thể dùng. Úc Phàm đem bình ngọc đưa cho Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên không nghĩ đến mình mới vừa tới Kim Đan kỳ liền lấy được đan dược. "Sư phụ, ta..." Úc Phàm ngắt lời hắn, "Yên tâm, bởi vì ngươi lấy bản thân tiếp nối lôi kiếp, thiên lôi không chỉ có chỉ là rèn luyện thân thể của ngươi, đồng thời cũng nối rộng kinh mạch của ngươi, ban nãy trời hạn gặp mưa hạ xuống thời điểm, ta liền cảm nhận đến ngươi không chỉ có chỉ là vững chắc cảnh giới của mình, còn đã hấp thu không ít linh khí, hôm nay đã sắp muốn đạt tới Kim Đan kỳ trung kỳ. Hiện tại dùng sinh cơ tạo hóa đan sẽ không xuất hiện vấn đề." Nghe nói như vậy, Trần Tử Hiên yên tâm không ít. "Sư phụ, cảm ơn ngài." Đối với Trần Tử Hiên lại nói, Úc Phàm không chỉ là sư phụ của hắn, càng lại như cùng hắn phụ thân một dạng tồn tại. "Phía sau ngươi có tính toán gì?" Trần Tử Hiên thân thể khôi phục bình thường sau đó, Úc Phàm không biết do hắn biết lựa chọn đi làm cái gì. Trần Tử Hiên nghiêm sắc mặt, "Sư phụ, ta sẽ đi tới biên giới nơi, bọn hắn cần ta giúp đỡ." Nghĩ đến mình huynh đệ đã chết cùng mình chịu hành hạ, trong nội tâm hắn không phải không hận. Vì sao nhất định phải có chiến tranh? Với tư cách một tên chiến sĩ, hắn không thể hiểu được quyền thế và dã tâm đối với những người nắm quyền kia tầm quan trọng. Nhưng với tư cách một cái tướng quân, hắn không thể không đi hiểu rõ những thứ này. Úc Phàm cũng có thể lý giải, từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào bỏ dậy, đây dễ hiểu. Sư phụ, chờ ta hoàn thành biên giới sự tình, ta liền biết trở lại tông môn. Trần Tử Hiên đương nhiên cũng biết Úc Phàm cần hắn, với tư cách Thiên Diễn Tông đại sư huynh, cũng là cái thứ nhất tiến vào Kim Đan kỳ đệ tử, hắn có thể cho rất nhiều đám đệ tử cung cấp một cái tấm gương không nói, cũng có thể đem chính mình kinh nghiệm tu luyện nói cho cái khác các sư đệ. Tuy rằng người khác đơn lực mỏng, nhưng đến lúc tất cả sư huynh đệ đều được lớn lên thời điểm, bọn hắn Thiên Diễn Tông nhất định có thể tại Hắc Quốc, hoặc có lẽ là không chỉ có chỉ là Hắc Quốc trên lịch sử tiếp tục trường tồn. Úc Phàm nhìn thấy Trần Tử Hiên trong mắt kiên định, hắn dĩ nhiên là tin tưởng chính mình tên đồ đệ này. Úc Nhan đang quay hí thời điểm liền biết rồi tông môn tồn tại, nhưng nàng cũng không có ngay lập tức chạy về nhà. Khế ước tinh thần vẫn là phải có, nếu đã đáp ứng đoàn phim, đương nhiên phải trước tiên lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay cuối cùng cũng quay phim sau khi hoàn thành, nàng rốt cuộc có thể trở về nhà. Chính là khi nàng trở lại nhà mình thời điểm mới phát hiện bọn hắn nhà hôm nay đã đại biến dạng rồi. Nguyên bản phía sau tầm thường ngọn núi kia, hôm nay đã biến thành tiên cảnh, mây mù chuyển động giữa mơ hồ lộ ra tiên các cung điện. Nổi bật lên dưới chân núi Nguyệt Hồ Sơn trang dị thường nhỏ bé. Con mắt của nàng ánh sáng bị dính vào sân thượng, nàng không tự chủ được mang theo dương hành lý của mình đi đến dưới chân núi. Nhìn không thấy cuối dài thềm đá để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Con mẹ nó, tỷ mặc giày cao gót ta. Điều này khiến người ta làm sao đi lên. Úc Nhan suy nghĩ một chút bất đắc dĩ trở lại khu biệt thự. Để hành lý xuống, thay cho quần trang mặc vào giày thể thao mới dám lần nữa trở lại trước thềm đá. Nàng tại nội tâm cho mình đánh một hơi. Cố lên, Úc Nhan, ngươi không phải đã từng tứ chi không chuyên cân Úc Nhan rồi, ngươi đã là một cái tiểu tiên nữ rồi. Tiểu tiên nữ là sẽ không sợ hãi khó khăn. Tuy rằng nội tâm cảm thấy cái thềm đá này không dễ dàng, mà dù sao đã là một cái trúc cơ người, đi cư nhiên dị thường thoải mái. Úc Nhan vui dạo dừng nghĩ, cũng không có khó như vậy à? Gia Gia còn nói cái này cầm tới làm thí luyện, cũng cứ nhìn vào người. Tiếp tục như vậy, há chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể leo lên rồi? Leo đến thời điểm sau cùng, Úc Nhan cuối cùng cũng thấy được nàng tại dưới chân núi nhìn thấy cung điện. Nàng bị Thiên Diễn Tông kia thiết họa ngân câu ba chữ thâm sâu rung động. Chỉ là chữ này liền để cho người không khỏi tiến vào huyền diệu trong cảnh giới, cảm giác trong đó lực lượng cùng linh khí. Úc Nhan thậm chí có thể cảm nhận được trúc cơ sau đó bởi vì quay phim sẽ không có tu luyện thế nào qua tu vi đều mơ hồ có tăng lên tư thế. Nàng không khỏi lẩm bẩm, ra ra cái này tông môn thiết lập thật là bá khí a. Úc Cảnh đã thấy nhà mình muội tử đã trở về. Nhan Nhan, ngươi pha chụp ảnh xong. Úc Nhan mặt đầy hưng phấn nói, ca, ngươi nói nếu như chúng ta muốn quay nhiếp tiên hiệp loại phim truyền hình có thể hay không tới nơi này lấy cảnh a. Úc Cảnh mặt co quắp, nhà mình muội tử thật là quay phim chụp tới cử chỉ điên rồi sao? Lời này cũng dám nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Úc Cảnh mặt trầm xuống bộ dáng vẫn là rất dò người. Úc Nhan túi đầu sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, ta vừa nói chơi, thật tới nơi này lấy cảnh, chỉ là đi cái thềm đá này người cũng phải mệt chết. Úc Nhan lời này ngược lại nhắc nhở Úc Cảnh. Cho ngươi xem đồ tốt. Úc Cảnh đem Úc Nhan kéo lại thềm đá một bên cách đó không xa một cái kỳ dị hình vẽ nơi. Ngươi đứng trên không được, cho ngươi biến ma thuật. Úc Nhan tò mò đứng ở phía trên, muốn biết ca của nàng phải thế nào cho nàng biến ma thuật. Úc Cảnh cầm trong tay một khỏa mượt mà ngọc thạch khẽ ấn tại hình vẽ lõm nơi, một cái nháy mắt giữa, Úc Nhan liền trở về dưới chân núi. Đây quả thực quá thần kỳ. Cùng gia gia nói di hình hoán ảnh thật giống như a. Úc Nhan hưng phấn đánh giá cái này đồ án kỳ dị, càng xem càng hiếu kỳ. Một hồi lâu vừa nghĩ đến ca của nàng trong tay đá, nhưng mà vừa nhấc mắt giữa, nào có nhìn thấy Úc Cảnh. Ca. Úc Nhan không nhịn được hô. Nhưng mà đứng ở phía trên Úc Cảnh căn bản là không nghe được. Nhìn thấy chậm chạp không chiếm được đáp ứng, Úc Nhan lúc này mới nhớ tới, nhà mình ca ca thật giống như đứng tại hình vẽ bên ngoài đem đá bỏ vào. Nói cách khác bị truyền tống xuống chỉ có mình mà thôi. Úc Nhan cảm giác đến mình bị hố. Rõ ràng nói muốn biểu diễn một chút ma thuật, nhưng mà đem mình đưa xuống đến liền mặc kệ. Hơi quá đáng. Úc Cảnh. Úc Nhan không nhịn được tại dưới chân núi dậm chân. Úc Cảnh đứng ở phía trên hắt xì hơi một cái, nghĩ Úc Nhan thế nào còn không có đi lên. Chẳng lẽ còn không có biết rõ trận pháp là dùng như thế nào sao? Hắn hoàn toàn quên mất mình chưa đem trong tay hạt châu giao cho Úc Nhan. Úc Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy trong nhà hai cái hải tử hướng đi. Hắn không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, để cho hai cái này hải tử đi chơi chơi. Hết thảy đều làm xong, Úc Nhan cũng quay về rồi. Chỉ đợi tuyên truyền một đợt rồi. Úc Phàm đương nhiên là muốn hấp dẫn càng nhiều hơn người qua đây, cũng không thể để cho nhiều như vậy cung điện đều chỗ trống này. Nghĩ đến còn có một cái tư lệnh không quân Úc Cảnh, cũng không thể khiến mình đại tôn tử quá mức cô độc a. Rất nhanh trên internet liền lưu truyền mở thứ nhất video, giống như tiên cảnh mây mù chuyển động nơi ẩn ẩn như hiện cung điện, lấy chụp hình hình thức đem Thiên Diễn Tông bên ngoài đều quay chụp xuống. Nguyên bản là biết do Úc Cảnh ở trên núi, muốn khiêu chiến người của hắn nhất thiết phải leo lên núi mới có thể khiêu chiến. Nhưng không nghĩ đến đây sơn sẽ là như thế để cho người mục đích hàm thần say. Video này vừa ra, vốn chỉ là tại chân núi nghỉ chân hoặc chỉ đi đến một nửa liền trở về địa điểm xuất phát người đều không khỏi hối hận và phần. Sớm biết nơi này là tiên sơn quy cát, đem hết toàn lực cũng muốn leo lên a. Ngay sau đó thoáng cái ngày qua Diễn Tông nhiều người lên. Úc Phàm thiết lập 3000 bậc thang, sắp thực mạnh mẽ đuổi đi một nhóm người lớn, nhưng mà chân chính sàng lọc chọn lựa có nghị lực người. Thừa dịp tiên sơn hot, Úc Phàm cũng là hung hăng thu một nhóm người vào cửa. Chuẩn bị qua mấy ngày duy nhất một lần đem tất cả mọi người linh căn đều cho kiểm tra một lần. Người có linh căn căn cứ vào linh căn thuộc tính tiến vào nội môn, vô linh căn người có thể tạm thời tiến vào ngoại môn, tại Liêu Ngọc Sơn môn hạ. Nếu là có thể thành công trúc cơ tắc có thể thực lực của mình tiến vào nội môn. Cái này hot không chỉ có riêng chỉ là hấp dẫn những này người bình thường, rất nhanh sẽ có một chút đặc thù người đã tìm tới cửa. Chương 143, khách không mời mà đến. Nguyên bản ẩn cư sơn lâm, chuyên chú vào tu luyện sự nghiệp càn một đạo dài, tại nhà mình tiểu đồ đệ A Mười bên dưới, khép mắt cẩn thận nhìn theo đồ đệ theo như lời nhân gian tiên cảnh. Nguyên bản còn tưởng rằng những này đồ chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, tiểu đồ đệ hưng phấn nói đã xem qua nhiều cái võng hồng phát sóng trực tiếp, những cái kia trực tiếp mặc dù cũng không có thể hoàn toàn leo lên núi, nhưng mà quay chụp không gần một nửa sườn núi phong cảnh. Sắc thực giống như video một dạng. Càn một đạo dài nguyên bản còn không để ý, hôm nay ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nào có vài thập niên trước loại kia hoàn cảnh. Hắn đã từng cũng là hứng thú với du sơn ngoạn thủy, nếu như không phải bởi vì chiến tranh, dân chúng lầm than, hắn cũng sẽ không đang giúp Hát Quốc quân đội đạt được thắng lợi sau đó lựa chọn ẩn cư sơn lâm bên trong. Vốn chỉ là một mình hắn, nhưng không nghĩ đến tìm thích hợp ẩn cư mà thì thu dưỡng mấy cái bởi vì chiến tranh mà mất đi phụ mẫu hải tử. Dạng này lục tục thu lưu, cuối cùng tìm đến sơn cốc thì đã có chưa xong 50 người rồi. Trong này ngoại trừ trẻ thơ cũng có mất đi tất cả phụ mẫu. Bọn hắn tự nguyện lưu lại nơi này đám trẻ con bên cạnh chiếu cố, là Càn Một tỉnh không ít sự tình. Nếu không, Càn Một mặc dù có năng lực đi nuôi đám hải tử này, không ai có thể chiếu cố, hắn đánh giá cũng biết đến mất. Dù sao lúc đó không chỉ có riêng chỉ có chừng 10 tuổi, càng nhiều hơn chính là 2-3 tuổi và vẫn là trẻ nít nhỏ hải tử. Bọn hắn dọc theo đường đi, lớn mang nhỏ, nhỏ mang nhỏ hơn mới tìm được một cái an tâm chỗ ở. Từ đó về sau liền không còn có đã đi ra ngoài. Nhưng càng cùng nhau không có ngăn cản những người khác rời núi ý nghĩ, đám hải tử cuối cùng sẽ lớn lên. Hướng theo trưởng thành, kết hôn sinh con, những này đều đang khó tránh khỏi. Đã có hải tử, dĩ nhiên là cần thu được hảo giáo dục. Lúc đó Càn Một mới nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Sau đó liền phát hiện Hát Quốc phát sinh biến hóa rất lớn, hôm nay mọi người an cư lạc nghiệp, chiến tranh tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua. Cũng minh bạch giống như bọn hắn dạng này ẩn náu tại trong núi người đều là hắc hộ, mà những đứa trẻ kia phải bị hào giáo dục thì nhất định phải có thân phận của mình cùng hộ khẩu. Càn Một lần phía sau núi liền đem phát hiện của mình nói cho tất cả mọi người, có thể tự mình lựa chọn phải chăng muốn ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Đương nhiên tất cả sinh ra hải tử, nhất thiết phải cho hải tử bên trên hộ khẩu, hơn nữa tiến vào học đường học tập. Càn Một tại trăm năm trước chính là một cái phú thương nhà thiếu gia, chính hắn cũng là đã tiến vào học đường người, lúc đó cũng là đầy bụng thi thư, nhưng mà gặp phải một cái đạo sĩ tha phương sau đó, liền bị đạo pháp hấp dẫn, lựa chọn du lịch cùng sơn thủy giữa ngộ đạo. Khả năng cũng là thật có tu đạo tiên phu đi, hắn cùng với sơn thủy cộng tình năng lực rất mạnh, năng lực cảm ngộ tự nhiên không kém. Chính là bởi vì dạng này, hắn trong lúc vô tình vậy mà ngộ ra được đạo của mình. Đã gặp sơn thủy hơn nhiều, đối với hôm nay xã hội phong cảnh đã cảm thấy không có đã từng linh khí. Nhưng này trong video biểu diễn hình ảnh lại khiến cho hắn nhập thần. Cái này phong cảnh chính là so sánh trước kia muốn tốt rất nhiều, hoặc có lẽ là so với hắn tất cả du sơn ngoạn thủy qua địa phương đều mạnh hơn. Trên thế giới thật sẽ có chỗ như vậy sao? Hắn duy trì nghi hoặc, nhưng nghĩ tới rồi quãng thời gian trước ở chỗ này độ kiếp nguyên anh đại năng, cảm thấy hôm nay xã hội này nếu là có biến hóa như vậy, khả năng cũng là bình thường a. Nghĩ tới đây, hắn quyết định mình rời núi đi xem một chút. Thiên Diễn Tông có phải hay không cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, cũng không phải phổ thông võ học tông môn. Video này không chỉ có riêng chỉ là tại quốc nội đồn đãi, cũng không thiếu nước ngoài kinh ngạc ở tại Hải Thị cư nhiên có một cái phong cảnh giỏi như vậy địa phương. Mỹ Nô Bá tức tại người phái đi ra ngoài đều liên tục sau khi mất tích, cuối cùng cũng đã nhận được một ít tin tức. Từ lớn xa xôi một cái khác quốc gia bay trở về đến truyền tin tức con rơi nhỏ nơi, biết được hắn phái đi tộc nhân đều bị người giết. Cái này khiến hắn kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn cũng đoán được nhi tử cùng đệ đệ tất nhiên đã xảy ra chuyện. Nhưng không nghĩ đến Hát Quốc thậm chí còn có người có thể tổn thương được thuộc hạ của hắn nhóm. Phải biết mấy cái bá tức chính là trong tay hắn tối cường mấy người rồi. Trong mắt của hắn hồng quang không ngừng lóe lên. Hát Quốc vì sao lại tồn tại dạng này cường giả? Hắn nghi hoặc không hiểu, nhưng mà nhìn thấy trên internet những cái kia video sau đó, lại được biết hôm nay Diễn Tông ở tại Hải Thị. Mà thuộc hạ của hắn nhóm chính là tại Hải Thị xảy ra chuyện. Hắn trực giác chuyện này cùng Thiên Diễn Tông có quan hệ. Lần này hắn có thể nghe không cái này khuyên, hắn nhất định phải đi Hát Quốc. Nhưng không thể chỉ là hắn đi. Mỹ Nỗ lo lắng cho mình rời khỏi sẽ cho cái khác công tức thừa dịp cơ hội. Ngay sau đó rất nhanh cử hành một đợt dạ yến, mời cái khác công tức đến trước tham gia. Vì đề phòng có công tức không muốn qua đây, hắn thậm chí nói rõ điều này mời là bởi vì phát hiện Hát Quốc có thể đối phó bọn hắn huyết tộc vũ khí. Quả nhiên bởi vì nguyên nhân này, tất cả công tức đều đúng lúc chạy tới. Mỹ Nỗ, ngươi nói có người có đối phó chúng ta vũ khí. Trong đó một cái mái tóc dài màu đỏ hơi có chút không phải chủ lưu công tức hỏi dò. Ngay sau đó Mỹ Nộ đem chính mình phái người đi tới Hát Quốc lại bị người giết rồi sự tình giảng thuật một lần. Một cái khác công tức bưng ly rượu chát nhẹ nhàng lay động một cái, nhìn đến trong ly máu tươi, ánh mắt lờ mờ, suy, ta ngược lại thật ra rất muốn biết người phái người đi Hát Quốc cái gì. Hắn không có cái gì muốn tham dự lần này thương nghị ý nghĩ. Đối với hắn loại này chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt huyết tộc mà nói, quyền thế ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Nếu là có thể hắn chỉ muốn tại mình thành bảo bên trong khiêu vũ, uống rượu cùng ngủ. Lần này bị kêu đến cũng bất quá là bởi vì tò mò lại có thể uy hiếp được huyết tộc đồ vật tồn tại. Hắn còn tưởng rằng là lang nhân chuẩn bị tấn công máu bọn họ tộc rồi. Mỹ Nô mượn nhẹ, tránh nặng tìm nhẹ đem chính mình nhi tử cùng đệ đệ đi Hát Quốc du ngoạn sự tình nói một lần, đương nhiên không có nói nhà mình kia hai cái ngu xuẩn là chuẩn bị đi chiếm lĩnh địa bàn người ta. Mọi người đối với những này ngược lại không có ý kiến gì. Bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm đến tột cùng là ai có thể giết bọn hắn người. Đối với những người khác hỏi dò, Mỹ Nô rất nhanh sẽ tỏ ý mọi người thấy kia treo ở trên sân khấu khổng lồ màn hình. Kia màn hình bên trong truyền chính là Thiên Diễn Tông giới thiệu video. Hoa, thật là đẹp. Kia bưng rượu vang lười biếng công tức không nhịn được ngồi ngay ngắn người lại. Đối với hắn loại này thích chơi tính tình, tại đây phong cảnh vẫn là rất hấp dẫn hắn. Đương nhiên cũng không thiếu internet lướt sóng các huyết tộc biết rõ nơi này, đây không phải là Hải Thị mới ra đến một cái tông môn sao? Đúng vậy a, ta cũng thấy qua, hiện tại trên internet vẫn là rất hỏa. Nhìn thấy không ít người đều biết rõ nơi này, Mị Nộ yên tâm không ít, nơi này chính là ta muốn nói cho mọi người, căn cứ vào phía dưới huyết tộc truyền đến tin tức, có thể giết chết huyết tộc chúng ta đúng là người nơi này. Trong đó một cái nhìn qua rất là uy nghiêm công tức hỏi, ngươi nói là cái này cái gì cái gọi là tông môn bên trong có thể giết chết vũ khí của chúng ta? Mỹ nổ ngước mắt nhìn vị kia công tức, không phải vũ khí, mà là người. Vị này công tức là bọn hắn bên trong thực lực tối cường một cái, ngày thường cũng không tham dự bọn hắn tranh đấu, bình thường đều đang say giấc nồng không ngừng tu luyện, lần này, hắn cũng không có nghĩ tới đây vị công tức sẽ tới tham dự bọn hắn tụ họp. Chương 144, kỳ quái trận pháp. Nạc công tức trầm tĩnh cặp mắt nhìn đến Mị Nổ. Lang nhân. Đối với bậc thấp huyết tộc sợ nhất chính là lang nhân chủng tộc, nhưng lại không đến mức uy hiếp được cao đẳng huyết tộc. Tuy rằng lang nhân đối với huyết tộc có thiên tính bên trên khắc chế, huyết tộc cường đại cũng không bị điểm này ảnh hưởng. Không phải lang nhân, là hắc quốc người. Ta nơi thu thập được tài liệu có hạn, nhưng hắn tại hắc quốc có thể thành lập một cái tông môn, chắc hẳn môn đồ rất nhiều, đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nạc công tức trong mắt không lên tiếng nữa. Nhìn thấy Nạc không nói lời nào, cái khác công tức liền bắt đầu thảo luận lên, ngoại trừ cái kia cũng không thèm để ý loại chuyện như vậy công tức bên ngoài, cái khác huyết tộc đều cảm thấy tất yếu đi vào tra xét một phen. Lại nghe nói Mị Nổ công tức phái đi thủ hạ đều chết hết, chỉ có hai cái thừa dịp loạn chạy về. Lần này ta sẽ đích thân đi vào, không biết rõ các ngươi có hay không muốn đồng hành. Mị Nổ nhìn những cái kia chính đang thương nghị đám người, cũng đã có bắt ăn, lo lắng cho mình rời khỏi sẽ dẫn đến những người khác xâm chiếm địa bàn của mình. Nạt công tức nhìn thoáng qua còn đang do dự công tức nhóm, ánh mắt thâm trầm, huyết tộc nếu là thật gặp phải khắc tinh, ai cũng không trốn thoát cái chết, các ngươi hiện tại tranh đoạt địa bàn không có chút ý nghĩa nào. Tại các ngươi quyết định hảo sau đó, ta sẽ phái người bảo vệ hảo huyết tộc hiện trạng, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đi tới trở về phát hiện mình lãnh địa bị chiếm. Nghe thấy Nạt công tức nói, tất cả mọi người đều yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Mị Nổ cũng yên lòng, hắn cần chính là Nạt hứa hẹn, nếu không cũng sẽ không đi phái người mời Nạt, chỉ là không ngờ tới sẽ như này thuận lợi. Kia bưng ly rượu chắc nhàn nhã uống rượu công tức cái thứ nhất nhấc tay bày tỏ, ta trong khoảng thời gian này so sánh thích ngủ, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuyện này ta liền không tham dự rồi. Mị Nổ nhìn cái kia công tức, hắn không đi ngược lại tại dự liệu của mình bên trong. Át lộ công tức là cái trẻ tuổi công tức, mới tiến vào công tức hàng ngũ, không có bao nhiêu lãnh địa ý thức, thời gian dài lăn lộn tại trong nhân loại, yêu thích hoa thiên tử địa, ngược lại cùng bọn hắn những này lão bài công tức không giống nhau. Đối với loại này phải chạy đến những quốc gia khác sự tình, hứng thú không lớn. Đang như hắn từng nói, nếu là muốn ra ngoài, không nếu như để cho hắn tại mình trong quan tài ngủ đi. Hôm nay Át lộ cũng không có nghĩ đến mình lần này lựa chọn sẽ để cho mình tránh thoát một kiếp, trở thành cuối cùng một cái huyết tộc công tước. Lần này lựa chọn cùng nhau đi tới chính là 5 cái công tước, bọn hắn có mình suy tính, đương nhiên trong này không thiếu hiếu kỳ. 5 người cũng không có lựa chọn trực tiếp lấy huyết tộc thân phận đi vào. Người trước mặt chết không rõ ràng, bọn hắn tại không biết rõ lai lịch của đối phương bên dưới, lấy mình nước nhà cư dân đi vào mới có thể có đến bảo đảm tốt hơn. Tuy rằng cái tốc độ này xác thực chậm một chút. Úc Phàm đã hấp thu xong không ít nhân tài sau đó, đem người thu xếp thỏa đáng, liền tiếp tục rồi tu hành của hắn, cũng may hắn có kinh nghiệm, mục đích chính là khôi phục thực lực. Tại đã từng học qua trên căn bản, hắn xác thực ít đi không ít đường cong, mà là trực tiếp tiến vào giai đoạn kế tiếp. Lại thêm trong tay thiên tài địa bảo ủng hộ và một mực dùng tụ linh trận vì mình đem linh khí tụ tập lại. Cảnh giới chậm chậm hướng phía tăng lên, rất nhanh liền tiến vào hóa thần cảnh. Úc Phàm tại độ xong hóa thần kiếp sau đó liền cuối cùng cũng có thời gian đem lực chú ý đặt ở trước mắt Lam Tinh trên người. Tuy rằng không ít tu luyện giả xuất hiện, Lam Tinh linh khí càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chuyện lo lắng cũng thật xuất hiện. Không ít địa phương đã bắt đầu xuất hiện một ít thiên tai, hồng thủy, bão, núi lửa bạo phát chờ bắt đầu thường xuyên phát sinh. Những này tại người bình thường trong mắt có lẽ chỉ là một cái đơn giản thiên tai, nhưng đối với bọn hắn người tu luyện lại nói chính là một loại dự cảnh. Cái thế giới này tại nói cho bọn hắn biết có chuyện sắp xảy ra. Úc Phàm đem không ít tu luyện bí tịch đều ném vào rồi tàng kinh các, cũng quyết định hạn chế, chỉ có thu được tông môn cống hiến nhân tài có thể tiến vào tàng kinh các đọc 3 ngày, nhưng không cho phép đem thư tịch mang ra ngoài. Sắp mở khải tàng kinh các biện pháp giao cho Úc Cảnh sau đó, hắn liền rời đi. Những này hắn đi tới địa phương chính là một ít thiên thai phát sinh địa phương. Tại đây ngoại trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có một ít kỳ quái lưu lại khí tức. Úc Phàm nhắm lại hai mắt của mình, mới cảm giác được kia kỳ quái khí tức là từ một cái phi thường rất nhỏ tảng đá nhỏ sản sinh. Hắn bay tới kia tảng đá nhỏ bên cạnh, nếu không phải lấy thần thức cảm giác, hắn muốn hẳn không có người sẽ phát hiện cái này cũng chỉ có ngón tay dài mảnh đá. Đưa tay đem đá nhặt lên, do xét cẩn thận rồi một phen, cảm thụ cổ quái kia khí tức, cũng không có được cái gì chứng pháp, lại cảm thấy cái tảng đá này tựa hồ là tới quấy loạn từ trường. Một ngày đồng thời chạy trốn mấy nơi, phát hiện mình chỗ đi địa phương cư nhiên đều có dạng này hòn đá nhỏ. Hắn cẩn thận suy tư một chút, mới phát hiện mấy cái địa phương tựa hồ phân biệt tại Lam Tinh Đông Nam Tây Bắc chờ chút cùng góc. Cái này căn bản là trận pháp. Có người ở tại đây bày ra một cái cỡ lớn trận pháp. Là ai có thủ bút lớn như vậy có thể đối với một cái tinh cầu hạ thủ làm trận pháp? Úc Phàm rất khẳng định cái này làm tinh bên trên chỉ có hắn một cái hóa thần cảnh, tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân. Hơn nữa mấy cái đá cũng là hắn chưa từng thấy qua, cho dù là tại dị thế giới cũng không có thấy qua vật này. Cho nên đây cũng là từ chỗ nào đến. Úc Phàm quyết định phải thật tốt điều tra một phen. Hắn từ khác nhau địa phương đem những đá kia cho lấy đi. Cũng không tin, mình đem những này đồ vật cho lấy đi, nếu là thật muốn bố trí trận pháp, không có những này tảng đá nhỏ, bọn hắn cũng không lớn khả năng bố trí thành công. Đương nhiên nếu như hắn đá nhiều, liền nói khác. Hắn cũng không tin sẽ có người tích cực như vậy tại Lam Tinh các ngõ ngách chạy nữa một lần. Úc Phàm mình nghiên cứu không ra tới đây vài thứ, cũng không có người nào khác có thể hỏi ý kiến, ngay sau đó liền đem cái này kỳ quái tảng đá nhỏ đưa đến khoa viện bên kia. Nói chính xác là giao cho quan phương tới xử lý. Khi phía trên nghe có vài người đang dùng những này tảng đá nhỏ xây dựng kỳ quái trận pháp thời điểm, dĩ nhiên là liền vội vàng liền bắt đầu điều tra, không có chút nào lười biếng. Tuy rằng điều này điều tra dẫn phát một loạt tranh cãi, cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một cái thiên ngoại đến vật kết luận. Úc Phàm kéo ra chán, không nghĩ đến những người này cuối cùng sẽ cho mình một cái trả lời như vậy. Hắn cẩn thận suy tư một chút cũng nhận thấy được tựa hồ đám người này nói có đạo lý. Hà tất chỉ cân nhắc Lam tinh cùng dị thế giới, chẳng lẽ những tinh cầu khác liền sẽ không rơi xuống đồ vật xuống sao? Hôm nay mình đã là hóa thần cảnh rồi, có lẽ là thời điểm đi vũ trụ bên trong tản bộ rồi. Hắn muốn điều tra những thứ này đến tột cùng là từ đâu tới, trong vũ trụ bao la hay không còn có những người tu luyện khác tồn tại. Tại dị thế giới bên trong liền có không ít tu luyện giả sẽ chiếm đoạt một cái tinh cầu, tự thành nhất phái. Hôm nay mặc dù mình trở về Lam tinh, nhưng nói không chừng thật là bởi vì linh khí thức tỉnh đưa đến tinh cầu đang không ngừng tiến hành hoạt động, cùng những tinh cầu khác có ma sát, cho nên mới đưa đến những này kỳ quái tảng đá nhỏ rơi xuống. Nhưng mà, ma sát cũng sẽ không để nó tự nhiên hình thành một cái trận pháp. Chương 145, lỗ sâu. Úc Phàm cũng không có lựa chọn ngay lập tức đi tới vũ trụ thăm dò, mà là trước quay về rồi tông môn, đem có chuyện nghi đô xử lý xong. Hơn nữa đốc thúc tông môn bên trong người tu luyện, liền thích nhất ra bên ngoài chạy Úc Nhan đều bị bắt trở về, yêu cầu không có đạt đến kim đăng kỳ, không cho phép tái xuất môn. Úc Nhan thật không dễ có không ít fan, nội tâm đương nhiên là phi thường không tình nguyện. Nhưng khi nhìn đến nhà mình ra ra mặt đầy nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng không dám nói ra phản kháng đến. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại tông môn bên trong, vì duy trì mình nổi tiếng, không đến mức tại nàng tu luyện xong sau đó fan cũng không có, ngay sau đó mỗi qua mấy ngày liền trực tiếp một lần tông môn sinh hoạt. Thèm thèm nàng những cái kia đám fans hâm mộ, để bọn hắn hâm mộ một fan. Đừng nói dạng này thật đúng là hiệu quả, không chỉ không có fan chạy trốn, còn nhiều hơn một nhóm du lịch người yêu thích fan. Vì đề phòng ngoài ý muốn, Úc Phàm tại 3000 trên thềm đá càng đem phía sau chuẩn bị trọng lực trận pháp cho thiết lập đi lên. Lần này có thể thông qua này thạch giai khảo nghiệm liền càng khó khăn. Nếu là thật có người có thể chịu được này thạch giai bên trên áp lực đi lên, kia thiên phú của hắn khả năng chính là ngàn dặm mới tìm được một rồi. Hắn đối với Úc Cảnh dặn dò một phen. Hôm nay tông môn bên trong chỉ có Úc Cảnh thực lực là tối cường. Hơn nữa với tư cách một cái kiếm tu, hắn nhiều thời gian hơn là đang luyện kiếm bên trên, mà không phải toàn thân toàn ý đầu nhập bế quan tu luyện bên trong. Cho nên Úc Cảnh là thích hợp nhất, đương nhiên nếu như Trần Tử Hiên ở đây, tất nhiên Trần Tử Hiên mới là Úc Phàm đệ nhất nhân chọn. Nhưng hôm nay Trần Tử Hiên không tại, sự tình chỉ có thể giao cho Úc Cảnh tới làm. Phàm là có thể đạp vào thềm đá 2000 giai đều có thể là ngoại môn đệ tử thu nạp đi vào. Vượt qua 2500 giai tắc có thể coi tình huống mà định ra, tạm thời dẫn nhập nội môn, nhưng kiểm tra linh căn chuyện này từ tông môn mấy cái điện chủ đồng thời ở đây kiểm tra. Sau đó có thể từ điện chủ nhóm lựa chọn mình nhìn chúng đệ tử thu vào hắn điện bên trong. Đương nhiên nếu như hai cái điện chủ đồng thời nhìn chúng một cái hạt giống tốt, vậy hãy để cho vị đệ tử kia đi phản chọn. Nếu không có cái khác đại sự có thể từ điện chủ nhóm tự mình thương nghị quyết định. Trong tông môn tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không khí khẩn trương, tựa hồ sắp có đại sự gì phát sinh một dạng. Gia Gia, ngài là không phải muốn rời khỏi? Úc Cảnh có chút khẩn trương nhìn đến Úc Phàm, hắn lo lắng Gia Gia cùng đã từng chưa lúc trở lại một dạng, liền ly khai như thế rồi. Úc Phàm trịnh trọng đối với Úc Cảnh nói, ta tạm thời sẽ rời đi một hồi, tông nội sự tình liền giao cho ngươi, ta đã bố trí xong trận pháp, có thể bảo vệ an toàn của các ngươi. Nhưng tốt nhất là không nên tùy ý rời khỏi tông môn, trước mắt các ngươi đòi hỏi thứ nhất đều là tu luyện. Muốn ra ngoài du lịch, tốt nhất là kết bạn mà đi, các không thể hành động đơn độc. Đem chuyện này giao cho Úc Cảnh sau đó, Úc Phàm liền đánh hắn một mực làm xong chưa từng sử dụng hộ sơn đại trận. Thẳng đến tất cả bảo hộ công tác đều làm xong, hắn mới yên tâm rời khỏi Lam Tinh. Úc Phàm ngồi phi hành pháp khí, cũng mở ra ẩn thân loại hình sông thẳng tới chân trời. Thẳng đến phá tan Lam Tinh tầng khí quyển, mới mơ hồ nhìn thấy Lam Tinh Lân Tinh sao Thái Bạch. Úc Phàm cũng không tại sao Thái Bạch bên trên lưu lại, vừa vặn chỉ là thần thức quét qua, liền biết sao Thái Bạch bên trên không thiếu thứ gì. Sẽ đi qua cũng là lãng phí thời gian. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu là đi tìm cái này kỳ quái đá. Luôn cảm thấy cái tảng đá này hẳn đúng là từ đâu cái rơi xuống tiểu tinh cầu bên trên dốc thì khẽ. Úc Phàm không ngừng dùng thần thức tại vũ trụ bên trong thăm dò, vẫn luôn chưa từng phát hiện cái khác tu luyện giả tồn tại. Những tinh cầu kia bên trên tựa hồ cũng là hoang vu một phiến, cũng không có ai tồn tại qua tung tích. Úc Phàm đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, hắn tiếp tục lấy linh lực điều khiển phi hành pháp khí tiến tới, cách mặt đất cầu càng xa, linh khí càng ít. Để cho tiện, Úc Phàm đem linh thạch lấy ra, vùi đầu vào phi hành trong pháp khí chống đỡ nó tiếp tục tiến lên. Mà mình chính là vững vàng ngồi ở trong pháp khí cầu khẩn, tiếp tục đem thần thức đầu nhập trong đó. Thẳng đến hắn trong đó một tia thần thức vọt qua xa, Úc Phàm cảm giác đến mình thần kinh hơi hiện ra đau. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn mình thần thức được ăn chỗ đó. Chỗ đó cư nhiên có đồ vật có thể ăn hết thần trí của hắn, có thể ăn hết hóa thần kỳ thần thức, vật này thật không đơn giản. Úc Phàm liền vội vàng thúc giục phi hành pháp khí tiến tới, thẳng đến nhìn thấy phía trước một cái khá xa địa phương xuất hiện màu đen hang lớn. Hắn cũng không có ngay lập tức liền vào trong. Cửa động kia rất là cổ quái, hắn cách thật xa liền có thể cảm nhận được bên trong không ngừng truyền đến lực hút. Tựa hồ có vật gì mai phục bên trong động, đang đợi thức ăn đi ngang qua một dạng. Cái này khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến khoa học kỹ thuật hiện đại theo như lời hắc động. Hắn lấy thần thức lần nữa thăm dò vào trong đó, quả nhiên thần thức một lần nữa bị kia hang lớn nuốt chửng lấy. Không đúng, đây không phải là hắc động. Trong hắc động cũng không cất ở đây thông đạo những này, mà là lấy một cái thiên thể tồn tại. Cho nên cái này hẳn đúng là lỗ sâu. Úc Phàm đối với loại vật này lý giải cũng không nhiều, cho dù đã từng đi qua bí cảnh đều chưa từng thấy qua dạng này. Lúc đó hắn sẽ rất ít rời khỏi tinh cầu của mình đi tới những tinh cầu khác. Tại dị thế giới chỉ là đám đại năng vẫn lạc địa đều có thể để cho người thăm dò một đoạn thời gian rất dài, cho nên Úc Phàm cũng không có nghĩ tới muốn đi những địa phương khác tìm kiếm bí cảnh. Theo hắn biết, Lam Tinh tại khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển một chút đã có thể đo đến trong những vũ trụ này tồn tại đặc thù rồi. Úc Phàm thật tò mò đây lỗ sâu bên trong rốt cuộc có gì. Hắn thu hồi mình phi hành khí, dậm chân tại vũ trụ bên trong đến gần cửa hàng kia, sau đó không làm chống cự thuận theo lực hút tiến vào trong cửa động. Úc Phàm cũng không trực tiếp sử dụng thần thức đo, hắn biết rõ tiến vào trong này dùng thần thức nhất định là không được. Vừa vặn chỉ là ở bên ngoài kia thần thức liền có thể bị ngăn cản, đừng nói chi là tiến vào trong này rồi. Hiện tại dùng thần thức nhất định chính là đi cho người ta đưa đồ ăn. Nghi ngờ người ta ăn không đủ ăn no, hắn đem linh lực tập hợp lại hai mắt bên trên, bốn phía là từng mảnh vòng xoáy màu đen. Hướng theo thâm nhập, linh lực cũng bị cắt giảm không ít. Úc Phàm không biết rõ là mình tiến vào kia động tận cùng bên trong thời điểm, linh lực của mình còn có thể còn lại bao nhiêu. Cho tới nay không địch thủ Úc Phàm quá tự tin, thiếu chút quên mất hôm nay mình tại làm tinh bên trên có lẽ vô địch, nhưng mà vũ trụ bên trong, hắn cũng bất quá là nhỏ bé một phần tử. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng không rõ ràng bên trong sẽ là một cái bảo địa vẫn là một cái hung sát chi địa. Chiếu theo tình thế này, chỉ sợ coi như là bảo địa, đây bảo tàng cũng sẽ không rất tốt lấy. Có thể từ bỏ, đối với Úc Phàm lại nói càng là không thể nào. Tại trong thế giới của hắn liền không tồn tại từ bỏ hai chữ này. Tu tiên vốn là người tiên, phàm là sinh ra lùi bước ý nghĩ, vậy mình khả năng đã sớm không tồn tại nữa. Cắn răng một cái, càng là thuận theo lực hút nhanh chóng hướng phía bên trong mà đi. Vậy liền làm xong nên tiếp khó khăn chuẩn bị đi. Hắn thừa dịp mình trước mắt còn có linh lực trong người, mở ra mình không gian chữ vật, đem chính mình pháp khí tế đi ra. Cũng chuẩn bị không ít đan dược đặt ở lồng ngực của mình. Càng nhiều chuẩn bị sẽ không có cần thiết, không có không gian chữ vật, không lấy nhiều đồ như vậy vô cùng có khả năng cuối cùng sẽ là một cái gánh nặng. Nếu cuối cùng sớm muộn phải vứt bỏ, vậy không bằng hắn ngay từ đầu cũng không cần đem những cái kia mang trong người bên trên. Chương 146, người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên. Bên này Úc Phàm còn tại lỗ sâu bên trong thăm dò. Bên kia Cản vừa đã trước một bước đến nhà bái phòng. Bởi vì Úc Phàm không tại, Úc Cảnh đối với những người này đến có một ít không biết nên thế nào xử lý. Cái khác điện chủ đối với loại này cùng người trao đổi sự tình vốn cũng không lớn biết, đừng nói chi là đột nhiên này tìm tới. Nhìn thấy điện chủ nhóm từng cái không có hứng thú bộ dáng, Úc Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình đi tiếp đãi, cũng không thể người khác tới bái sơn đầu, mà mình căn bản liền không khiến người ta tiến vào đi. Úc Cảnh tại ngày hôm qua hộ sơn đại trận sau khi mở ra, liền cảm nhận đến có vật gì gắn vào rồi đỉnh đầu của hắn. Sau đó lấy thần thức cũng quan sát được một cái giống như sụp đổ đến chén tựa như nửa vòng tròn ở trên trời như ẩn như hiện. Úc Cảnh thì biết rõ cái này chính là gia gia dùng đến bảo vệ bọn hắn đại trận. Hôm nay có trận pháp này ở đây, hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, hôm nay có thể đánh bại hắn rất ít người, hắn cũng không tin là hắn gia gia đi ra mất một lúc, những này không nên tìm đến như quỷ xà thần đều diêu hút đến. Nếu thật sự là như thế, Úc Cảnh cũng chỉ có thể nhận. Càng một đạo dài đã đứng ở dưới chân núi một hồi lâu. Hắn mang theo hai cái đệ tử đã chút mất kiên trì. Sư phụ, chúng ta phải đứng ở tại đây làm gì sao? Sư phụ, chúng ta là không phải trực tiếp leo lên sẽ tốt hơn. Càn vừa nhìn rồi hợp ý mới bậc thang, nở nụ cười, các ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể hay không leo lên. Hắn luôn cảm thấy cái này bậc thang sẽ không như thế đơn giản. Nghe nói trước có không ít người bò cái này bậc thang, có thực lực người xác thực là bước chân vào cái này Thiên Diễn Tông. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy tình trạng, nấc thang kia phía trên nổi lên linh khí, nhìn qua không giống như là cho người hấp thu. Chỉ là cái này cho cảm giác của hắn đã cảm thấy cái này bậc thang leo lên tất nhiên hết sức khó khăn. Cái này xấu, hắn lão nhân gia này liền không ném. Muốn mất thể diện, cũng là người trẻ tuổi đi ném. Lượng đồ đệ nhìn thấy sư phụ mặt đầy khích lệ nhìn đến bọn hắn, nhất thời liền đem những cái kia chuyện kỳ quái ném ra sau. Nhất định phải leo lên, để cho bọn họ sư phụ thật tốt nhìn một chút, bọn hắn thực lực hôm nay đã không thể so với lúc trước. Ôm lấy tốt đẹp như vậy ý nghĩ, hai người vững vững vàng vàng bước ra bước đầu tiên. Vốn cho là sẽ rất thoải mái, dù sao bọn họ đều là nhiều năm người luyện võ. Nhưng mà trong chốc lát, cũng cảm giác chân của mình bụng đang run rẩy, nhưng bọn họ hướng về sau mới nhìn thoáng qua, cư nhiên bất quá hơn 200 bậc thang. Cái này không khoa học. Bọn hắn rõ ràng đã rất cố gắng đang bò rồi, huống chi bọn hắn cũng không phải không có bò qua sân người. Tương tại mấy trăm nấc thang thang đá bên trên chạy lên mấy chục qua lại đều không có cảm giác mình yếu bao nhiêu, chẳng qua chỉ là cảm thấy thật rất nóng rất khát mà thôi. Mà bọn hắn hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Không chắc là mình quá lâu không từng rèn luyện vấn đề đi. Càn vừa nhắm mắt, nhưng hắn đang tu luyện đến cái cảnh giới này sau có một loại năng lực, tựa hồ có thể nhìn thấy xung quanh 10 km bên trong tất cả phát sinh sự tình. Khi hắn đem lực chú ý đều đặt ở trên bậc thang thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Trước một mực tại phía trên bậc thang dừng lại linh khí tại hắn hai cái đệ tử leo lên thời điểm, đi theo động. Kia linh khí cư nhiên như đồng hóa vì bản chất một dạng, đang áp chế đến nhà mình hai tên đồ đệ. Mang lốc đám đồ đệ tất chĩa vào nặng nghề dị thường linh khí tiếp tục hướng phía trên tiến tới. Mỗi tiến vào một nấc thang, linh khí biến sẽ ở thêm một tầng, thế cho nên càng hướng phía trên đi tới, trên đỉnh đầu linh khí sẽ càng ngày càng nặng. Nhưng hắn không có muốn ngăn cản nhà mình đồ đệ ý tứ. Loại linh khí này tăng áp là hắn không làm được, nhưng nếu là có thể tại loại này đè nén xuống đi đến cuối cùng, khả năng không chỉ có chỉ là gia tăng một cảnh giới mà thôi. Nếu không phải là mình muốn đến tìm Thiên Diễn Tông gia chủ, hắn có thể là người thứ nhất lên rồi. Nhưng nếu là dạng này đi lên nhất định là chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không có để cho người chế giễu ý nghĩ, hắn đương nhiên phải duy trì hắn nói dáng dấp khí độ mới được. Người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, nếu như toàn thân chật vật, chúng ta nếu như làm phán, chỉ là trên khí thế liền được thua. Càn vừa nhìn giống như bình tĩnh đứng tại chân núi, ngược lại đem người xung quanh đều cho lửa bịp rồi một hồi. Không ít người còn tại thảo luận đều có đạo trưởng tới nơi này nguyên nhân. Không chắc một cái đạo sĩ cũng muốn thăm một chút tại đây phong cảnh. Điều này cũng nói không chừng, rất nhiều đạo sĩ tha phương chính là khắp nơi dù ra. Vậy ta thật muốn biết rõ hắn biết sẽ không leo lên. Nhưng mà qua hơn 10 phút, Càn một cũng không có nhúc nhích. Có một ít du khách cảm thấy không có cái gì ý tứ, liền không còn vây xem. Úc Cảnh xuống thời điểm đúng dịp thấy một cái mặc lên đạo phục, ngũ quan tuấn tú người đang đứng tại bọn hắn dưới thềm đá mới. Bộ dáng như vậy, tựa hồ không hề có một chút nào tính toán muốn đi lên ý tứ. Nhìn thấy Úc Cảnh, Càn một con mắt sáng lên. "Tiểu huynh đệ, ta nhận thức ngươi." Lời nói này kia hai cái còn tại phía trên run run rẩy rẩy đồ đệ sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Úc Cảnh mặt, thì biết rõ rồi nhà mình sư phụ nói cái gì ý tứ. Không phải là thấy qua chưa? Gần đây còn mỗi ngày có thể nhìn thấy. Dù sao bọn hắn sư phụ đều đã đem hắn đạt được thắng lợi video lật tới lật lui nhìn. Cũng bởi vì tiểu sư đệ theo như lời cái này Thiên Diễn Tông là người quán quân này tông môn. Sư phụ tựa như cùng vào mê một dạng. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ hâm mộ minh tinh, căn cứ từ nhà tiểu sư đệ từng nói, đây là phải dẫn hắn lượng cùng đi theo đuổi. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc, hiện tại vừa nhìn sư phụ nhìn thấy Úc Cảnh liền ánh mắt sáng lên biểu tình, bọn hắn đã cảm thấy khả năng không sai. Bọn hắn tiểu sư đệ nói đúng. Càn một đạo dài dĩ nhiên là không biết rõ tiểu đệ tử làm sao đi biên bài hắn, bằng không hắn không phải muốn đem bọn hắn đều cho đánh một trận. Úc Cảnh hơi nghi hoặc một chút cái người này tại sao lại nhận thức hắn, lập tức lại có chút rõ ràng, mình gương mặt này đánh giá hiện tại toàn quốc trên dưới không có mấy người là không nhận biết. "Xin chào, xin hỏi ngài đến ta Thiên Diễn Tông là có gì chỉ giáo?" Càn một đạo dài cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn bốn phía. Úc Cảnh lập tức hiểu rõ ra, hắn đem đạo trưởng dẫn tới truyền tống trận pháp bên trên, một hồi ánh sáng khởi, đem hai người cho trực tiếp mang theo đi lên. Mà bị nhốt tại trên thềm đá hai người thì không nữa rồi. "Chúng ta tại đây chịu tội, mà sư phụ của bọn họ lại đột nhiên không thấy. Liên mẹ nó vông luôn, các ngươi lại không thể giúp đỡ hài tử sao? Chúng ta còn nhỏ a." Càn một đạo trường hòa tên nhà quê vào thành một dạng, đánh giá chung quanh xung quanh hoàn cảnh. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sang trọng rất khác biệt kiến trúc, cho phép hắn hút trượt ngoạm ăn nước. Chỗ này tốt à, cùng mình kia rách nát sơn cốc nhỏ vừa so sánh, phòng ốc của mình nhất định chính là ổ chó. Úc Cảnh đem người dẫn tới trên cái băng ngồi xuống, cho đạo trưởng rót một ly nước trà sau đó, mới hỏi dò thức nhìn sang. Càn quát một tiếng một cái linh trà, cả người khỏi phải nói nội tâm có bao nhiêu thư thái. "Ta ngày qua Diễn Tông là muốn gặp thấy lão tổ các ngươi, không biết rõ lão tổ có ở đó không? Phải chăng có thể gặp một lần?" Úc Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi dò, "Ngươi nói là ta ra sao?" Càng một cửa hải chú qua không ít tài khoản, cũng biết mấy người kia tại trên internet xưng hô là con cháu quan hệ. Càng là hiểu được cái mới nhìn qua kia cực kỳ trẻ tuổi người đã trải qua có hơn 60 tuổi rồi. Nhưng suy nghĩ một chút loại tình huống này cũng thuộc về thật sự bình thường, dù sao chính hắn cũng không phải một người trẻ tuổi không phải sao? Chương 147, uy hiếp chí mạng. "Chính là ta ra cũng không tại nhà." Hắn vừa rời đi, nhưng ra cũng nói rất nhanh liền biết trở về. Càng một đạo dài hơi nhăn mày, "Người này nếu thật là trước nguyên anh tu sĩ, hôm nay có khả năng là đi bên ngoài tìm kiếm những cơ duyên khác rồi. Đây cũng không phải là chốc lát có thể trở về sự tình." Nguyên bản còn có trong đầu nghĩ có cần hay không ỉ ở chỗ này, cảm thụ một chút tại đây đang tắm linh khí dưới tình huống mình tu vi sẽ có bao lớn tiến triển. Có thể chủ nhà không tại, bản thân cũng không thể khi dễ người ta hài tử nhỏ. Dù sao to lớn tông môn đặt ở tại đây, không phải là đơn giản như vậy. Cho nên mình tốt nhất là ngoan ngoãn trở đi. Ngay sau đó Úc Cảnh liền nhìn đến càng từng cái mặt hai đoán nhìn đến hắn, phản phất hắn là một cái kẻ phụ lòng một dạng. "Nếu ngươi trưởng bối không tại, ta cũng chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi trở lại tới rồi." Úc Cảnh không hiểu càn một phiên muộn, đang chuẩn bị cung kính đem người đưa ra môn đi. Ai biết liền thấy được trước tại trên bậc thang hai cái đệ tử ngốc thở hôn hển chạy trốn đến. Xảy ra chuyện gì? Càn vừa có chút không rõ vì sao. Nhà mình đồ đệ không tại trên bậc thang kỳ kẹo đột ngột xuất hiện vẫn có một ít kinh ngạc. "Sư, sư phụ, không xong, có một ít lệch quả lão tìm tới cửa." Càn một biểu tình đang, nhìn về phía Úc Cảnh, "Ngươi đây là tình huống gì?" Úc Cảnh bày tỏ chính hắn cũng không biết. Hắn vung tay lên, hắn ra cho hắn chữ vật giới chỉ cuối cùng cũng dùng tới. Một bên cái gương nhỏ từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, lập tức dừng lại ở giữa không trung, cái gương nhỏ bề ngoài nhanh chóng mở rộng, sau đó tựa như cùng trên bầu trời treo một cái gương lớn một dạng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đám người này rốt cuộc là người nào. Càn một đạo trường hòa hai tên đồ đệ của hắn đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến không trung. "Càn, cách một, là đau lòng ở tại vì sao đều là tu luyện giả, người khác làm sao bảo vật nhiều như vậy, còn có thể mở một cái lợi hại như vậy tông môn. Mà trái lại mình, tu luyện nhiều năm như vậy, cái gì cũng không phải." Hai tên đồ đệ càng là chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật. Tuy rằng bọn hắn sư phụ một mực tại nói cho bọn hắn biết tu luyện liên quan sự tình, chính là sư phụ tựa hồ cho tới bây giờ không có lấy ra những thứ đó qua. Trong gương hình ảnh bắt đầu bày ra, chính là tại dưới chân núi tình huống. Mỹ nổ công tức cùng mặt khác ba cái công tức tại quốc gia của mình cũng là nhân vật nổi danh tồn tại. Hắc quốc đối với bọn hắn đột ngột thăm hỏi có một ít kinh ngạc. Bốn người này trong đó chính là có hai người vẫn luôn không hợp nhau, lúc nào bốn người này quan hệ tốt như vậy, thậm chí cùng nhau đến Hắc quốc bái phỏng. Hơn nữa đây trưng bày lý do cũng là vượt quá bình thường, nói là bởi vì tại trên internet thấy được Hải Thị Thiên Diễn Tông phong cảnh xinh đẹp, đặc biệt hướng về, ngay sau đó muốn thăm một chút. Lý do này đừng nói là bọn họ, đánh giá liền chính bọn hắn nghe xong đều cảm thấy lung túng. Bất quá chỉ là khả năng nghe được phong thanh gì, muốn qua đây tìm tòi hư thực mà thôi. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Nhưng chuyện này cũng xác thực là không tiện cự tuyệt, người ta nói đến ngắm phong cảnh, cũng không nói đặc biệt gì yêu cầu quá đáng, nếu như nói không không để cho bọn hắn đi thôi. Đây bên ngoài còn không biết rõ sẽ làm sao chuyện. Thủ tịch cũng không cảm thấy hôm nay Diễn Tông là mình có thể làm chủ. Hắn tự nhận là mình vẫn không có mặt mũi lớn như vậy, chịu để cho Thiên Diễn Tông túi đầu. Nhưng nếu là lấy du khách thân phận leo lên, vậy dĩ nhiên là không có gì. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, Thiên Diễn Tông tất nhiên sẽ thu nhận ngươi. Hắn nói cho Mị Nổ công tước, đi, có thể, nhưng muốn bằng mượn ngươi bản lĩnh của mình leo lên, bên kia không có lắm thế, nếu như muốn dựa vào ngoại lực đi lên, đó là không thể nào. Đã nhận được tin chính xác Mị Nổ và người khác đương nhiên không cảm thấy những thứ này là cái vấn đề, lập tức chạy tới Thiên Diễn Tông. Nhưng mà thật coi bọn họ đứng ở dưới chân núi thời điểm, Oh my god, đây sơn thật sự là quá cao. Huyết tộc thường xuyên lấy phi hành cùng tuấn di tiến hành hoạt động, hơn nữa thời gian của bọn họ phần lớn dùng ở tranh đoạt địa bàn cùng hưởng thụ mỹ thực bên trên. Bây giờ thấy cao như vậy một cái sơn, nhìn thêm chút nữa Hắc quốc lãnh đạo phái tới giúp đỡ bọn hắn quan phiên dịch cùng những nhân viên làm việc khác, nhất thời cảm thấy có một ít khổ bức rồi. Nhưng với tư cách huyết tộc công tước, cũng không có rác rưởi như vậy, bọn hắn chỉ là không muốn bỏ mà thôi, cũng không đại biểu bọn hắn không có cái năng lực này. Dù sao huyết tộc đối với ngân thương bên ngoài đồ vật mà nói, thân thể chính là đao thương bất nhập. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là khổ hề hề đi leo đây 3000 bậc thang, nguyên bản bậc thang này bỏ dậy không có cái gì, tất cả đi theo nhân viên đều đang cùng nhau bỏ. Có thể hướng theo càng đi lên bỏ, mấy vị công tước bắt đầu hoài nghi Hắc quốc cầu thang có phải hay không cùng bọn hắn không giống với lúc trước, vì sao khó leo lên như vậy. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này trên thang lầu có một loại mạc danh kỳ quái áp lực. Nhìn đến những công việc kia nhân viên bạo đến mặt đỏ bừng cũng tại cố gắng đuổi theo bọn hắn. Bốn người liếc nhau một cái, tuy rằng có thể cảm nhận được áp lực, nhưng này đối với bọn hắn lại nói chẳng qua chỉ là một kiện đơn giản sự tình. Ngay sau đó bốn người bọn họ huyết tộc đột nhiên tăng nhanh nhịp bước tiến tới, cũng không để ý tới nữa những cái kia theo sau lưng người làm sao kêu. Dù sao không phải người của bọn hắn, những người này theo không kịp bọn hắn, cũng không nên trách bọn hắn không chờ những người này. Hơn nữa chỉ cần hất ra những người này, bọn hắn cũng có thể sử dụng năng lực của mình bên trên thềm đá, hà tất khổ cực như vậy. Chỉ chốc lát sau, bị nổ và người khác xoay người lại đã không thấy được những người đó. Bọn hắn trực tiếp triển khai năng lực của mình, đem tốc độ cùng lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tuy rằng nguyên bản tựa như tia chớp tốc độ bị áp chế rồi, nhưng mà có thể tại này thạch giai bên trên chạy thật nhanh. Nhưng này thạch giai lực lượng đã để bọn hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có uy hiếp. Bọn hắn cảm thấy những người Trung Quốc này tựa hồ đang trong thời gian ngắn ngủi trở nên càng thêm lợi hại. Nếu không làm sao sẽ làm ra kỳ lạ như vậy bậc thang? Nếu như ở trên núi người mỗi ngày đều phải đi loại này bậc thang mới có thể đi tới đi lui vu ra cùng bên ngoài. Như vậy người trên núi nên có loại điều nào thực lực mới có thể không thèm đếm xỉa đến đây trọng lực? Đúng, hướng theo càng đi lên đi, bọn hắn tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến nạt đại công tước năng lực, trọng lực. Mà trên cái thế giới này, lực lượng rõ ràng chính là cùng bá tước rất tương tự. Thẳng đến bốn người chân chính bước lên cái cuối cùng thềm đá. Ta muốn cái này tông môn, chúng ta nhất định phải phòng bị. Mỹ Nỗ nhìn về phía trước viết Thiên Diễn Tông ba chữ cỡ lớn dãy cung điện. Hắn từ bên trong đã cảm nhận được một loại lực lượng kỳ lạ, chắc hẳn mặt khác ba người cùng hắn có một dạng cảm thụ. Bốn người sắc mặt nghiêm trọng, đã không có ngay từ đầu đến loại kia thoải mái cảm giác. Tuy rằng đã sớm biết có người sẽ đối với máu bọn họ tộc có uy hiếp, nhưng bọn họ đến chính là bốn cái đại công tước. Làm sao cũng không khả năng sẽ thua bởi cái kia có năng lực có thể uy hiếp được người của bọn hắn. Nếu không là vừa vặn chỉ là những người này sẽ uy hiếp được bọn họ đâu. Trong lúc này màu trắng sương mù cơ hồ cũng sắp hóa được rồi, nhưng bọn họ lại một bước cũng không dám đến gần. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được sương mù đối với bọn hắn tính uy hiếp rồi. Huyết tộc mặc dù là một có mình được điểm chí mạng chủng tộc, chính là có thể tu luyện tới công thức bọn hắn kỳ thực đã có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều uy hiếp. Những cái được gọi là sợ thấy ánh mặt trời cùng đạn bạc, đều là nhằm vào bậc thấp chủng tộc. Công tước nhóm nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy những thứ này là một kiện chuyện, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Hắc quốc thổ địa bên trên. Chương 148, thỉnh cầu phiên dịch. Nhưng bây giờ bốn người đều biết rõ những sương mù này có thể sẽ muốn mạng của bọn họ. Úc Cảnh không rõ ràng những người này rốt cuộc là người nào, có thể mang theo nhiều người như vậy đến trước Thiên Diễn Tông, chẳng lẽ là đến tìm phiền toái. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Trần Kiến Nghiệp đi vào. Trần Kiến Nghiệp từ Úc Phàm đem cung điện thiết lập xong sau đó, cũng rất ít tái xuất môn, vẫn luôn ở đây đóng cửa tu luyện. Trừ hắn ra bên ngoài, Úc Gia Khánh cũng là một mực đang bế quan, rất ít xuất từ mấy phòng ở. Hơn nữa còn cự tuyệt Úc Phàm để cho làm điện chủ ý nghĩ. Úc Gia Khánh lý do rất đơn giản, nhà mình lao bà đã là nhất điện chi chủ rồi. Hắn chỉ muốn thật tốt tu luyện, làm một cái bị lao bà nuôi tiểu bạch kiểm. Nhi tử có ý nghĩ này, Úc Phàm cũng sẽ không cưỡng cầu. Muốn chuyên tâm tu luyện đối với bọn hắn lại nói là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Hôm nay đã lâu không gặp Trần Kiến Nghiệp xuất quan, vẫn là để cho Úc Cảnh có một ít kinh ngạc. Hắn nghi hoặc nhìn Trần Kiến Nghiệp, "Trần lão, ngài không bế quan tu luyện sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến trước?" Đối mặt Úc Cảnh nghi hoặc, Trần Kiến Nghiệp cười một tiếng, "Là phía trên đánh điện thoại." Sau đó nhìn thấy Úc Cảnh mấy người đang xem đến kính, những người kia là phiêu lượng quốc một ít trọng yếu khách mời, là ngày hôm qua vừa ngồi máy bay đặc biệt qua đây. Phía trên mặc dù cũng không có nói ra yêu cầu để cho người đi lên, nhưng nếu là người ta mình đi lên, chiêu đãi một phen tức là. Úc Cảnh lập tức hiểu trong này chưa hết lời nói. Ngồi máy bay đặc biệt qua đây trọng yếu khách mời. Ý tứ chính là không nên tùy ý tổn thương đám người này, dù sao người ta là quang minh chính đại qua đây. Trở về tự nhiên cũng là để cho người toàn bộ dâu toàn bộ đuôi trở về, nếu không khả năng vô pháp cùng người ta phiêu lượng quốc giao phó. Úc Cảnh không có vấn đề, nhà mình ra không nói không thể để cho vài quả nhân lên núi, bọn hắn cũng không làm loại này kỳ thị. Nếu người ta đã lên tới, vậy dĩ nhiên là muốn chiêu đãi một phen. Úc Cảnh đem càn một đạo trường hòa hai tên đồ đệ của hắn an bài xong sau đó, mới ra ngoài nên tiếp mấy cái này đường xa mà đến khách nhân. Không biết do khách nhân đến trước có gì muốn làm. Úc Cảnh mang theo Trần Kiến Nghiệp đi đến cung điện cửa lớn tự nhiên hỏi. Lúc này mới phát hiện mấy cái vai quả nhân từ đi lên sau đó, tựa như cùng tồn tại ngẩn người một dạng, vẫn đứng trong đó cũng không có nhúc đích. Hắn hơi nghi hoặc một chút, ra không thể nào còn có cái gì kỳ quái trận pháp tại lối vào đi. Nếu không những người này làm sao cùng choáng váng tựa như. Trần Kiến Nghiệp cũng có chút kỳ quái, hắn suy nghĩ một chút, đường xa mà đến tức là khách, tính xin mấy vị khách nhân tiến vào điện nói chút. Kia bốn cái công tước cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng mà bốn người bọn họ nhìn nhau một cái, bày tỏ căn bản cũng không rõ ràng đối phương đang nói gì. Bọn hắn phiên dịch đã bị bọn hắn nhét vào trên thềm đá rồi. Bọn hắn bây giờ nói, mình căn bản liền nghe không hiểu. Úc Cảnh cũng phát hiện bốn người nghi hoặc. Lúc này mới nhớ tới cái gì, hướng về phía Trần Kiến Nghiệp nói ra, "Trần thúc, bọn họ đều là vai quả nhân, có phải hay không căn bản là nghe không hiểu chúng ta đang nói gì?" Trần Kiến Nghiệp cũng có chút buồn rầu. Chính hắn cũng là một chân đất xuất thân, huống chi tại bọn hắn thời kỳ đó, cũng không hưng anh ngữ cái đồ chơi này. Mỹ Nổ cuối cùng cũng lên tiếng, "Xin chào, chúng ta tới đây tòa sơn chỉ là muốn nhìn một chút, nghe trên internet tương truyền, các ngươi tại đây phong cảnh rất tốt, cho nên chúng ta rất có hứng thú." Nhưng mà một chuỗi dài anh ngữ, Úc Cảnh cùng Trần Kiến Nghiệp đều có một ít là khó. Đây nghe không hiểu người nói cái gì, cũng thật lúng túng. Trần Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút đối với Úc Cảnh nói ra, "Ngươi ứng phó trước mấy người bọn hắn, ta đi tìm một chút có hay không người hiểu anh ngữ." Úc Cảnh cũng nghĩ đến, Bạch Thuật là cái sinh viên hàng đầu, hắn nhất định là hiểu anh ngữ. Còn có Dịch Binh đại ca, hắn đã từng thời gian dài ở nước ngoài, cho nên hắn chắc cũng sẽ một ít anh ngữ. Trần Kiến Nghiệp gật đầu một cái bày tỏ biết rõ, liền trực tiếp rời đi. Lưu lại bên dưới Úc Cảnh cùng kia bốn cái công tước, "Ngươi nhìn đến ta nhìn đến ngươi." Mỹ Nổ cùng còn lại ba cái đều biết đây cũng là những người kia cũng không hiểu tiếng nói của bọn họ. Bọn hắn nội tâm có chút khinh thường, không nghĩ đến cư nhiên còn có sẽ không anh ngữ người. Với tư cách quốc gia mình tiếng mẹ đẻ, bị liệt là quốc tế hóa ngôn ngữ, toàn quốc các nơi nhân dân đều muốn học tập. Có thể hoàn toàn sẽ không người thật là tại số ít rồi, đây có thể vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tuy rằng máu bọn họ tộc không có cái gì ái quốc yêu dân tộc truyền thống, nhưng loại này có thể áp chế lại chuyện của người khác, bọn hắn vẫn cảm thấy thật cao hứng thỏa mãn. Vẫn cho là bọn hắn hẳn đúng là đi đến chỗ nào, nơi nào đều sẽ có tiếng nói của bọn họ, cho nên bọn hắn vẫn luôn không làm sao lo lắng. Coi như là phía trên an bài cho bọn hắn rồi mấy cái quan phiên dịch, bọn hắn đều không có cảm thấy những người này có sử dụng cần thiết. Không nghĩ tới bây giờ liền gặp phải cần sử dụng những này quan phiên dịch lúc này. Có thể hết lần này tới lần khác những người kia căn bản liền lên không nổi. Không phải nói Hát Quốc nhân dân rất chú trọng giáo dục sao? Đây chính là cái gọi là giáo dục. Liền một cái anh ngữ đều sẽ không nói. Bọn hắn đều bắt đầu hợp lý hoài nghi đám người này là xem thường bọn hắn quốc gia. Úc Cảnh không muốn biết như thế nào mới có thể cùng bọn hắn đối thoại, suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là lấy tay tỏ ý cung điện cửa chính phương hướng, không ngừng bày tỏ để cho mấy người kia hướng bên trong mời. Ý tứ của hắn tựa hồ là để cho chúng ta đi vào trước. Trong đó một cái công tước nói ra, "Nhưng những này kỳ kỳ quái quái sương mù, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần quá mức tiếp xúc tương đối khá. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi một chuyến uổng công sao? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta muốn bởi vì sợ những sương mù này mà lựa chọn chật vật chạy trở về?" Mỹ Nổ ba người cũng không có thương lượng xong cái gì rất tốt biện pháp, chính là để bọn hắn trực tiếp đi theo Úc Cảnh vào trong, đây cũng không phải là một biện pháp tốt ta, nếu như không cẩn thận ném mạng của mình làm sao bây giờ? Lý do an toàn, mấy người làm bộ nghe không hiểu đánh giá xung quanh, lại không đối đầu Úc Cảnh bên kia. Úc Cảnh, tật xấu gì, đám người này chẳng lẽ là thật đến xem phong cảnh đi? Nói nghe không hiểu thì cũng thôi đi, hắn cũng không tin còn có nhìn không hiểu hắn cái này ngôn ngữ cơ thể. Nhìn thấy bốn người không để ý tới hắn, Úc Cảnh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể làm bộ ở bên trong cửa bận rộn. Đây thật là cỡ lớn lúng túng hiện trường a. Trong chốc lát, Trần Kiến Nghiệp liền dẫn các Bạch Thuật đi tới. Úc Cảnh cảm giác mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Tại hắn lúng túng nham muốn phát tác thời điểm, "Bạch Thuật, ngươi có phải hay không sẽ anh ngữ?" Các Bạch Thuật tại bị Trần Kiến Nghiệp kéo qua đến thời điểm liền hiểu ý tứ của hắn, chính là muốn cho hắn làm một lần quan phiên dịch sao? Hắn từng tại nước ngoài đi du học, tuy rằng chuyện này đã rất xa xưa rồi, nhưng cơ bản thính lực và biểu đạt hắn tự nhận là mình cũng còn là có một chút căn cơ tại. Ân, ít nhất so sánh hai cái này đứng ở chỗ này môn thần đến mạnh. Ngươi cùng bọn hắn nói một chút, mời bọn hắn tiến vào Thiên Diễn Tông nội bộ nghỉ ngơi. Úc Cảnh nhanh chóng đem chính mình nhu cầu báo cho các Bạch Thuật. Các Bạch Thuật gật đầu một cái, dựa theo Úc Cảnh yêu cầu phiên dịch thành anh ngữ cho đến bốn người kia. Mỹ Nổ mấy người không nghĩ đến trên núi này còn kèm theo phiên dịch, hiện tại bốn người cũng không thể giả bộ điếc làm câm. Chương 149, thời gian đình trệ không gian. Mỹ Nổ công tức mỉm cười nói trên internet truyền nhân gian tiên cảnh quả là như thế, chúng ta chỉ là đối với tại đây phong cảnh phi thường có hứng thú, cũng không có ý khác. Nghe thấy các Bạch Thuật phiên dịch, Úc Cảnh gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi. Kính xin mấy vị vào trong nghỉ ngơi, một hồi dẫn người tham quan Thiên Diễn Tông phong cảnh. Nếu đối phương biểu lộ là đến xem phong cảnh, vậy hãy để cho những này vài quả nhân thật tốt nhìn một chút chúng ta Hát Quốc phong cảnh. Nghe thấy chủ nhà hy vọng bọn họ vào trong nghỉ ngơi tin tức, Mỹ Nổ mấy người bộ mặt có một ít cứng lên. Bọn hắn mục đích chính là không muốn đi vào a. Bằng không các ngươi liền đem kia màu trắng xương mù cho rút lui. Bọn hắn mặc dù có năng lực bảo đảm trong thời gian ngắn không được những xương trắng này ăn mòn, nhưng không có cách nào thời gian dài duy trì a. Mỹ Nổ liền vội vàng mở miệng từ chối, "Không cần, chúng ta ở bên ngoài nhìn một chút là được rồi, chúng ta liền không vào trong quấy rầy các ngươi." Úc Cảnh hơi nghi hoặc một chút, những người này tân tân khổ khổ leo lên núi chẳng lẽ chính là vì đứng ở cửa nhìn một chút. Thiên Diễn Tông chân chính mỹ cảnh cũng đều được vào cửa chính mới có thể thấy được. Trong đó một cái công tức cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, đẩy một cái Mỹ Nổ, ra hiệu một cái cửa điện. Mỹ Nổ cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, hắn dạng này rõ ràng chính là không muốn đi vào. Kia quan sát động tĩnh cảnh lý do rõ ràng không đứng vững. Huống chi, bọn hắn nếu không là vào trong, làm sao biết rõ đối phương đến tuột cùng có thể thông qua cái thủ đoạn gì tới đối phó bọn hắn? Chẳng lẽ chính là kia màu trắng sương mù? Mỹ Nổ nhìn thấy Úc Cảnh chuẩn bị chuyển thân tiến vào môn bên trong, liền vội vàng nói, "Xin chào, chúng ta cảm giác mình vẫn là vào xem một chút tương đối khá." Úc Cảnh có một ít vô ngôn mấy người này tâm tư chuyển biến. Vào trong không vào trong sự lựa chọn này cứ như vậy để cho bởi vì khó sao? Chẳng lẽ là sợ bọn họ nhân cơ hội đánh cướp sao? Như vậy phòng bị, Mỹ Nổ bốn người lẫn nhau nháy mắt, lặng lẽ đến sử dụng huyết tộc chi lực bao trùm lên toàn thân của mình. Tại không có xác nhận cái này xương trắng có an toàn hay không dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể tận lực đi phòng bị. Tại mấy người kia đồng thời điểm huyết tộc chi lực thời điểm, Úc Cảnh trong nháy mắt liền cảm nhận đến mấy người này không đúng trải qua. Không biết rõ vì sao, mấy người kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như là tại chờ cơ hội nhi động sói, đặc biệt là trong nháy mắt đó xuất hiện huyết tinh chi khí. Tuy rằng cái này huyết khí tiêu tán rất nhanh, nhưng mà Úc Cảnh vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Người đến là khách, cho dù là không ổn, bọn hắn cũng chỉ có thể đem người cho mang vào rồi. Úc Cảnh làm ra mời vào tư thế, để cho khách nhân đi vào trước. Mỹ Nô hướng phía kia màu trắng xương mù nơi đi tới, sau đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, những xương mù này tạm thời không tổn thương được bọn hắn. Đây màu trắng xương mù thật là xinh đẹp, không biết rõ đây là làm sao hình thành đâu. Nghe thấy mấy người này tại hỏi thăm linh khí sự tình, Úc Cảnh thật có một ít không biết trả lời như thế nào tốt. Trần Kiến Nghiệp lập tức tiếp lời đầu, sương mù này chỉ là một cái phép che mắt, trên thực tế chính là một là muốn chế tạo ra tiên cảnh cái kia hiệu quả, thứ hiệu quả này kỳ thực nước đá khô cũng là có thể chế tạo. Mị Nổ kéo ra cái chán, người này thật đúng là, lắc lư người cũng không biết nói một ít cao thâm sao. Nước đá khô nếu là có thể đạt đến loại này có thể tổn thương bọn hắn hiệu quả, đánh giá đã sớm bị một đám người cho cấp xong. Những cung điện này thật đúng là xinh đẹp a. Trong đó một người tuổi còn trẻ công tức vui vẻ mà nói, tựa hồ muốn đi những địa phương khác nhìn một chút. Úc Cảnh cảm giác mình có thể mà đợi khách chi đạo đi kết nạp những người này ở đây cung điện của hắn hoặc là ra ra quốc hội sảnh, nhưng lại không cảm thấy mình có thể làm chủ để cho người trực tiếp đi thăm biệt thự. Tại đây chỉ có hai cái cung điện có thể để cho các ngươi nhìn một chút, cái khác cung điện cũng không thiếu người đang luyện công, chúng ta tạm thời không thể đi vào quấy rầy bọn hắn. Mặc dù là đang giải thích cung điện này không tham ngộ nhìn nguyên nhân, nhưng này trong đó cũng mang theo mấy phần uy hiếp, đã rất trực tiếp nói cho bọn hắn biết không thể muốn đi chỗ nào nhìn thì đi chỗ đó nhìn. Mỹ Nổ công tức đương nhiên biết rõ Úc Cảnh ý tứ, nhưng bọn hắn hiện tại nếu đã tiến vào, đó nhất định là phải thật tốt tìm đến truyền thuyết kia bên trong người. Bọn hắn hướng về Úc Cảnh bày tỏ chính bọn hắn tham quan, liền không phiền phức người khác đi theo đám bọn hắn rồi. Úc Cảnh không cảm thấy có phiền phức gì, nhưng bọn hắn muốn mình thưởng thức tâm tư, bản thân cũng không thể miễn cưỡng. Đem cắt bạch thuật phái cho rồi bọn hắn, liền tính lạc đường cũng có người biết rõ vị trí, cũng đừng tới một cái những người khác sẽ không anh ngữ, vậy bọn hắn khả năng thật liền có chút trợn tròn mắt. Đương nhiên cắt bạch thuật còn có một cái tác dụng, chính là theo dõi đám người kia hành động. Úc Cảnh người này quá mức trẻ, công tước nhóm tụ tập lén lút thương nghị một chút, cảm thấy xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nói không chừng cũng là một nhân vật lợi hại. Dù sao có thể đại biểu tông môn nói chuyện, cho nên chắc chắn sẽ không yếu hơn, bằng không chính là cái kia người cái gọi là trưởng giáo đệ tử các loại. Nhưng bọn họ trước mắt cũng không có thấy những người khác ca. Muốn từ trong những người này giữa tìm đến cái kia giết hắn mấy tốt người người, Mị Nổ cảm giác mình có chút hơi khó. Ngay sau đó hắn bắt đầu cùng các bạch thuật hỏi thăm một ít nhìn như không quan trọng sự tình. Ví dụ như cái này tông môn tông chủ là ai điều này, các bạch thuật đương nhiên là nói thật, cũng không có cái gì ý khác. Đã cảm thấy không có cái gì cần thiết đi giấu người khác. Tông chủ là ai lời như vậy, nói thật, phàm là cố ý tại trên internet đều có thể tìm ra. Xem ra những người này ở đây đến từ phía trước cũng chưa từng làm qua cái gì môn học. Nguyên bản mấy người còn tại bình tĩnh chuyện trò vui vẻ, trong chốc lát, một đám người từ một cái trong cửa điện chạy ra. Các bạch thuật có chút kỳ quái, những người này làm sao lỗ mãng? Trong những người kia có một cái nhìn như rất cơ trí tiểu tử, cũng không có chú ý tới những người khác tồn tại, chỉ có thấy được các bạch thuật. Bạch thuật sư minh, không xong. Tiếng gào này, để cho các bạch thuật đều giật mình nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Lời này xem ra không có cái gì hỏi cần thiết, bởi vì các bạch thuật đã thấy trên bầu trời tầng tầng xếp chồng đống mây đen rồi. Ta đi. Ai dám tại đây độ kiếp, nhanh lên một chút để cho hắn di chuyển vị trí. Chú ý tới động tĩnh Úc Cảnh cũng chạy tới, hắn thần sắc ngưng trọng liếc bầu trời một cái. Ai độ kiếp? Để cho hắn chuyển tới đỉnh cao nhất đi. Chỗ đó ra ra đã thiết lập được rồi độ kiếp này, là đặc biệt vì độ kiếp người cung cấp. Cho dù là bị phá hư cũng có thể rất nhanh sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Cũng chính là vĩnh viễn cũng sẽ không tổn hại đến cái kia kiến trúc. Úc Lăng lắc người một cái từ cung điện bên trong chui ra, nhanh chóng hướng phía kia đỉnh cao nhất bay đi. Tất cả mọi người đều hướng phía kia đỉnh cao nhất bay đi. Không ít người đều là lần đầu tiên nhìn độ kiếp, bọn hắn cũng rất tò mò độ kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Hôm nay Úc Lăng độ kiếp, hắn biết làm sao đi vượt qua cái này kiếp. Dù sao Úc Lăng ở trong mắt bọn họ chính là một tên tiểu đệ đệ, duy nhất không nghĩ đến đúng là người tiểu đệ đệ này lại nhanh như vậy liền độ kiếp. Với tư cách thiên linh căn vốn là tu luyện không chậm, tại Úc Phàm tụ linh trận ra chỉ bên dưới, càng là khó lường. Thậm chí Úc Phàm còn làm một cái đồ chơi nhỏ đưa cho Úc Lăng. Thời gian đình trệ không gian. Đương nhiên cũng không phải thật sự là thời gian ngừng lại, mà là tại không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới sẽ hình thành một cái rất rõ ràng so sánh. Điều này cũng là căn cứ vào tu sĩ bế quan tức là ngàn năm mà cải tạo ra. Nếu là thật bế quan nhiều năm như vậy, chờ lúc đi ra hết thảy tất cả đều cảnh còn người mất rồi. Ngay sau đó tại dị thế giới đại lục bên trên kỳ thực rất thịnh hành loại thời giờ này đỉnh trệ không gian. Chỉ cần ngươi có khả năng chịu được tịch mịch vậy liền tại trong không gian ở lại đoạn thời gian, không gian bên trong qua 50 năm, cũng bất quá là trong cuộc sống thực tế 2 ngày mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể được cái không gian này. Không có nhất định thực lực muốn bảo vệ pháp bảo của mình vẫn là rất khó khăn. Chương 150, bộ là người. Úc Lăng không chỉ có riêng chỉ là tá trợ ở cái không gian này tu luyện, càng là lợi dụng cái không gian này đi luyện khí và học tập càng nhiều hơn tri thức. Không thể không nói hắn thật đầy đủ đem cái không gian này lợi dụng cái sạch sẽ. Bốn cái công tước nhìn thấy một đám người hướng về một phương hướng chạy, nguyên bản chạy người đột ngột liền bay lên, có còn sẽ không bay, liền từ bên cạnh trên đường xông lên. Bọn hắn có một ít chấn kinh nhìn đến đám người kia. Những người này cân nhắc cũng không tại số ít, chắc hẳn chính là bọn hắn Úc gia nơi chứa chấp đệ tử. Nhưng những này đệ tử cư nhiên mỗi cái đều sẽ hát quốc công phu, quả thực quá mạnh mẽ. Bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngay sau đó cũng đi theo một đám người sau lưng chạy đi. Đến lúc tất cả mọi người đều dừng lại, Mị Nộ bọn người mới nhìn xuống xung quanh. Ngọn núi này cùng Thiên Diễn Tông là chặt chẽ tương liên, nhưng hắn đỉnh núi so với Thiên Diễn Tông cao hơn đến không ít. Bốn phía đều là cỏ xanh, còn có một ít kỳ quái thực vật. Chính giữa có hai đầu chuyển động cá đang tò mò thò ra đầu góc của mình đánh giá đám người bọn họ. Kia hai đầu cá một đen một trắng, ở chính giữa chuyển động thời điểm mơ hồ có thể xếp thành một cái đồ án kỳ dị. Cái hình vẽ này công tức nhóm là không biết, nhưng Hắc Quốc người đều biết rõ đồ hình này. Đây không phải là bắt quái đồ sao? Ngoại trừ cái này bắt quái đồ sống lại có ý nghĩ của mình, bọn hắn ngược lại không có ý kiến gì. Lúc này Úc Lăng đứng tại hai đầu bắt quái cá chính giữa, đang tính tọa điều tức chuẩn bị nên tiếp trận này kiếp lôi. Trong chốc lát, những cái kia dày tầng mây liền bộc phát hậu trọng rồi. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy bên trong mang theo tia chớp rồi. Tia lóe lên ánh bạc tia chớp, để cho Mị Nổ và người khác sợ hãi rồi một phen. Tia chớp, hắn là màu bạc a. Bốn người cảm giác mình nội tâm có chút bối rối. Các Bạch Thuật đi theo bốn người sau lưng, tuy rằng cũng rất thán phục Úc Lăng nhanh chóng, nhưng bây giờ không phải nhìn lôi kiếp thời điểm a. Hơn nữa đây lôi kiếp làm sao lại để cho mấy người này thấy được? Đây phải thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói bọn hắn thời khắc chuẩn bị dẫn lôi từ bổ, đây cũng quá xấu hổ. Úc Cảnh cũng nghĩ đến cái vấn đề này, nhìn thấy đang cùng hắn nháy mắt ra dấu các Bạch Thuật, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nếu như người ta đưa ra nghi vấn lại đi trả lời đi. Chúng ta loại này tu tiên môn phái, cũng không thể vì chiêu đãi bọn họ không tu tiên đi. Còn có một loại biện pháp chính là loại bỏ trí nhớ của bọn hắn. Úc Cảnh mịt mờ nhìn mấy cái công thức một cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Loại bỏ trí nhớ biện pháp Úc Cảnh tại Tàng Kinh Điện bên trong thấy qua, lúc đó vẫn là đưa tới hắn không ít hứng thú. Cho nên nghiêm túc học tập một phen. Không nghĩ tới lần này vẫn có thể tiến hành một hồi học tập kiểm tra. Kiếp lôi đã bắt đầu hướng phía Úc Lăng phách đã qua đây. Úc Lăng vẫn còn tại bắt quái cá bên trong ngồi đổ sộ bất động. Thậm chí kiếp lôi đánh vào hắn trên thân, liền hừ cũng không từng hừ qua. Tất cả mọi người đều nhìn đến kia giống như cổ tay lớn bằng kiếp lôi đánh vào trên thân thể người. Nội tâm kinh hô không thôi. Có thể nhìn đến Úc Lăng bình tĩnh biểu tình, ngay sau đó rất nhanh liền đem nội tâm sợ hãi ép xuống. Người ta bị đánh cho cũng không sợ, bọn hắn đám này xem náo nhiệt sợ cái gì sợ. Nhìn Úc Lăng cái bộ dáng này, nói không được căn bản liền không đau đâu. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám dạng này an ủi một chút mình mà thôi, nào có người thật bị sét đánh không đau. Khi từng đạo kiếp lôi liên tục không ngừng đánh vào Úc Lăng trên thân thời điểm, vừa mới bắt đầu Úc Lăng còn có thể kiên trì ngồi tính toán, nhưng mà đệ thập đạo lôi sau đó, rốt cuộc không nhịn được. Con mẹ nó, muốn giả bộ một bút khó khăn như thế sao? Đau chết hắn. Úc Cảnh nhìn thấy nhà mình đệ đệ bị lôi điện bổ đến đã xoắn lại tóc, cũng không nhịn được lo lắng. Mặc dù nói tu tiên không thể quá mức mỏng manh, chính là hắn đệ đệ cũng không có trải qua cái gì rất lớn khổ. Đây đau đớn không biết do hắn có thể hay không nhận đi qua. Hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì. Mị Nổ và người khác càng là trợn mắt hốt mồm. Mị Nổ, người này tại sao phải ngồi ở chỗ đó bị sét đánh? Vì sao không tránh ra? Ta không hiểu, hắn trên thân là mang theo dẫn lôi châm sao? Vì sao lôi chỉ bổ hắn mà không bổ người khác? Nghe thấy ba cái kia công tức mồm năm miệng mười hỏi dò, Mị Nổ bày tỏ, hắn cũng không biết, không nên bởi vì là hắn đề nghị bọn hắn trước tới, liền đem hắn với tư cách người dẫn đầu được không? Hắn tại đây cũng là rất ngộng. Hướng theo kiếp lôi một đạo so sánh một đạo tàn nhẫn, rốt cuộc Cúc Lăng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Bốn phía đệ tử không nhịn được kinh hô lên, làm sao bây giờ? Úc Lăng tiểu sư huynh tựa hồ sắp không chịu nổi lôi kiếp. Úc Cảnh ánh mắt cũng là siết chặt, một cái cũng không tệ nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ. Úc Lăng cảm giác mình toàn thân đều thật là đau. Hắn cảm giác mình thân thể giống như một dẫn điện thể, không ngừng có tia chớp tại trên da rẻ của hắn lóe lên đến, giống như hắn thân thể chứa đựng không ít điện lượng một dạng. Đau đã khó có thể nhịn. Hắn híp mắt cố gắng muốn mở ra, lại thấy được bốn phía không ít người đều nhìn đến hắn, thậm chí có người đang hô hắn để cho hắn kiên trì. Hắn đương nhiên phải kiên trì rồi, nếu không cho tới nay nỗ lực há chẳng phải là như cùng cười nói. Từ ra ra cho hắn đuôi trong nhận lấy ra một cái chung nhỏ và nóng, chịu đựng đau đớn thúc giục linh khí đem tiểu chung kích hoạt. Ngay sau đó mọi người thấy một cái hiện lên màu vàng hào quang chung hình trong suốt áo lót ở Úc Lăng. Lôi tiếp tục phách đả ở đó trong suốt trong lồng. Úc Lăng thở dài một hơi, cuối cùng đánh không phải hắn, chính là có một ít nhức nhối cái này kim chung cháo pháp khí. Hướng theo lôi điện phách đả, hắn đều có thể cảm nhận được cái này uy lực của pháp khí đang chậm rãi suy yếu. Xem ra cái này chính là một cái duy nhất một lần pháp khí. Úc Lăng tự lẩm bẩm. Úc Lăng sư huynh sử dụng thật giống như kim chung cháo pháp khí. Nghe nói tông chủ chuẩn bị không ít loại pháp khí này, chỉ cần là đến độ lôi kiếp thời điểm liền có thể đi tìm hắn nhận cái này pháp khí nha. Và, tông chủ an bài thật là chu đáo. Nếu như tông chủ có thể tiếp tục thu đồ đệ là tốt. Chớ vọng tưởng, ngươi nhìn xem tông chủ mấy cái đồ đệ, mỗi một cái không phải chân chính thiên tài cấp nhân vật. Úc Phàm tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu rằng vì sao, lại nhận được tông môn nhà mình đệ tử một phiến tán thưởng. Mà Mị Nổ chờ huyết tộc giống như thấy được thần tích một dạng. Cái này màu vàng chính là cái gì? Mị Nổ tự lẩm bẩm. Hắn là thật không hiểu, mình là quá lâu không có ở nhân loại trong xã hội cùng người chung sống sao? Khi nào thì bắt đầu nhân loại đều cao cấp như vậy? Đây dùng một ít kỳ kỳ quái quái cái gì cũng là bọn hắn trước đây chưa từng thấy. Úc Lăng cuối cùng cũng bị bổ kết thúc, hắn đếm đếm dòng ra 49 đạo kiếp lôi. Thở dài một hơi, đang suy nghĩ đem chính mình kim trung cháo cho rút lui. Ai biết lại là mấy đạo phụ họa thì hướng về phía hắn mà tới. Không phải chứ? Không phải chứ? Đều kết thúc làm sao còn đến? Úc Lăng tay chân luống cuống, ai biết kiếp này lôi cũng tại phải rơi vào hắn bao phủ bên trên thời điểm, đột ngột quẹo một cái cua ngặc. Vốn là đã chuẩn bị kỹ càng phải tiếp tục tiếp nhận công kích, lúc Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia mấy đạo lôi hướng phía mấy cái vai quả nhân mà đi. Hắn ra ra khi nào trả thu ngoại quốc đồ đệ sao? Những cái kia lôi tại sao phải bổ bọn hắn? Ta đi, có phải hay không bổ là người? Chương 151, kiếp lôi cũng kỳ thị. Mị Nổ bốn người cũng không có nghĩ tới đây lôi sẽ trực tiếp hướng phía bọn hắn mà tới. Bốn phía đệ tử nhìn thấy kiếp lôi phương hướng thay đổi, liền vội vàng chạy xa đi. Ngây ngốc đến làm sao? Nhanh lên một chút chạy a. Nhìn thấy mấy cái vai quả nhân còn tại ngốc đợi trong đó nhìn đến, nguyên bản đứng ở bên cạnh đệ tử la lên. Mino cũng cảm nhận được kiếp lôi tính uy hiếp, liền vội vàng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà kia kiếp lôi chính là đuổi theo bọn hắn không thả. Nguyên bản còn tưởng rằng là kiếp lôi bổ nhầm phương hướng, người cũng nhìn ra không thích hợp. Kiếp này lôi làm sao tựa hồ đang đuổi theo mấy cái này vài quả nhân chạy, chẳng lẽ kiếp lôi cũng làm kỳ thị, thấy là không phải nước nhà người cho nên phải khi dễ một phen. Úc Lăng cùng Úc Cảnh người cũng cảm thấy không đúng lắm, kiếp này lôi nếu không phải người độ kiếp làm sao có thể tồn tại đi theo những người khác chạy tình huống, trừ phi kiếp này lôi cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa. Thiên lôi gắt gao ép tới gần, để cho Mino và người khác càng ngày càng khẩn trương, không thể không sử dụng mình thân là huyết tộc năng lực. Nhìn thấy Mino nhanh chóng lóe lên thân ảnh, Úc Cảnh trong mắt hơi híp, mấy người này không thích hợp. Nguyên bản là cảm thấy bốn người này trên thân mang theo một cổ mùi máu tanh, cho người một loại cũng không quá tốt cảm giác. Hôm nay tại bọn hắn đột ngột bày ra mình năng lực sau đó, cảm giác này càng ngày càng khắc sâu. Bốn người này rốt cuộc là người nào? Bọn hắn tuyệt đối không phải là phía trên gọi điện thoại theo như lời vừa vặn chỉ là đến tham quan mà thôi người, nhất định có mục đích của mình nơi ở. Nhưng mà bốn người lại làm sao nhanh chóng cũng khó mà tránh ra khí thế hùng hổ thiên lôi. Đạo thiên lôi này nguyên bản là nhanh, vì đuổi đến bốn người này trực tiếp chia làm bốn đạo lôi điện. Một người một tia chớp, một cái không sót. Bốn người bị thiên lôi bắn trúng sau đó, kia nguyên bản ẩn tàng huyết tộc hình thái trực tiếp lộ ra ngoài. Sắc bén răng nanh cùng con mắt màu đỏ vừa nhìn liền biết đây căn bản cũng không phải là nhân loại. Bọn hắn là người nào? Những người này căn bản cũng không phải là người a. Những thứ này đều là quái vật sao? Zombie sao? Úc Lăng nguyên bản còn tưởng rằng là mình độ kiếp làm liên lụy người ta, nội tâm còn rất xin lỗi. Nhưng khi mấy người này để lộ thân phận của mình sau đó, ấy nấy trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền nói thiên lôi làm sao sẽ vô duyên vô cớ đuổi theo người chạy. Nguyên lai mấy cái này căn bản thì không phải người a. Mỹ Nổ cũng biết mấy cái này tia chớp để lộ bọn hắn, hiện tại Thiên Diễn Tông tất cả mọi người đều biết rõ bọn hắn là huyết tộc tồn tại. Những người này không thể lưu, bằng không bọn hắn huyết tộc bí mật nhất định sẽ bộc lộ ra đi. Hiển nhiên Mỹ Nổ còn không biết rõ lúc trước hắn phái qua đây người đã sớm để lộ huyết tộc tồn tại. Còn tưởng rằng trên thế giới này có thể biết rõ huyết tộc tồn tại là rất ít người. Hắc quốc quan phương sớm làm xong tồn tại khác biệt chủng tộc người tồn tại tính toán, cho nên khi những cái kia phiên dịch bị Úc Cảnh phái đi người đón đi lên thời điểm, thấy được bọn hắn tiếp đãi Mỹ Nổ công tức và người khác biến thành bỏ nhọn răng nanh quái vật thời điểm, kinh ngạc lấy điện thoại di động ra đem video chụp xuống. Vì đề phòng ngoài ý muốn, còn ngay lập tức đem video chuyển vào quan phương trong tay. Mỹ Nổ công tức hiển hách cười nói, không nghĩ đến nhanh như vậy chúng ta liền bị phát hiện, các ngươi đã đều biết chuyện của chúng ta, vậy dĩ nhiên là không thể lưu lại người sống. Hắn tại vây tay giữa một đám rơi bay lên, các ba cái công tức dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế, bọn hắn đều có mình nô buộc, ngoại trừ triệu hắn nô buộc bên ngoài còn có mình năng lực đặc thù. Úc Cảnh mấy người cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà còn chưa kịp chiến đấu, Úc Lăng độ kiếp sau đó Cam Lâm lại chậm lại. Kia Cam Lâm rơi vào Úc Lăng bị thương trên thân thể, rơi vào bốn phía đệ tử trên thân, thậm chí rơi vào trên mặt đất. Cam Lâm bên trong chứa phong phú linh khí, không ngừng chữa trị Úc Lăng thân thể, những đệ tử kia cũng phát hiện Cam Lâm chỗ tốt, liền vội vàng ngồi tính toán điều tức. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có ai lại để ý tới Mị Nộ công tức. Khả năng thì ở công tức nhưng cũng không có cách nào thừa cơ hội này đi công kích người khác. Bởi vì những này Cam Lâm đối với những tu luyện này lại nói rất trọng yếu, nhưng đối với bọn hắn loại này yêu thích tối tâm huyết tộc mà nói, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Đúng, những cái kia Cam Lâm hạ xuống mang cho ba cái công tức chỉ có thống khổ. Những cái kia Cam Lâm bên trong ẩn chứa linh khí đang không ngừng ăn mòn rơi trên người bọn họ huyết tộc chi lực. Bốn người cảm thấy dạng này cầm lấy máu của mình tộc chi lực đi chống cự kia Cam Lâm tất nhiên sẽ tạo thành máu của mình tộc chi lực dùng xong. Tất cả lúc kết thúc khả năng thật liền muốn mặc cho người giết. Không được, bọn hắn không thể thua, với tư cách hoàn mỹ nhất, cao quý nhất chủng tộc, tại sao có thể mặc cho đám này chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa tu luyện đệ tử giết chết. Ngay sau đó bốn người nhìn đối phương một cái, quyết định liên hợp lại. Bốn người tụ tập chung một chỗ, Mị Nộ an ủi tâm tình của bọn hắn. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, nếu không chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, vậy liền lộn xộn. Mị Nộ ý nghĩ, ba người dĩ nhiên là hiểu. Bọn hắn để cho bên trong một người đem huyết tộc chi lực toàn bộ bày ra, lấy lực một người bảo vệ ba người khác. Ba người khác tắc nghĩ biện pháp đem đám người này để giết chết. Mấy người khác gật đầu một cái, nghĩ muốn mở ra sát giới rồi. Cam Lâm thời gian là có hạn chế, khi Cam Lâm lúc kết thúc, Mị Nộ và người khác rốt cuộc có thể buông tay chân ra. Nhưng mà những đệ tử này nào có cái gì người bình thường. Không nói đánh không thắng không quan hệ, có thể những người kia cùng một cá trạch một dạng chạy loạn khắp nơi. Nhưng Mị Nộ bốn người tách ra hành động tốc độ cũng là không chậm. Úc Cảnh tự nhiên sẽ không để cho mấy người này thương tổn tới Thiên Diễn Tông đệ tử. Hắn lạnh lạnh hỏi bên cạnh, bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại chuyện như vậy run lẩy bẩy công tác nhân viên. Muốn sống vẫn là muốn thi thể? Công tác nhân viên bị hắn nói cho run một hồi, muốn giết người sao? Quá đáng sợ. Phía trên nói những người này chúng ta tạm thời không thể động. Hiểu. Ngọn núi này bởi vì là Úc Phạm mở ra đến cho đám đệ tử với tư cách độ kiếp sử dụng, cho nên cũng không đưa vào hộ sơn đại trận bên trong. Không có trận pháp bảo hộ, Úc Cảnh cùng Úc Phạm hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trước mắt ở đây trong mọi người chỉ có hai người bọn họ là tối cường, có thể bảo vệ những đệ tử này cũng chỉ có bọn họ. Úc Cảnh đầu tiên lấy ra kiếm của mình, nhắm thẳng vào Mị Nộ và người khác. Hắn tại đám người này tiếp xúc được Cam Lâm thì liền phát hiện mấy người kia tựa hồ rất sợ, điều này nói rõ rồi những quái vật này một dạng tồn tại, trên thực tế là rất sợ hãi linh khí. Ngoại trừ linh khí còn có thiên lôi. Úc Cảnh hướng về phía Cắt Bạch Tuật hô, đi gọi ba tà qua đây. Nếu sợ sấm, vậy hãy để cho bọn hắn nếm thử một chút xét đánh lợi hại. Cắt Bạch Tuật đạt được chỉ thị, liền vội vàng hướng phía Úc Gia Khánh Bế Quan địa phương chạy đi. Mà Úc Cảnh cùng Úc Lăng đã tại ngăn cản Mị Nộ đám người. Lúc này phát hiện hỗn loạn Liêu Ngọc Sơn cũng đến, nhận lấy trong đó một cái huyết tộc. Ba người đối chiến bốn cái huyết tộc, mặc dù có một cái khó có thể chiếu cố được, nhưng trong tu luyện người đều không phải ăn chay. Tuy rằng tại tu vi bên trên khả năng so ra kém những huyết tộc kia, có thể không ngăn được nhiều người. Một đám người tận lực đem chính mình có thể sử dụng công pháp dùng ở kia lạc đàn huyết tộc trên thân. Đường đường huyết tộc đại công tức chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ né tránh đám người kia linh lực công kích. Tuy rằng những thứ đó đập vào hắn trên thân chẳng qua chỉ là giống như cù lét một dạng, có thể kia mang theo linh khí đồ vật giống như có tính ăn mòn một dạng. Cù lét xong liền trực tiếp đem y phục của hắn cho ăn mòn một cái động, trong chốc lát, liền chật vật giống như ăn mày một dạng. Chương 152, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Úc cảnh công kích chính là mị nổ công tước, mị nổ công tước với tư cách một cái lão bài đại công tước, át chủ bài là có không ít. Ngoại trừ trong nháy mắt di động năng lực bên ngoài còn có một cái chính là khống chế nhân tâm. Úc cảnh vừa mới bắt đầu còn chưa hề thăm dò rõ ràng mị nổ năng lực, thiếu chút chúng hắn nói. Mị nổ nhanh chóng rời đến Úc cảnh sau lưng, đem sắc bén móng vuốt chuẩn bị cắm vào Úc cảnh nơi tim. Úc cảnh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng tránh ra. Mang theo linh khí kiếm nhanh chóng vung hướng về mị nổ, hấp huyết quỷ đối với nguy hiểm giác quan rất mạnh, cho nên có thể nhanh chóng tránh né Úc cảnh trường kiếm. Dạng này ngươi tới ta đi, hai người cư nhiên không phân được trên dưới đến. Vốn cho là mị nổ năng lực chính là trong nháy mắt di động, nhưng ai biết khi hai người trong chiến đấu, hắn trong lúc vô tình mắt đối mắt bên trên mị nổ cả mắt. Úc cảnh động tác trong nháy mắt ngưng lại. Chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, mị nổ cười gần một tiếng, đi thẳng tới Úc cảnh trước người, móng vuốt đâm rách Úc cảnh y phục. Đang muốn đem Úc cảnh trái tim cho móc ra, ai biết một cái tia chớp lại lạc tại trên người của hắn. Mị nổ hét thảm một tiếng, Úc cảnh phục hồi tinh thần lại, đâm ra một kiếm. Bên trong kiếm kia ẩn chứa linh khí rơi vào mị nổ trên thân, mị nổ y phục và thân thể đều như cùng bị ăn mòn một dạng, trực tiếp không có. Mị nổ oán hận nhìn đến vừa mới chạy tới cứu nhà mình nhi tử một mạng Úc Gia Khánh. Các ngươi Hát Quốc người quá hèn hạ. Cư nhiên tập kích. Úc cảnh hư lạnh một tiếng, đối với địch nhân, chúng ta cũng không sẽ vì công bằng mà lựa chọn hạ thủ lưu tình. Mị nổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên buồn muốn giết chết cái người này, nếu không phải đột ngột văng ra cá nhân đến, hắn đã giết người cầm đầu này, tự nhiên có thể trấn áp những người khác. Bọn hắn sĩ khí một khi thấp đi xuống, mình phương này liền có thể đem tất cả mọi người đều diệt khẩu. Đáng tiếc, bên kia Úc Lăng cũng có chút mơ hồ cố hết sức, chủ yếu là quái vật kia sức lực thật quá lớn. Đối phương một cái nắm đấm cho dù hắn chặn lại, cũng chấn động đến mức cả người hắn tê dại. Đây rốt cuộc đều là cái gì đó quỷ? Cùng Úc Lăng đối chiến công tức là đời mới công tức, năng lực tuy rằng không có mị nổ cường hãn, nhưng hắn năng lực đặc thù chính là lực lớn vô cùng. Đối với đi linh hoạt lộ tuyến Úc Lăng lại nói thật ra thì vẫn là so sánh hữu hảo, chỉ là vừa bắt đầu không có biết rõ phe địch năng lực. Tại mấy lần trong đụng chạm thăm dò phe địch lai lịch, tuy rằng Úc Lăng bị đánh thật đau, nhưng mà biết rõ làm như thế nào mới có thể đánh bại cái đồ chơi này. Nếu ca hắn nói phải sống, nửa chết nửa sống cũng là sống sót. Úc Lăng cùng cái kia công tức tốc độ đều rất nhanh, hai người nhanh chóng đánh nhau đến, tại ngắn ngủi trong vòng một phút liền giao thủ mấy mươi lần. Úc Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn như muốn cùng trước một dạng chuyển đến kia huyết tộc phía sau, lại lập tức né người cầm trong tay hỏa diễm đánh vào kia công tức trong thân thể. Nguyên bản là dựa vào giao thủ thời khắc đem chính mình linh khí bọc lại lặng lẽ đánh vào kia huyết tộc thể nội. Hôm nay hỏa diễm giống như một dây dẫn một dạng, tại rơi vào kia huyết tộc trên thân thể thời điểm, làm nổ thân thể của hắn cái khác linh khí. Kia huyết tộc thân thể và tứ chi giống như bị nổ dạng nước một dạng, hổ vằn ra từng đạo máu văng tung. Huyết tộc không dễ dàng như vậy chết, lại thêm Úc Lăng cũng không có đối với trái tim của hắn những này bộ vị trọng yếu hạ thủ, tuy rằng tàn phế, nhưng vẫn là bảo trụ hắn một cái mạng. Lê Ngọc Sơn kinh nghiệm chiến đấu cũng là không kém, nếu không cũng sẽ không có mình võ quán. Đang đối chiến phía trên càng là lão đạo một ít, tuy rằng hắn đang bước vào Thiên Diễn Tông sau đó nhanh chóng đến rồi trúc cơ hậu kỳ, nhưng cùng Kim Đan kỳ so với vẫn là kém rất nhiều, nhưng dựa vào phong phú kinh nghiệm đối chiến, vẫn có thể gánh vác một cái khác huyết tộc công kích. Chính là thời gian dài, hắn cũng có chút không tiếp nổi rồi. Tại bị hung hăng bắt mấy lần sau đó, trực tiếp bị tên huyết tộc kia nghiền ở trên mặt đất. Còn tốt Úc Lăng kịp thời kết thúc chiến đấu giúp đỡ hắn, bằng không bọn hắn Thiên Diễn Tông thật là phải xuất hiện thương vong. Hiện tại toàn bộ độ kiếp phong chỉ có mấy người bọn hắn tồn tại. Những đệ tử khác đã sớm bị Thịnh Tố Hoa an bài toàn viên trở lại Thiên Diễn Tông, cách thật xa xem cuộc chiến. Nguyên bản bị tập thể công kích tên huyết tộc kia cũng bị Úc Gia Khánh tiếp nhận. Bọn hắn không có thực lực đó, chỉ dám ở phía xa nhìn đến. Dù sao đơn tâm điện điện chủ đã nói qua, chỉ cần tại Thiên Diễn Tông những người kia liền công kích không đến bọn hắn. Bọn hắn lao tổ cũng sớm đã bố trí xong hộ sơn đại trận, mới có thể bảo vệ được bọn hắn. Úc Lăng cứu Liêu Ngọc Sơn sau đó đang muốn tiếp tục công kích, ai biết hắn toàn bộ tâm tình trong nháy mắt thấp lên. Nhà mình nghèo, lại có ba cái hài tử, phụ thân bởi vì chỗ bị thương ở tại hôn mê trạng thái, mẫu thân bề bộn nhiều việc sinh kế còn muốn chiếu cố bọn hắn. Với tư cách nhỏ nhất còn chưa tham gia công tác mình, đối với cái nhà này lại một chút cống hiến đều không có. Ca ca tỷ tỷ đều đang nỗ lực làm việc kiếm tiền muốn cho ba ba chữa bệnh. Chỉ có hắn, không chỉ là dư thừa, vẫn là một cái liên lụy. Đọc sách có hữu dụng gì sao? Không thể trực tiếp thực hiện, không thể cứu phụ thân mình. Mình có hữu dụng gì sao? Nếu như không có mình, trong nhà hài tử ít một chút, có lẽ phụ mẫu sẽ thoải mái hơn. Hắn toàn bộ tâm giống như chìm vào đáy biển một dạng, thậm chí sinh ra muốn tự sát ý nghĩ. Có thể những ý tưởng kia vừa vặn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thân thể linh khí không ngừng phun trào, thậm chí tiến vào trái tim của mình nơi. Linh ngải sạch sẽ minh. Hừ, chút tài mọn. Hắn tự nhiên biết là cái quái vật này năng lực. Xem ra mỗi cái quái vật đều có mình đặc biệt năng lực. Không nghĩ đến cái quái vật này cư nhiên có thao túng người tâm tình năng lực. Thật là không thể xem thường a. Còn tốt mình nội tâm vẫn là cực kỳ kiên định, tuy rằng đem chính mình đã từng tâm tình cho dẫn dụ đi ra. Chính là đối với gia gia sau khi trở lại thì trở nên. Bọn hắn nhà không bao giờ lại là cái kia nghèo rất mùng tơi gia đình, mà hắn cũng sẽ không là cái kia cảm giác mình dư thừa hải tử. Đại ca luôn nói hắn là cùng gia gia nhất giống, thậm chí gia gia cũng đã nói chỉ có hắn là thiên linh căn thuộc tính. Cương đại như thế mình, làm sao lại thua ở mình đã từng tâm ma thượng. Úc Lăng không ngừng vùng ra linh khí của mình. Với tư cách thiên linh căn hắn, đối với không đồng loại linh khí hút lấy có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong không khí bất kỳ một cái nào thuộc tính linh khí đều có thể để cho hắn sử dụng. Cho nên hắn không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Nhưng mà kia huyết tộc có thể trụ không được hắn lần nữa công kích. Hắn thậm chí không thể hiểu rõ, vì sao người này đều sẽ không mệt mỏi. Hắn vừa mới đem chính mình đồng bọn cho đánh rơi trên mặt đất, vì sao còn có năng lực đến cùng hắn đối chiến? Nếu không có thể khống chế người này tâm tình, mình khả năng cũng đánh không lại hắn, phải tìm cơ hội đi trước. Chờ trở lại rồi địa bàn của mình, nhất định phải để cho tiểu tử này trả giá thật lớn. Hắn đem chính mình huyết tộc chi lực rót vào tại toàn thân, nhìn như muốn cùng Úc Lăng ngọc nát đá tan. Nhưng mà khi Úc Lăng đã tiến vào phòng bị trạng thái thì lại bất thình lình quay đầu hướng một cái hướng khác bay đi. Con mẹ nó, người này bất thủ võ đức, lại muốn chạy. Úc Lăng liền vội vàng đuổi theo. Hắn cũng không có cái gì giặc cùng đường chớ đuổi ý nghĩ, hắn chỉ nghe qua muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chương 153, kỳ quái vòi rồng. Khắp trời hoàng sa giống như bị không ngừng ra tốc gấp mấy lần một dạng gào thét tại không trung bay vùn vụt. Tại gặp phải một cái nô gia quái dị hình dáng sau đó lại vây quanh dạo qua một vòng, sau đó mới không cam lòng biến mất tại trong gió. Không có một bóng người thế giới bên trong đột ngột bắt đầu chấn động lên. Từ đằng xa lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy hàng loạt hoàng vụ tựa hồ bị là thứ gì cho xoay tròn mà lên. Thuận theo mà tới chính là một đạo vòi rồng. To lớn kia vòi rồng giống như một đầu mãnh long một dạng gầm thét mà đến, mang theo hủy diệt cái thế giới này lực lượng. Nguyên bản giấu ở tại trong hạt cát những cái kia động vật hung mãnh nhóm đều cực kỳ sợ nó, nhanh chóng hướng về bốn phía rút lui mà đi. Khi đây cổ vòi rồng hướng phía kia nô ra nơi mà đến thời điểm, kia vật kỳ quái động. Úc Phàm đã tại đây ngồi 3 ngày rồi. Từ tiến vào cái này thế giới cát vàng, mình gặp ngoại trừ cát bụi chính là sa mạc bên trong tồn tại thằn lằn cùng bọ cạp. Nhưng nơi này động vật không phải là bình thường bộ dáng, mà là từng cái cùng ăn sinh trưởng dược tề một dạng quá to lớn vô cùng. Nhìn qua là bọ cạp cùng thằn lằn, trên thực tế đều là biến dị yêu thú. Úc Phàm đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền nghĩ đến rồi dị thế giới đại lục những yêu thú kia nhóm, không phải là hình thể mỗi cái to lớn vô cùng sao? Tuy rằng linh lực đã trôi qua không ít, có thể đối phó khởi những thứ này, hắn vẫn có năng lực này. Loại này tuy rằng sinh trưởng trong sa mạc, phi thường chịu hạn động vật, trên thực tế là cực kỳ sợ lửa. Bọn nó thân thể chứa đựng một bộ phận lớn lượng nước mới có thể khiến cho bọn nó trong sa mạc sống tiếp. Nhưng nếu là đốt khô bọn nó trong thân thể nước, vậy cũng chỉ có tử vong. Rất nhanh, Úc Phàm liền trực tiếp chiếm lĩnh vùng sa mạc này. Hắn cẩn thận quan sát qua nơi này, thật đúng là rất thuần khiết tự nhiên sa mạc, căn bản cũng không phải là cái gì huyễn cảnh các loại. Nếu không lấy năng lực của hắn không thể nào tìm không đến trận pháp vết tích. Đang quan sát qua vùng sa mạc này sau đó, hắn thì biết rõ mình khả năng bị vây đến nơi này. Trong không khí linh khí cực kỳ có hạn, Úc Phàm sử dụng qua hỏa linh lực sau đó, mới phát hiện mình vô pháp khôi phục linh lực. Hôm nay tại địa phương này, linh lực chỉ sẽ càng dùng càng ít. Tuy rằng tại đây cũng không có linh lực hút lấy, có thể Úc Phàm rất nhanh liền chú ý đến những cái kia trong sa mạc những động vật thân thể bên trong là ngầm chứa linh lực. Hắn đem chăm rút hoàn đặt ở trong tay của mình. Viên thuốc này có cực kỳ đặc biệt mùi thơm, tuy rằng đan dược cũng không bao lớn tác dụng, nhưng mà mùi thơm xông vào mũi, dị thường dễ ngửi, cũng phi thường hấp dẫn yêu thú. Tại dị thế giới bên trong, viên thuốc này liền có thể để cho cả một cái yêu thú rừng rậm yêu thú đều điên lên. Mặc dù không biết cái thuốc này hoàn ở cái thế giới này sẽ có như thế nào hiệu quả, nhưng so sánh chỉ cần là đối phó yêu thú loại này, hẳn đều sẽ không kém rất nhiều. Úc Phàm tay cầm chăm rút hoàn ngồi ở hoàng sa trong đất ngồi tính toán, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn đến không ít giết bò cạp các loại chủng loại yêu thú xuất hiện. Nhưng mà mỗi một cái tới gần nơi này kỳ dị viên yêu thú đều như cùng bị hút khô máu tươi một dạng, trong nháy mắt hóa thành một cái khô héo ra. Những yêu thú kia người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía kia viên mà đi, sau đó liền chết ở Úc Phàm toàn thân, lại làm sao liệu mạng yêu thú đều phát giác nguy hiểm. Huống chi bọn nó vẫn là đã mở linh trí yêu thú. Tuy rằng mùi thơm kia cực kỳ hấp dẫn nó nhóm, chính là những cái kia làm yêu thú thi thể cũng không ngừng tại cho biết bọn nó muốn cách xa. Ngay sau đó tại từng đợt sóng sau khi chết, thi thể càng chất chồng lên sau đó, những yêu thú kia nhóm đều lén lút mai phục tại Úc Phàm một phía, cũng không tiếp tục tiến lên. Úc Phàm một mực nhắm hai mắt, hấp thu từ những yêu thú kia trên thân thể thu được linh lực, để khôi phục mình tổn thất hết linh lực. Chết yêu thú quá nhiều, giải rác linh lực Úc Phàm hấp thu cũng hao tốn không ít thời gian. Nếu không phải Úc Phàm cảm giác được nguy hiểm đến gần, khả năng sẽ còn tiếp tục ngồi tính toán hấp thu. Nhưng mà khi đây vòi rồng đột kích thời điểm, Úc Phàm thì biết rõ đến mình nên đi ra lúc này. Úc Phàm cũng không có chống cự vòi rồng, mà là mặc cho vòi rồng đem chính mình cho cuốn vào. Ở tại bên trong không ngừng xoay tròn thời điểm, Úc Phàm cũng không có quên đem bốn phía không cẩn thận bị cuốn vào yêu thú cho bắt bỏ vào trong tay của mình. Một bên bị vòi rồng mang đi, vừa tiếp tục hấp thu linh khí. Tuy rằng bốn phía cắt đuổi không ngừng nện vào đến thân thể của mình, Úc Phàm cũng chưa sử dụng linh lực tới bảo vệ mình. Thân là hóa thần kỳ tu sĩ, hắn thân thể đã sớm là cương gân thiết cốt, bị chút nhỏ tổn thương hắn không cảm thấy có cái gì. Cũng chính là Úc Phàm không chống cự không bảo hộ sách lược ngược lại che ở hắn. Hắn cũng không biết đây trong báo nếu là có người sử dụng linh khí, sẽ dẫn đến vòi rồng điên cuồng hấp thu. Dạng này ngược lại sẽ bị quỷ dị này vòi rồng cho hút khô. Vòi rồng tựa hồ là có mục đích của lên, nó không ngừng hướng về một phương hướng tiến tới, thẳng đến một tòa sa mạc cung điện phía trước mới ngừng lại. Đem chính mình nơi cuốn qua đến đồ vật tùy ý vứt bỏ tại cửa cung điện, ấp úng nó to dài thân thể, mới chuyển thân rời khỏi. Úc Phàm, hiện tại vòi rồng đều có thể thành tinh. Úc Phàm quan sát một phen tòa này cắt làm thành cung điện. Thay vì nói là cung điện, càng giống như là tại một cái lớn trên đống cắt đào bên trên mấy cái lỗ lớn. Nói tóm lại, cung điện này xù xì vô cùng. Vòi rồng mang mình tới đây bên trong đến, kia cửa ra vào xem ra chính là chỗ này. Úc Phàm đi vào xa điêu cung điện, nguyên bản còn tưởng rằng bên trong cung điện này sẽ khắp nơi thiết lập cạm bẫy, không nghĩ đến, mình lại dễ như trở bàn tay đi đến cung điện trong đại điện. Đại điện dị thường rộng rãi, nguyên bản hẳn đúng là hắc ám không có đèn cung điện, lại thần kỳ có ánh nắng chiếu vào. Úc Phàm quan sát đại điện tình trạng, lại bất thình lình trận to hai mắt. Đây là? Nguyên bản nghiêng mắt nhìn qua đi thời điểm còn tưởng rằng chỉ là một ít đống cát, hôm nay cẩn thận vừa nhìn, tòa này kỳ quái sa mạc cung điện bên trong cư nhiên toàn bộ đều là yêu thú thi thể. Tại đây rõ ràng chính là một con yêu thú phần mộ. Hắn nhíu chặt mày hướng phía những thi thể này đi đến, đương nhiên mục đích của hắn cũng không phải những thi thể này, mà là kia đứng tại chính giữa sa mạc vương tọa. Kia vương tọa cũng không phải hạt cắt làm thành, ngược lại giống như là làm bằng vàng thành. Để cho Úc Phàm kinh ngạc chính là, tất cả mọi thứ đều bị hạt cắt bao trùm lại rồi. Chỉ có vương tọa là phi thường sạch sẽ, không có một chút hạt cắt không nói, hào quang màu vàng nóng kia dưới ánh mặt trời càng là rạng ngời rực rỡ. Mà kia vương tọa trung tâm lại đặt vào một cái cổ xưa dương gỗ. Úc Phàm hiếu kỳ cái dương gỗ này từ đến tột cùng thả cái gì, cũng hoài nghi chính là bởi vì có vật này, cho nên vương tọa mới chưa từng bị hạt cắt bao trùm. Hắn đang chuẩn bị đến gần vương tọa thời điểm, bên cạnh yêu thú hài cốt lại đột nhiên rung động rồi. Kia nguyên bản vốn đã bị hạt cắt bao trùm thân thể cư nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, phủi xuống rồi trên thân thể không ít hạt cát. Úc Phàm nhướng mày một cái, ở đó quần thi xương chưa từng kịp phản ứng trước, nhanh chóng hướng về vương tọa lao đi. Một cái khoanh tay liền đem kia hộp gỗ cho thu vào trong ngực của mình. Mà lúc này những cái kia nguyên bản còn đang run động cùng được ạ kỉnh xâm tựa như thi thể, trong nháy mắt càng ra tốc hơn rồi một dạng, hướng phía Úc Phàm vào tới. Úc Phàm lấy ra một cái pháp kiếm, hướng phía những thi thể này vung đi. Chương 154, thế giới màu trắng. Những yêu thú kia hài cốt trực tiếp bị đánh tan mở ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ hợp với nhau, ngược lại có chút không kết thúc. Úc Phàm nhanh chóng lùi về sau đến vương tọa bên trên, mở ra trong tay gỗ lim hộp. Một quả tản ra hào quang màu đỏ giống như san hô một dạng hình dáng thực vật liền dạng này lơ lửng. Kia san hô giống như lộc giác hình dáng, đỏ chói giống như máu tươi ở phía trên cuộn động, thế nhưng màu máu lưu động giữa vừa có từng đạo màu vàng lưu dịch không ngừng cuộn động. Úc Phàm không biết rõ đây tột cùng là cái gì thực vật, tựa hồ đang dị thế giới cũng không có thấy qua loại thực vật này. Bởi vì cái này thực vật xuất hiện, những cái kia vốn là muốn công kích lúc Phàm yêu thú hải cốt đột nhiên dừng lại. Sau đó trực tiếp phân tán ra, hải cốt rồi rít rơi xuống đất, lại cũng không có động tĩnh. Úc Phàm biết rõ nhất định là cái này kỳ quái san hô hình dáng thực vật khống chế những hải cốt này, lập tức đem cái này san hô nhanh chóng ép vào trong hộp, thừa dịp những hải cốt này còn chưa hề kịp phản ứng, nhanh chóng lóe lên sa mạc cung điện. Đem đây kỳ quái thực vật ném vào mình bên trong không gian chữ vật, còn tưởng rằng mình khả năng còn có một đợt đại chiến muốn đánh thời điểm, kia sa mạc cung điện lại ầm ầm sụp đổ. Sau đó cái thế giới này giống như bị xé nứt rồi một phen, bị xé mở sau đó liền bắt đầu tiêu tán mở ra. Cái thế giới này phải biến mất. Úc Phàm rất rõ ràng biết rõ cái thế giới này trên thực tế là một chân thật tồn tại thế giới, cũng không phải là cấu tạo đi ra. Cái này lỗ sâu hẳn đúng là tiếp nối khác nhau mấy cái thế giới song song, mà mình tại bị hút vào thời điểm xông nhầm vào rồi cái thế giới này cho nên mới có này một lần. Mặc dù không biết cái kia vòi rồng giúp đỡ mục đích của mình rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết rõ mình không thể ngồi mà đợi ngã xuống, nếu như một mực tại cái này sắp tiêu vong thế giới bên trong, hắn cũng sẽ bị xem như là cái thế giới này một phần bị biến mất. Lần này có thể chẳng quan tâm linh lực của mình sử dụng tình huống. Hắn nhanh chóng bước lên mình pháp kiếm, ngự kiếm phi hành. Phi hành pháp khí quá mức hao phí linh khí, mà ngự kiếm sử dụng linh lực muốn càng ít hơn một ít, lại tốc độ cũng sẽ không chậm. Úc Phàm tựa như tia chớp nhanh chóng hướng về một phương hướng lướt qua đi, thế giới không ngừng tại Úc Phàm toàn thân biến mất, mà hắn cuối cùng cũng khẩn cản mạn cản bay vào trắng xóa hoàn toàn thế giới bên trong. Từ nguyên bản hoàng sa khắp trời cho tới bây giờ trắng xóa hoàn toàn, Úc Phàm cảm thấy nếu không phải là mình đã là hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng biết được quán tuyết chứng. Tuy rằng cái thế giới này cũng không từng tuyết rơi, thế nhưng một mảnh trắng xóa, phản phất mình liền thân ở trong sương mù một dạng. Úc Phàm một bên đánh giá bốn phía tình trạng, một bên lục lọi đi về phía trước đi. Cái thế giới này quá mức an tĩnh, không có thế giới cắt vàng trúng gió âm thanh ồn ào, ngược lại giống như là cái gì cũng không tồn tại một dạng. Úc Phàm đi rất lâu lại phát hiện mình còn tại trong sương mù. Hắn hít một hơi thật sâu. Những thế giới này là chuẩn bị đem chính mình linh lực cho tiêu hao hầu như không còn sao. Nếu không tìm kiếm có thể bổ sung mình linh lực đồ vật, khả năng không bao lâu mình khả năng liền bị những này kỳ kỳ quái quái thế giới cho đùa chơi chết rồi. Úc Phàm trong tay đương nhiên là có không ít bổ sung linh khí viên, nhưng này cũng chỉ là tạm thời khẩn cấp dùng, phi thường thời khắc là tuyệt đối không thể sử dụng. Bởi vì những cái kia viên đều tồn tại di chứng về sau, tự mình luyện chế dược hoàn dược tính Úc Phàm rất là rõ ràng. Cái này viên tại thời khắc quan trọng nhất có thể cung cấp cho người sử dụng không ít linh khí, có thể người sử dụng kia tại sử dụng xong linh lực sau đó lại bởi vì quá độ hao phí linh lực mà dẫn đến mình có nửa tháng không thể sử dụng linh lực. Nếu là ở nhà còn tốt, nhưng hôm nay ở bên ngoài nói không thể sử dụng linh lực vậy tất nhiên chính là tìm chết kết cục. Úc Phàm hơi khép lại con mắt, chuẩn bị không còn dùng con mắt đi tìm đường, mà là lựa chọn lấy mình thần kỳ giác quan thứ 6 đi tìm đường. Hóa thần tu sĩ giác quan thứ 6 không phải là phổ thông cảm giác mà thôi, hắn có thể dựa vào giác quan thứ 6 này tránh thoát không ít tai họa. Không thể không nói Úc Phàm chiêu này vẫn là dễ sử dụng dùng. Ít nhất thật đúng là mượn mình giác quan thứ 6 đi đến một nấc thang phía trước. Úc Phàm thẳng đến đụng phải bậc thang mới mở ra cặp mắt của mình. Vẫn là ngay ngắn một cái phiến trắng, tuy rằng ở trong sương mù đã lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy bộ phận màu trắng bậc thang. Hắn đạp vào trên cầu thang, từng bước hướng phía trước đi. Đi không ít thời gian, nhìn như giống như không có phần cuối một dạng. Đương nhiên Úc Phàm nội tâm lại không có chút nào dao động, nếu mình giác quan thứ 6 mang theo mình tìm đến cái này bậc thang, kia bậc thang nhất định có nó tồn tại lý do. Nội tâm hắn kiên định tin tưởng, chỉ cần lại đi mấy phút nhất định là có thể tìm được trên cái thế giới này tồn tại ẩn tàng bảo vật. Đúng. Bảo vật. Úc Phàm cũng đã nhìn ra, đây sau lưng tất nhiên có một cái nhân vật thần bí tồn tại. Chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, cho nên có thể đủ dẫn đạo mình tìm đến cái thế giới này chân chính bảo vật. Tựa như cùng thế giới cắt vàng một dạng, bởi vì chính mình cầm đi cái kia bảo vật, cho nên cái kia thế giới biến mất. Nếu mà hắn không có đoán sai, cái thế giới này cũng nhất định tồn tại một cái tương tự bảo vật. Mà bảo vật này chỉ cần là bị tìm được, vậy thế giới này cũng giống như nhau xong đời. Nếu cái thế giới này có người tồn tại, mình có lẽ còn sẽ có chút do dự phải chăng phải đem bảo vật lấy đi. Nhưng mà hắn ở trong cái thế giới này đi không ít thời gian, cũng chưa quan sát được có những người khác tồn tại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho cái thế giới này cùng thế giới cắt vàng một dạng, biến mất tại cái thời không này bên trong rồi. Quả nhiên cho dù lại thế nào nhìn như không có phần cuối, vẫn bị Úc Phàm đi đến một bước cuối cùng. Khi Úc Phàm đứng tại nấc thang cuối cùng bên trên thời điểm, bốn phía sương mù tản đi lái đi. Kia ẩn tàng tại sương mù thứ phía sau lộ ra. Bốn phía màu trắng thổ địa bên trên mọc đầy không ít kỳ hoa dị thảo. Úc Phàm nhận ra trong đó có không ít dị thế giới đại lục bên trong thực vật, mà những thực vật kia đang bảo chế hảo sau đó chính là thượng hạng đan dược tài liệu chế tạo. Ngủ gà ngủ gật đã có người tại đưa gối đầu. Vốn cho là mình hao phí không ít linh lực, khả năng ở phía sau muốn làm khó rồi. Không nghĩ đến những này tiên hoa dị thảo vùng trời lại trôi lơ lửng không ít linh khí. Những cái kia tự nhiên hình thành sương mù cư nhiên là bởi vì linh lực quá nhiều đưa đến. Úc Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể làm cho mình linh lực cơ hội khôi phục. Chú ý tới bốn phía không có nguy hiểm, liền ngay cả bận rộn ngồi xuống bắt đầu hấp thu tại đây linh khí. Linh khí thuận theo kinh mạch của hắn không ngừng tràn vào hắn thân thể, rất nhanh Úc Phàm liền cảm giác được linh lực của mình đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà lúc này linh khí bị hút đến cũng không phải dễ dàng như vậy bị đuổi tản ra. Những cái kia linh khí vẫn không ngừng tràn vào hắn thân thể. Nguyên bản vốn đã chứa đầy đồ vật đồ chứa tại linh khí không ngừng đè xuống, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Úc Phàm đau đớn không thôi, hắn không có nghĩ đến sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Linh khí không bị khống chế tràn vào kinh mạch của hắn toàn bộ xanh liệt mở ra. Trên thân thể cũng xuất hiện từng vết máu. Chẳng lẽ mình muốn bởi vì hấp thu linh lực quá nhiều mà chết sao? Đây cũng quá biệt khuất đi. Chương 155, cực hạn rèn luyện. Thân thể từng tấc nứt ra, Úc Phàm cố nén thống khổ muốn tìm được rời khỏi cái thế giới này biện pháp. Hắn xem như đã nhìn ra, cái thế giới này cùng ban nãy thế giới tình trạng là ngược lại, một cái thế giới thiếu hụt linh khí, muốn bổ sung linh khí của mình cần tự mình đi tìm thích hợp, hôm nay cái thế giới này chính là linh khí quá thăng. Ngược lại không thể đi hấp thu những linh khí này, nếu không thì sẽ như cùng mình bây giờ đây một dạng. Úc Phàm không nghĩ đến mình không có chết trong tay người khác, lại chết tại sự ngu xuẩn của mình bên trong. Tại thân thể từng tấc bị linh khí cho xanh liệt sau đó, Úc Phàm cho dù là lại làm sao không cam lòng, con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Hắn hiện tại là thật liền bản thân cũng không để ý tới. Vốn cho là mình có thể sẽ chết Úc Phàm, cảm giác mình tựa hồ hóa thành một đạo màu vàng quả cầu nhỏ một dạng vật chất. Không phải một viên, mà là vô số viên. Không được, hắn không thể biến thành dạng này, trong nhà hài tử còn đang chờ hắn trở về nhà. Thông môn còn cần hắn đi tăng cường, hắn không thể chết được. Mãnh liệt này ý nghĩ không ngừng nỗ lực tại trong óc của hắn, nguyên bản vốn đã hóa thành viên hình dáng Úc Phàm rất nhanh liền cảm nhận đến mình đang không ngừng hợp thành những cái kia viên. Tất cả màu vàng viên trong nháy mắt hợp thành một người hình dáng. Màu vàng người đột nhiên giữa mở mắt ra, hắn nhìn hai tay của mình. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Úc Phàm khiếp sợ không thôi. Một người chết sau đó, vì sao vẫn có thể lại lần nữa sống lại? Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Màu vàng Úc Phàm cũng tại không ngừng hấp thu linh khí. Lần này không giống nhau chính là hắn thân thể chỉ hấp thu trong không khí linh lực màu vàng nóng, rồi sau đó không ngừng phân liệt trọng tổ. Úc Phàm cũng cảm nhận được mình thân thể càng ngày càng cường kiện. Ít nhất hắn hiện tại thân thể đang hấp thu khởi linh lực đến không tốn sức chút nào, hơn nữa kinh mạch bị phát triển rồi gấp mấy lần. Úc Phàm mắt buốt tinh quang, trong nháy mắt minh bạch cái thế giới này muốn khảo nghiệm là cái gì. Xem ra cái này lỗ sâu hẳn đúng là một cái đại năng lưu lại. Tuy rằng lỗ sâu tiếp nối thế giới bất đồng, nhưng trên thực tế cũng là vì có thể càng tốt hơn khảo nghiệm mình cần người. Úc Phàm cái suy đoán này dĩ nhiên là không có sai. Những này thiết lập trên thực tế cũng là vì khảo nghiệm, ngoại trừ khảo nghiệm bên ngoài cũng là vì có thể tập luyện người khảo nghiệm tâm tính cùng nhục thân thể. Hôm nay Úc Phàm đã qua hai hải, nguyên bản chính là hóa thần kỳ đại năng vốn là tâm tính kiên định, chỉ là trên thân thể tu vi theo không kịp tâm tính mà thôi. Mà lần này giống như luyện thể một dạng đúc lại thân thể, đã đem trạng thái thân thể của hắn đạt tới cực hạn. Tu vi càng là vì vậy mà đi từ từ tăng lên. Có thể hóa thần kỳ sau đó không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy, cho dù là Úc Phàm tại trong hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu luyện cũng thấp xuống không ít. Thân thể đối với linh lực nhu cầu số lượng cực lớn, lam tinh linh khí rất hiển nhiên là không có cách nào lại thỏa mãn Úc Phàm rồi. Còn tốt có cái này lỗ sâu tồn tại. Mặc dù không có khả năng đủ để cho hắn duy nhất một lần đột phá hóa thần kỳ, nhưng mà đầy đủ để cho hắn từ hóa thần kỳ sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Không biết rõ đây tột cùng là cái nào đại năng bố trí an bài, Úc Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy có lẽ cái người này cũng không nhất định là tu tiên giả, càng lớn hơn có khả năng là bọn hắn luôn luôn ham muốn trở thành tiên nhân. Hắn không tin lấy tu tiên giả cao nhất tu vi có thể bố trí vòng này tiếp một vòng thế giới khác nhau. Úc Phàm tại thân thể trọng tổ sau khi hoàn thành, cũng rốt cuộc khôi phục mình nguyên bản bộ dáng. Hiện tại thân thể tuy rằng tại trong lúc một hít một thở liền không ngừng đang hấp thu linh lực, chính là cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bạo loạn tình huống. Những linh khí này đều rất là ngoan thuận theo Úc Phàm kinh mạch du tẩu. Úc Phàm nhìn bốn phía kỳ hoa dị thảo, bởi vì chính mình không ngừng hấp thu phụ cận linh khí, những cái kia tiên thảo nhóm tựa hồ có ủ rũ túi đầu, không có chút nào tinh thần bộ dáng. Những này cũng đều là tiên thảo a. Tuy rằng nhìn qua có một ít yếu ớt, nhưng mà khó nén nó chân thật giá trị. Một cái hất tay giữa, đem tất cả kỳ hoa dị thảo đều ném vào rồi bên trong không gian của mình. Úc Phàm cho rằng cái thế giới này khả năng chính là lấy những dược liệu này làm chủ, mình đạt được chỗ tốt đã quá nhiều. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể có được kỳ ngộ như vậy, đem thân thể rèn luyện tới cực hạn. Úc Phàm duy trì tâm thái dạng này, thoải mái hướng phía trước bạch ngọc rừng đá đi tới. Nhưng mà đạp vào bạch ngọc rừng trong nháy mắt, thế giới đột ngột biến hóa thành một cái sơn động. Úc Phàm không nghĩ đến cái này bạch ngọc rừng cư nhiên cũng là lỗ sâu bên trong một cái thông đạo, để cho hắn trong nháy mắt vượt qua một cái thế giới. Lần này sơn động bên trong rất sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có một cái màu đen trên bàn đá lắp đặt mấy cuốn sách. Úc Phàm đi đến, cầm lên bàn bên trên thư tịch, tùy ý là xem. Nhưng mà đây vừa nhìn liền để cho hắn không nhịn được nghiêm túc. Hắn nhanh chóng cầm trong tay sách cho nhìn xong, sau đó lại cầm lên cái khác sách, một bản tiếp một bản, thẳng đến tất cả thư tịch nhìn xong, mới đưa trong miệng khẩu khí kia cho phun ra ngoài. Không nghĩ đến, nguyên lai là dạng này. Hắn có chút không dám tin mình nhận thức. Những sách này cũng không phải tu luyện cái gì công pháp, mà là ghi chép gần mấy ngàn năm nay phát sinh một ít đại sự. Mà hắn cũng từ nơi này chút trong sách cho ra một kiện để cho hắn rất là bất ngờ sự tình. Vốn cho là làm tinh linh khí khôi phục mặc dù cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng còn có thể thuộc về khống chế trạng thái. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, sự tình muốn mất khống chế. Phía trên này ghi lại có một phần nhỏ tinh cầu đang phát triển đến nhất định giai đoạn sẽ ở trong lúc vô tình bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt sản sinh linh khí. Mà vũ trụ bên trong tinh hệ vô số, tại khác nhau tinh hệ bên trong đều có không ít tu tiên giả. Khi một cái tinh cầu linh khí quật khởi thời điểm, liền có nghĩa là một tinh cầu khác diệt vong, đây tựa hồ là vũ trụ hoặc giả nói là thiên đạo vì duy trì cái cân một loại phương thức. Có thể những người tu tiên kia như thế nào lại nguyện ý nhìn đến tinh cầu của mình bị diệt vong đâu? Ngay sau đó bọn hắn sẽ nhớ tất cả biện pháp đi cứu vớt những cái kia thoi thóp tinh cầu. Nguyên bản còn có chút không biết nên thế nào đi cứu vớt tinh cầu, chỉ có thể vùi đầu khổ tưởng. Nhưng mà có một cái đại năng vì tìm kiếm có thể luyện khí vật liệu, mà lựa chọn đi những tinh cầu khác tìm kiếm. Hắn lúc này trong lúc vô tình đi ngang qua một cái linh lực vừa hồi phục tinh cầu. Hắn phát hiện trên cái tinh cầu kia người cư nhiên đều không có tu luyện, chỉ là người bình thường. Có thể tinh cầu kia bên trên lại tồn tại linh lực. Nguyên bản không lấy vì, nghĩ bản thân cũng cần những cái kia linh khí tu luyện, liền trực tiếp đem tinh cầu kia bên trong tất cả linh mạch cho rút đi. Tất cả linh mạch rút đi dĩ nhiên là sẽ tạo thành nhân loại bình thường sinh linh đồ thán. Lũ quét cuốn tới, núi lửa phun trào, biển gầm thịnh hành, trực tiếp để cho cái tinh cầu kia tiến vào tận thế thời đại. Mà khi hắn đem những cái kia rút đi linh mạch bỏ vào tinh cầu của mình bảy đồ cũng tự sử dụng thời điểm, kinh ngạc phát hiện, kia nguyên bản yếu ớt một hơi thở tinh cầu, tựa hồ đột nhiên sống lại một dạng. Vậy mà linh khí lại bắt đầu dồi dào. Chính là bởi vì chuyện này cho không ít tu tiên giả dẫn dắt, ngay sau đó bắt đầu có tu tiên giả ở trong vũ trụ du lịch, liền vì có thể tìm đến tân sinh linh khí tinh cầu. Vì bảo vệ tinh cầu của mình, bọn hắn bị hủy thế giới của người khác. Chương 156, mắc lừa rồi. Mà lưu lại quyển sách này lại năng, không, hoặc giả nói là tiên nhân, cũng là lược đoạt giả một trong. Đúng, tại khác nhau tinh cầu giữa, tồn tại linh khí tranh đoạt cũng là tu chân giả cùng tu chân giả giữa, có thể từ xa xôi tinh hệ giữa không trở ngại chút nào tạc qua, là tiên. Những cái được gọi là phi thăng tiên nhân. Cho nên những học sinh mới tinh cầu, không có một sinh tồn, toàn bộ tiêu diệt. Không phải là không có tu tiên giả, mà là tu tiên giả cũng làm không thắng tiên nhân chân chính a. Mà cái này tiên nhân tại sao phải đem hết thảy các thứ này viết ra, hơn nữa còn thiết lập hết thảy các thứ này? Chẳng qua chỉ là tại tiêu vong chi tế sám hối mà thôi. Cái này tiên nhân đang cùng cái khác tiên nhân tranh đoạt tân sinh tinh cầu thời điểm bị trọng thương. Trốn đến mảnh tinh vực này lần trốn đi, vốn cho là mình biết chết tiên nhân nhưng không ngờ bị một cái tinh cầu người cứu. Cái tinh cầu kia chính là một cái bình thường hành tinh, cho nên tiên nhân cũng không hứng thú lắm. Nhưng mà hắn thụ thương trong lúc, vẫn luôn ở đây cái tinh cầu kia nghỉ ngơi. Bởi vì không thể thiếu linh lực, lại thêm thụ thương, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể làm. Thế nhưng cái cứu người của hắn một nhà đều là người lương thiện, hắn tuy rằng với tư cách một cái tình cảm đạm bạc tiên nhân, cũng biết nên biết ơn báo đáp. Ngay sau đó muốn báo đáp cái kia cứu hắn toàn ra. Ai biết cái kia nguyên bản phổ thông hành tinh nhưng bởi vì mấy khối thiên thạch rơi xuống, đưa đến linh khí xuất hiện. Tiên nhân kia còn đang do dự mình là đem linh mạch lấy đi, vẫn là nghĩ biện pháp bảo vệ hắn ân nhân thời điểm, liền có cái khác tiên tới cửa. Một đợt đại chiến không thể tránh được. Huống chi là hai cái tiên nhân đại chiến, người tiên nhân này vì bảo vệ tinh cầu kia, có chút cố kỵ. Có thể một cái khác cũng không đồng dạng, hắn không cố kỵ chút nào hướng thẳng đến tinh cầu hạ thủ. Tiên nhân tại bó tay bó chân bên trong là người bị thương nặng, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Biết mình là ngày không nhiều, liền bố trí hết thảy các thứ này cũng đem những này đều ghi xuống. Hắn hy vọng có người có thể xuất hiện ngăn cản một đám này điên cuồng tiên nhân. Mỗi cái tinh cầu đều có mình giả yếu kỳ, cưỡng ép lưu lại cũng bất quá chỉ có thể duy trì mấy trăm năm. Nhưng mà vì mấy trăm năm nay lại hủy diệt một cái tinh cầu và cánh mạng của vô số người, làm như vậy căn bản là tại vứt bỏ bản trục không. Úc Phàm cầm trong tay quyển sách toàn bộ thu vào mình bên trong không gian chữ vật, cái kia màu đen bản đá cũng cùng nhau được thu vào tiến vào. Đây bản đá chính là từ những cái kia rơi xuống ở đó trên tinh cầu thiên thạch cho tạo thành. Những này thiên thạch từ đâu tới liền cái này tiên nhân đều không rõ ràng. Nhưng mà Úc Phàm lại biết vật này. Dị thế giới trong đại lục vạn năm khó gặp chí bảo, thiên tinh vẫn thạch. Úc Phàm cũng là từ trong một quyển sách biết được có cái bảo bối này tồn tại, bản thân cũng không có chân chính thấy qua. Nhưng mà đây vẫn thạch màu sắc và đặc tính đều cùng kia trong sách nơi miêu tả cực kỳ nhất trí. Vừa vặn chỉ là bằng vào mấy khối đá liền có thể để cho cả một cái tinh cầu nắm giữ linh khí đồ vật, tại sao có thể là đồ thông thường đâu? Cái này tiên nhân vẫn là thật thông minh, cư nhiên ngay lập tức liền đem cái này đại bảo bối cho giấu đi. Úc Phàm trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, còn từ trong sách viết mấy nơi nhảy ra khỏi cái khác một ít vật liệu. Không biết rõ cái này tiên nhân đến tột cùng là làm gì, nhưng có thể thu thập nhiều như vậy tài liệu luyện chế, chắc hẳn cũng là một luyện khí sư. Tiên giới luyện khí sư, Úc Phàm còn rất tốt kỳ. Không biết rõ tiên giới cùng bọn hắn thế giới rốt cuộc có gì khác nhau. Đương nhiên hiện tại cũng không phải hiếu kỳ cái này thời điểm. Úc Phàm quyết định tạm thời không trở về Lam Tinh, hắn muốn luyện chế một vài thứ đi ra. Những thứ này luyện chế tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp, mình liền ở ngay đây luyện chế, còn có thể tránh cho thương tổn tới người khác. Úc Phàm không biết rõ lấy thực lực của mình có thể hay không đi ngăn trở những người này cướp đoạt tài nguyên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người muốn dẫm đạp lên Lam Tinh. Úc Phàm đem chính mình đã từng thường nhất sử dụng lò luyện khí lấy ra. Cái này cũng không phải hắn tại Lam Tinh sử dụng, mà là hắn từng tại dị thế giới đại lục độ kiếp kỳ sử dụng lò luyện khí. Lấy mình bản mệnh hỏa diễm thiêu đốt đáy lò, cầm trong tay vật liệu cẩn thận ném vào, thẳng đến tạp chất toàn bộ bị trừ, sau đó lại thay thế vật liệu, bỏ đi tạp chất. Lặp lại dạng này trình tự không biết bao nhiêu lần, mới đưa tất cả vật liệu cho đề luyện tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra mình vừa đạt được thiên tinh vẫn thạch. Úc Phàm cũng không đem vẫn thạch trực tiếp ném vào trong lò, dù sao cái này vẫn thạch vẫn có chút lớn rồi. Hắn cũng không nghĩ muốn như vậy lãng phí. Úc Phàm lấy tay bên trong hỏa diễm cẩn thận thiêu đốt lấy khối kia thiên tinh vẫn thạch. Thằng đến thiêu đốt rồi hơn nửa tháng cuối cùng cũng đem ngày kia tinh vẫn sắt đốt xuống một khối nhỏ. Úc Phàm nuối lòng một ngụm, bước này cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn cầm trong tay tất cả đã để luyện hảo vật liệu có thứ tự bỏ vào trong lò luyện đan. Thiên tinh vẫn thạch muốn để cho hắn có thể sử dụng tất nhiên cần không ít thời gian. Dù sao chỉ là hòa tan đây vẫn thạch liền được tốn trên không ít, hơn nữa còn phải đem tất cả vật liệu dung hợp lại, hơn nữa còn được bảo đảm mình sẽ không nổ lò tử. Trong này không ít vật liệu đều là chỉ lần này một phần, điều này cũng là vì sao Úc Phàm để luyện lên cẩn thận như vậy cẩn thận nguyên nhân. Hắn không phải là không có nghĩ tới dùng những tài liệu khác đi thay thế, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không có quá nhiều thời gian cho hắn lãng phí ở luyện khí bên trên. Úc Phàm nhắm mắt ngồi tính toán, thỉnh thoảng sẽ đánh ra từng đạo hỏa diễm đến lô đỉnh phía dưới, duy trì hỏa diễm độ cao. Bên kia Úc Lăng đã đem kia chạy trốn công tức bắt lại trở về. Mỹ nổ thực lực xác thực rất cao, hắn tại trong huyết tộc tuy rằng một mực duy trì người không phạm ta, ta nhất định không phạm nguyên tắc của ngươi, cũng sẽ không chủ động cùng người xảy ra xung đột. Trên thực tế chính là dã tâm bừng bừng, một mực không ngừng tu luyện, đem không ít sự tình đều giao cho cái khác quản lý. Nếu không phải dạng này cũng sẽ không nhi tử đi lâu như vậy mới phát hiện nhi tử không có. Một cái có dã tâm huyết tộc hắn thực lực tất nhiên sẽ không kém đi đến nơi nào. Nhưng lập tức dùng là lợi hại hơn nữa huyết tộc, khi gặp phải ba người vây công thời điểm, cũng không chống nổi. Đặc biệt là cái kia cầm lấy kiếm người, hắn thực lực là trong này tối cường. Tuy rằng cái mới nhìn qua kia tuổi rất trẻ tiểu tử trên thân khí phải mạnh hơn một chút, nhưng đây cầm kiếm lại khiến cho hắn từ đáy lòng có chút sợ. Trong ba người chỉ có Úc Lăng một cái mới vừa tiến vào kim đan kỳ, cùng Mino đánh cho khó hòa giải. Úc Cảnh hướng về Úc Lăng dùng một cái ánh mắt. Úc Lăng tâm lĩnh hội thần. "Ca, ngươi trước tiên chống đỡ, ta đã đem hôm nay tất cả cho ghi lại, ta lập tức chia quan phương." Nói như vậy đến Úc Lăng liền cũng hướng đến Thiên Diễn Tông đỉnh núi chạy đi. Mino vừa nghe tự nhiên sẽ không để cho Úc Lăng rời khỏi. Mặc dù biết hiện tại tình trạng gây bất lợi cho chính mình, nhưng hắn cũng không thể lại để cho Úc Lăng đi tìm người. Liên quan tới chính mình là huyết tộc sự tình, chỉ cần mình không thừa nhận, tin tưởng Hắc Quốc quan phương cũng không dám thế nào. Chính là video loại chuyện này nhất định phải ngăn cản, đây tương đương với mình nhược điểm bị nắm tại trên tay hắn. Ngay sau đó Mị Nộ đuổi sát Úc Lăng mà đi. Úc Lăng cùng một chuột tựa như, cư nhiên tốc độ cực kỳ nhanh, Mị Nộ nội tâm không ngừng mắng. Mắt thấy mình rốt cuộc mau đuổi theo đến hắn. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn thì biết rõ mình mắc lừa rồi. Chương 157, vào đi ngươi. Đặt vào Thiên Diễn Tông ngọn núi này thời điểm, Mị Nộ thì biết rõ mình mắc lừa rồi. Hắn thân thể giống như bị là thứ gì ngăn cản, dị thường đình trệ. Liên tưởng lui về phía sau động tác đều cực kỳ chậm chậm. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì? Xảo trá hát của người. Úc Lăng nhìn đến Mị Nộ giấy rủa lui về phía sau bộ dáng nở nụ cười gằn, làm sao sẽ cho phép hắn lùi về sau đi? Trực tiếp đem Mị Nộ kéo một cái, vào đi ngươi. Đến tận đây, bốn cái công tức liền dạng này lọt lưới, không có đem bọn hắn giết chết, dạng này cũng coi là cho quan phương một câu trả lời rồi. Công tác nhân viên đã sớm đem chuyện này báo cho phía trên. Rất nhanh liền có chừng mấy chiếc máy bay trực thăng hướng phía Thiên Diễn Tông mà tới. Nhưng mà còn chưa tới sân môn, liền phát hiện bọn hắn căn bản là vô pháp thao tác máy bay tiếp tục tiến lên một bước. Nói rõ hết lệnh, máy bay trực thăng không vào được. Người điều khiển có một ít buồn bực, phía trước tựa hồ có một cái ẩn hình tượng chặn lại bọn hắn, loại chuyện này ngược lại trước đây chưa từng thấy qua. Được gọi là nói rõ hết lệnh người trầm tư một chút, hạ xuống. Nhận được chỉ lệnh người điều khiển chậm rãi tại một cái không dưới bãi cỏ rơi xuống. Phía sau mấy chiếc đều nhận được chỉ thị, nhộn nhịp hạ xuống. Nói rõ hết lệnh, tất cả máy bay trực thăng đều đã hạ xuống, hiện tại chúng ta phải thế nào mới có thể đi vào? Kia được gọi là hết lệnh nam nhân chậm rãi quét mắt cách đó không xa sơn. Đi vào. Những cái kia trở ngại bọn hắn tiến tới chỉ chính là vì bảo vệ được ngọn núi này và người trên núi. Nhưng Thiên Diễn Tông một mực chiêu thu đệ tử sự tình hắn cũng biết, cho nên không thể nào đem tất cả mọi người đều ngăn cản ở bên ngoài. Nếu trên trời không thể đi, vậy liền đi trên mặt đất. Luôn có một con đường có thể đi thông Thiên Diễn Tông đi. Cho lên mặt người gọi điện thoại, mời Thiên Diễn Tông người phụ trách giúp đỡ hiệp trợ một hồi. Nghĩ tới đây một bên truyền đến tin tức, đặc biệt gì khó đi 3000 thêm đá, cái này bọn hắn cũng không muốn lãnh giáo. Huống chi sự tình khẩn cấp, cũng không cho phép bọn hắn chậm rãi đi leo sơn. Bọn hắn cũng không phải đến thí luyện năng lực của mình. Phía trên công tác nhân viên rất nhanh liền nhận được chỉ thị, cũng cùng Úc Cảnh trao đổi một hồi. Úc Cảnh không có cái gì che che giấu giấu ý nghĩ, người đến là khách, lại nói bọn hắn cũng không phải Thiên Diễn Tông sắp sửa sàng lọc đệ tử. Những này cùng hấp huyết quỷ một dạng quái vật vẫn là sớm một chút giao cho bọn họ tương đối khá. Ngay sau đó đứng tại dưới chân núi mấy người lính liền nhìn thấy Úc Cảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuy rằng nội tâm kinh ngạc, nhưng mặt ngoài đều vô cùng bình tĩnh. Nói rõ thuyền cũng đứng thẳng người, hướng về Úc Cảnh chào quân lễ, biểu đạt tôn trọng của hắn. Úc Cảnh cười nói, để cho các vị đợi lâu, ta đây liền mang bọn ngươi đi lên. Thiên Diễn Tông chân núi chỉ có cái truyền tống trận này pháp, cũng không có cái gì những cách khác có thể tùy tiện đi lên. Những người này đều là lần đầu tiên cảm nhận được không phải khoa học lực lượng, cả người đều là huyền huyễn. Nói rõ thuyền không hổ là tướng lĩnh, nhanh chóng kịp phản ứng. Chắc hẳn đây chính là phía trên gọi mình qua đây nhất định phải lấy Thiên Diễn Tông bởi vì chủ nguyên nhân đi. Hắn xem như minh bạch, đây toàn bộ tông môn căn bản cũng không phải là truyền thuyết bên trong võ thuật tông môn, mà là một đám học tập kỳ dị chi thuật người. Bốn cái công tước bị Chu Dịch Binh và người khác trông coi đấy. Nói rõ thuyền nhìn thấy Chu Dịch Binh kinh ngạc nhíu nhíu mày. Nghe tới mặt nói ra hỏa này đi chấp hành nhiệm vụ bí mật đi tới, không nghĩ đến lại ở chỗ này. Chu Dịch Binh nhìn người tới, cũng cười, không nghĩ đến vẫn là người quen cũ đến. Theo bốn người này theo như lời bọn hắn là thuộc về huyết tộc, cũng chính là truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ. Tại Thiên Diễn Tông bọn hắn sẽ nhận được tại đây linh lực trói buộc, nhưng gia tông môn khả năng liền khó mà khống chế rồi. Úc Cảnh đem những này người thân phận chân thật báo cho Nói Rõ Thuyền. Nói Rõ Thuyền âm thầm hít một hơi, không nghĩ đến trên cái thế giới này thật đúng là tồn tại hấp huyết quỷ nhất tộc. Những thứ ở trong truyền thuyết tồn tại, chẳng lẽ đều là thật sao? Vậy chúng ta phải như thế nào mới có thể đem bọn hắn cho thành công mang đi? Nói Rõ Thuyền mặc dù có thủ đoạn, nhưng cũng vừa vặn chỉ là nhằm vào người bình thường mà thôi. Loại này hấp huyết quỷ hắn không cho rằng mình có thể chế ngự được. Úc Cảnh tỏ ý Chu Dịch Binh, Chu Dịch Binh tiến đến nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Hắn nhíu mày, ta cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử, có cái năng lực này đến hiệp trợ các ngươi. Nghe nói như vậy, Nói Rõ Thuyền nội tâm ngừng lại, gia hỏa này ổn thỏa chính là đang khoe khoang đi. Huyết tộc dựa vào kỳ thực là bên trong thân thể huyết chi lực, Úc Cảnh vì để cho những này hấp huyết quỷ không chạy trốn, đã đem máu của bọn họ chi lực cho rút lấy đi ra. Bởi vì lo lắng cho mình không thể rút ra đúng chỗ, Úc Cảnh đem những này hấp huyết quỷ bên trong thân thể huyết dịch rút ra đi ra hơn nữa, chỉ chưa một chút xíu cho bọn hắn duy trì ở thân thể, không bị chết vong. Trước mắt mà nói những này huyết tộc là khẳng định không cách nào nữa phản kháng, nhưng mà sẽ lo lắng bọn hắn đột ngột nổi lên đả thương người, hút thêm người khác huyết dịch. Cho nên phái Chu Dịch Binh và người khác đi hộ tống. Chu Dịch Binh đoạn thời gian gần nhất một mực theo Liêu Ngọc Sơn đang học lấy võ nhập đạo, thật đúng là để cho hắn mò tới cánh cửa, hôm nay võ lực của chị tăng cao, so sánh trên thế giới này binh chủng mạnh nhất thực lực còn muốn càng cao hơn. Hắn đương nhiên không phải chỉ là để cho mình luyện đến dạng này, một mực không ngừng đi đốc thúc các huynh đệ của mình phải kiên trì đi luyện tập. Cho nên nhóm này bình thường nhất không có chút nào linh căn người ngược lại là Thiên Diễn Tông bên trong cố gắng nhất người. Bọn hắn biết rõ mình không có linh căn so ra kém tông bên trong những người khác, chỉ có thể dựa vào mình chăm chỉ cùng nỗ lực đi bù đắp. Hiện tại chuyện này liên lụy đến hai quốc gia, Úc Cảnh nghĩ tới Chu Dịch Binh cũng là người quốc gia, dĩ nhiên là đem bọn hắn cho an bài bên trên. Huống chi, bọn hắn thực lực bây giờ mỗi một người đều không kém, ra ngoài cũng không sợ cho bọn hắn Thiên Diễn Tông mất mặt. Nói Rõ Thuyền nội tâm hơi nghi hoặc một chút nhưng áp chế xuống, phía sau cũng không thiếu cơ hội có thể hỏi. Đem đây bốn cái huyết tộc giải đến chân núi dưới thềm đá, Nói Rõ Thuyền lần nữa cho Úc Cảnh chào hỏi sau đó mới mang theo Chu Dịch Binh và người khác bên trên máy bay trực thăng. Còn tốt trước đến thời điểm, mỗi cái trên phi cơ trực thăng chỉ ngồi hai người. Hiện tại chen một chút cũng có thể ngồi xuống. Mỹ Nổ Công Tước tuy rằng bị bắt, nhưng hắn không có nhanh như vậy thỏa hiệp. Màu đỏ thắm cặp mắt hướng về ngoài cửa sổ quan sát. Một đạo tầm thường màu đỏ tơ máu thuận theo ngón tay của hắn lặng lẽ chạy tới trên mặt đất. Đang lúc mọi người đều không có phát hiện thời điểm ẩn tăng lên. Mỹ Nổ trong đôi mắt của thoáng qua một đạo ánh sáng, trong lòng cười lạnh. Hắn không tin Hắc Quốc người dám đối với bọn hắn động thủ. Mặc dù mình trước mắt chật vật không chịu nổi, nhưng đem tin tức truyền ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần quốc gia của bọn hắn hướng về Hắc Quốc tạo áp lực, Hắc Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể thả bọn hắn. Tuy rằng chuyện này truyền vào quốc nội, khả năng mặt mũi của mình Lý Tử toàn bộ vứt sạch, nhưng vì có thể bảo vệ mình tính mạng, cũng không khỏi không như thế. Nội tâm của hắn âm thầm phát thề cái nục ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ đem hết thảy các thứ này trả về Hắc Quốc trên thân thể người. Như Mỹ Lộ Công Tức dự đoán, Hắc Quốc phía trên căn bản không có ý nghĩ để bọn hắn thế nào, mà là đem bọn hắn từng cái đơn độc nốt. Hơn nữa đưa lên tham ăn tham uống, tuy rằng hết thảy các thứ này đối với huyết tộc lại nói có một ít thừa thãi, nhưng mà đủ để nhìn ra Hắc Quốc thái độ. Mỹ Nộ yên lòng an tâm ngã tại trên giường của mình, chờ đợi đến cứu viện. Chương 158, tiên phẩm pháp khí. Bên này Úc Phàm tốn thời gian dòng dã 3 tháng, đem trong tay mình không ít cực phẩm vật liệu đều tiêu hao hết, thậm chí ngay cả lần này tại đây lỗ sâu bên trong tìm đến vật liệu đều đem ra hết. May ở chỗ này linh lực dồi dào, tại hắn không ngừng tại hao phí linh lực của mình đồng thời thân thể cũng tại không ngừng tự chủ hấp thu linh lực. Nếu không thời gian dài như vậy tiêu hao linh lực, hắn đã sớm không chịu nổi, đừng nói chi là đem tất cả vật liệu dung hợp lại cần phí linh lực. Lò luyện khí bên trên hỏa diễm không ngừng lan lộn, kia nguyên bản an tĩnh lò luyện khí đột nhiên bắt đầu rung rung. Vốn chỉ là chấn động nhẹ nhẹ, có thể hướng theo Úc Phàm rót vào linh lực càng ngày càng hơn, lò chấn động càng là lợi hại. Rất nhỏ mồ hôi lạnh từ Úc Phàm cái trán toát ra, thuận theo nhíu chặt chân mày, chảy xuống đi xuống. Nguyên bản mình chủ động đánh ra linh lực hôm nay biến thành trong thân thể của mình linh lực bị lò luyện khí hấp thu. Úc Phàm chỉ có thể tăng nhanh thân thể của mình đối với linh lực hấp thu, nếu không mình khả năng pháp khí còn chưa làm được, liền trở thành cái thứ nhất bị lò luyện khí cho hút khô tu tiên giả. Hắn cắn chặt răng không ngừng cung cấp linh khí, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ qua muốn đánh gãy lò đối với mình linh lực hấp thu. Hắn đương nhiên biết rõ dạng này có thể bảo toàn mình, chính là làm như vậy, nồi này từ vật liệu liền hủy sạch. Hắn quyết không thể để cho mình tâm huyết trôi theo dòng nước. Dung động lò luyện khí tại mau đem Úc Phàm cho hút khô thời điểm, đột ngột ngừng lại. Úc Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng ngừng lại. Kia dừng lại lò luyện khí đột nhiên bay đến rồi giữa không trung, tại không trung không ngừng xoay tròn. Úc Phàm nhìn đến kia giữa không trung lò luyện khí rõ ràng là đang không ngừng hấp thu cái thế giới này linh lực. Hắn biết rõ mình lần này luyện chế được pháp khí không đơn giản, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, khả năng đã vượt qua phàm phẩm tồn tại. Đang điên cuồng xoay tròn vô số vòng sau đó, lò luyện khí giống như ở một cái một dạng, hấp thu quá nhiều, lò kia đỉnh nắp đều vén lên đến. Bảy màu tường quang từ lò bên trong tràn ra, một cái kiếm từ trong lò chậm rãi thăng lên. Úc Phàm nhìn đến giữa không trung kiếm, không nghĩ đến tự mình luyện chế rồi thời gian lâu như vậy, pháp khí cư nhiên sẽ là một cái kiếm. Hắn chưa bao giờ luyện chế ra khỏi kiếm, dù sao kiếm loại vật này vẫn luôn là chế tạo đi ra, mà không phải chỉ dựa vào đến lò luyện khí có thể luyện chế. Hắn nhìn đến thanh kia tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm tại lên đến trên bầu trời thời điểm, đột nhiên đem linh khí bốn phía một quyển mà không. Hoặc có lẽ là không chỉ có chỉ là linh khí bốn phía, kia kiếm nhất thẳng đang hấp thu cũng không đình chỉ. Úc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được tuần lễ này linh khí đều đang không ngừng lộ ra hướng phía kiếm phương hướng mà đi. Nó là muốn đem cái thế giới này linh khí toàn bộ hút một cái mà ánh sáng sao? Kia kiếm tại rốt cuộc mau đem tinh cầu này linh khí hấp thu xong thời điểm, đột nhiên ngừng lại, cũng không lựa chọn tiếp tục hấp thu. Hướng theo kiếm cùng linh khí đều bình tĩnh lại, trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện một mảng lớn thật dày mây đen, mây đen kia mơ hồ trùng cổn động tia chớp màu bạc. Nhìn qua ngược lại khí thế hùng hổ. Úc Phàm vượt qua lôi kiếp không ít, hắn lập tức hiểu được, đây là lôi kiếp. Mà cái này lôi kiếp cư nhiên là cái này trên bầu trời kiếm mà đến. Sẽ độ lôi kiếp kiếm. Đây rõ ràng là tiên kiếm. Úc Phàm mặc dù cũng chưa từng thấy qua chân chính tiên giới pháp khí, nhưng mà nghe nói qua, tiên phẩm trở lên pháp khí đều phải cần vượt qua mình lôi kiếp mới có thể sinh ra linh trí đến. Mà sinh ra linh trí tiên phẩm pháp khí đối với cái khác pháp khí có tự nhiên thuộc tính áp chế. Hơn nữa kia mang theo linh trí pháp khí là có thể tu luyện, hướng theo thực lực của mình tăng cường, pháp khí năng lực biến cường, nghe nói nếu là có thể tiến vào thần cảnh bên trong, pháp khí này thậm chí có thể hóa thành hình người. Úc Phàm không nghĩ đến mình cư nhiên thật thành công luyện chế xuất từ mấy cái thứ nhất tiên phẩm pháp khí. Nguyên bản hắn tưởng rằng lấy thực lực của mình tốt nhất khả năng bất quá chỉ là một cái siêu phàm phẩm pháp khí. Hắn kích động nhìn không trung đang tiếp thụ lôi kiếp tẩy lễ tiên kiếm kia hoàn toàn không sợ hãi lôi kiếp, ngược lại tại lôi kiếp nện vào bên dưới càng thêm rực rỡ. 77-49 lần lôi kiếp cuối cùng cũng kết thúc. Tiên kiếm khẽ run, nguyên bản bảy màu lưu quang trong nháy mắt bị ẩn đi rồi trở về, biến thành một cái trường kiếm màu bạc, nếu không phải sắc bén kia hào quang và trên thân kiếm tình cờ lóe lên màu bạc vân ly, đến thật đúng là còn giống một cái phổ thông kiếm. Sau đó tiên kiếm kia hướng phía Úc Phàm bay tới, thân mật cọ sát Úc Phàm tay áo. Úc Phàm đưa tay đem kiếm nhắc tới, dò xét cẩn thận rồi một phen, không hổ là tiên kiếm, nhìn như không có gì lạ lại không tầm thường. Nếu phía trên có vân ly bơi lội, liền gọi là vân ly kiếm đi. Nghe Úc Phàm nói, vân ly kiếm vụ lên, tựa hồ mười phần yêu thích cái tên này. Nếu đã biết được những cái kia kỳ quái thiên thạch chân tướng, Úc Phàm đương nhiên phải nhanh lên một chút trở lại Lam Tinh mới được. Chắc hẳn kia chưa từng hoàn thành kỳ quái trận pháp chính là có người vì Lam Tinh linh khí mà thiết lập à? Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho những này được xưng là tiên nhân đi cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Vân Ly kiếm biết rõ Úc Phàm vội vã, liền vội vàng thành dài rồi thân hình, trôi lơ lửng ở giữa không trung.